không nghĩ tới, mình còn không tìm bọn họ liền chủ động đưa tới cửa. Nếu là mục tiêu, vậy mấy cái tới ám triều xâm lâm lịch luyện võ phủ đệ tử Ly Kỳ mất tích, cùng cái này hai người tuyệt đối có quan hệ. Chính là không biết người mất tích, rốt cuộc thế nào, là còn sống đâu, vẫn là. Tô Phách hé mắt, một đạo tinh quang chớp mắt rồi biến mất. Nếu như cái này hai tên ác nhân là đặc biệt làm như vậy cướp bóc công tác, vậy tại sao mất tích võ phủ đệ tử, có một điểm giống nhau, chính là tu vi đều là năm sao sơ kỳ trở lên. Tới ám triều xâm lâm lịch luyện võ phủ đệ tử, mấy ngày nay vẫn có một ít, hết lần này tới lần khác những cái kia năm sao dưới võ phủ đệ tử thì không có sao. Đây là vì cái gì? Tô Phách mơ hồ cảm thấy, trong đó nhất định có ẩn tình. Đang suy nghĩ, phía sau tiếng vó ngựa tiến dần, đầu chọc lao và thư sinh nam hai người đuổi theo, kéo một cái cương ngựa, sau đó nhảy xuống ngựa, cười ha hả hướng Tô Phách nên đón. Thư sinh nam tử dẫn đầu đi tới Tô Phách trước mặt, trên mặt hắn mang nụ cười ấm áp, thân thiết nói. Tiểu huynh đệ, là Kim Quang Trấn chung quanh thành phố võ phủ đệ tử đi ra lịch luyện sao? Tô Phách mặt không đổi sắc, theo thư sinh chàng trai nói, nhàn nhạt nói, không kém bao nhiêu đâu, ám triều xâm lâm vật liệu phong phú, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có linh dược, cho nên ta tới nơi này thử vận khí một chút, xem có thể hay không gặp phải. Chúng ta Kim Quang Trấn chung quanh thành phố võ phủ đệ tử, không phải trên căn bản tới ám triều xâm lâm, đều là lai lịch luyện hoặc là hái thuốc sao? Đại hán đầu chọc thật thà cười một tiếng ha ha, vậy cũng được, ám triều xâm lâm rộng lớn vô cùng. Cùng phía đông dị thú sơn mạch có liều mạng. Bên trong chân quý thảo dược, nguyên liệu nấu ăn, kỳ chân dị thú không đếm xuể. Không biết tiểu huynh đệ, đã tới cái này ám triều xâm lâm mấy lần, đối với bên trong có quen hay không tất cả. Tô Phách lắc đầu một cái, cố làm trầm ngâm nói, cái này. Ta ngày thường tài nguyên tu luyện phong phú, ngược lại không làm sao đi ra, trên căn bản đều là ở võ phủ tu luyện, bởi vì tu vi đi lên, cho nên không nhịn được nghĩ đi ra lịch luyện một tí. Tô Phách nói tới chỗ này. Bên cạnh thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc tỉnh rủi hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một chút mịt mờ nụ cười. Thư sinh nam tử lập tức cười ha hả tân bốc nói. Tiểu huynh đệ là thật là lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã 6 sao sơ kỳ, không giống hai người chúng ta hơn 30, 14 sao sơ kỳ, tiểu huynh đệ nhất định là mình võ phủ bên trong thiên chi kiêu tử đi. Nơi nào, quá khen. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, Tô Phách ngược lại là muốn biết cái này hai người kết quả là manh mối gì. Tiểu huynh đệ, nói thật với ngươi đi, chúng ta hai huynh đệ, ở tìm đồng bạn. Không muốn xem chúng ta tu vi thấp, nhưng là đối với ám triều xâm lâm nhưng là hết sức quen thuộc, có mình một bộ phương pháp, có thể quay mũi tất cả loại nguy hiểm. Trước đây không lâu, chúng ta hai huynh đệ ở ám triều xâm lâm bên trong một chỗ, phát hiện một cái di tích thần bí, cần thực lực võ giả cao cường, liên thủ mới có thể mở. Mấy ngày gần đây, tiểu huynh đệ ngươi là chúng ta thấy mạnh nhất một cái, cho nên chúng ta tìm đi lên, liền là muốn mời ngươi giúp một tay một tí. Yên tâm, nếu như di tích bên trong có thứ tốt, khẳng định thù lao không thiếu được tiểu huynh đệ ngươi. Chúng ta tu vi chưa đủ, khẳng định không dám lừa gạt ngươi, có đúng hay không? Hơn nữa tiểu huynh đệ ngươi thành tiểu võ phủ thiên tài đệ tử, chắc sẽ không làm vậy cùng thừa dịp cháy nhà hôi của bị ổi sự việc, nhân phẩm chúng ta khẳng định tin tưởng. Không biết tiểu huynh đệ ngươi ý như thế nào? Nói xong, thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc sẽ dùng một bộ khao khát mắt nhìn Tô Phách, chờ đợi hắn trả lời. Nha. Cái đuôi hồ ly nhanh như vậy liền lộ ra rồi. Tô Phách nghe, trong lòng mỉm cười cười một tiếng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 130, tương kế tự kế. Thông qua cảm giác bén nhạy, Tô Phách ở hai người lúc nói chuyện, ngay tại chú ý hai người trên mặt nhỏ diễn cảm. Người ở nói thật và nói láo thời điểm, bộ mặt diễn cảm là không giống nhau. Nếu như không phải là như vậy đem bộ mặt diễn cảm khống chế xuất thần nhập hóa lao du điều, trên căn bản, người bất kỳ đều có hành động khả tuần, chỉ cần ngươi cảm giác đủ rõ ràng. Hiển nhiên cái này hai người còn không phải là như vậy diễn cảm quản lý đại sư. Mà từ cảm giác phản hồi đi lên xem, cái này trong miệng hai người nói di tích hẳn là thật. Cần thực lực võ giả cao cường liên thủ mở ra di tích, cũng có thể là thật. Những thứ khác, trên căn bản đều là chuyện hoang đường. Bằng vào bọn họ một câu chúng ta tu vi chưa đủ. Khẳng định không dám lừa gạt ngươi, sẽ để cho Tô Phách trong lòng cười nhạt không dứt. Bảy sao đại sư cảnh hậu kỳ ngụy trang thành 4 sao sơ kỳ, còn tận lực một đường đi theo hắn, cuối cùng vội vã cùng mình làm quen, nếu như không phải là đừng có ý đồ, từ đây hắn Tô Phách gục lập đi. Bất quá, bọn họ kết quả là muốn làm gì? Tô Phách trong lòng trầm ngâm, không có tạm thời đáp lại. Mà thấy Tô Phách do dự, thư sinh người đàn ông cười ha hả vội vàng bổ sung nói: "Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi thực lực cao mạnh, bất quá ám triều xâm lâm nguy cơ tứ phía, có nhiều chỗ đối với bảy sao đại sư cảnh võ giả đều là chỗ hiểm yếu, ngươi một người không quen thuộc bên trong hoàn cảnh, vẫn là rất nguy hiểm. Mà chúng ta có thể quay mũi phần lớn nguy hiểm, là lấy chúng ta tạo thành đồng bạn, là không thể tốt hơn nữa. Thư sinh nam tử mới vừa nói xong, bên hai liền chuyển tới đại hán đầu chọc chân nguyên truyền âm. Đại ca, ta mới vừa dùng bí thuật dò xét qua, trước mắt nơi này chu vi một dặm cũng không có người nào, không bằng chúng ta hãy bớt nói nhảm đi, trực tiếp trói thằng nhóc này thôi, tức tức ai ai quá lãng phí thời gian. Đã dò xét qua liền phải không, được rồi, lại cho thằng nhóc này một cái cơ hội, thằng nhóc này nếu như lại vết mực, chúng ta trực tiếp bùng nổ tu vi, bắt hắn. Thư sinh nam tử vừa nói, thân thể không lưu dấu vết bình gì một bước nhỏ, cùng đại đầu chọc nam tử có kỷ xứng thế, chặn lại Tô Phách đường đi. Thư sinh nam tử trên mặt như cũ cười ha hả, nói, tiểu huynh đệ, như thế nào, cân nhắc một tí. Một bên, đại hán đầu chọc vậy híp mắt cười nói, tiểu huynh đệ, có thể phải thi cho thật giỏi lự à, nếu không, có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không vui nha. Hai người mặc dù vẻ mặt tươi cười, một đoàn hòa khí dáng vẻ, nhưng là ở trong nụ cười nhưng mơ hồ hàm chứa một chút ác liệt ý định giết người. Tô Phách 6 sao sơ kỳ tu vi, bọn họ vốn không có để ý. Kim quang trấn chung quanh thành phố võ phủ, đều là một ít phổ thông võ phủ, cho dù là bên trong cao cấp thiên tài thì như thế nào. À, những thiên tài này nhìn như tu vi đủ, bất quá là đóa hoa bên trong phòng ấm, không có trải qua máu và lửa trôi luyện, dáng vẻ này bọn họ cả ngày quá lươi đao liếm máu ngày. Coi như bọn họ cùng Tô Phách một cái tu vi, bọn họ vậy có tự tin, mấy chiêu bên trong làm chết Tô Phách. Chớ nói chi là, lúc này hai người bọn họ tu vi xa xa vượt qua Tô Phách. Nha! Đây là chuẩn bị muốn trở mặt. Tô Phách trong lòng cười nhạt. Trước mắt cái này hai cái người xấu trong lòng là như vậy ý tưởng, ở Tô Phách trong lòng làm sao thử không phải. Bằng vào hơn 50.000 điểm cường hóa điểm, Tô Phách nếu như không làm những chuyện khác, chỉ là để thăng tu vi nói, phỏng đoán đủ tăng lên tới 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ trở lên. Đối phó cái này hai cái người xấu còn không phải là bắt vào tay. Bất quá, Tô Phách đối với bọn họ trong miệng di tích vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cũng không biết bên trong có thứ gì tốt. Không bằng tương kế tự kế, trước theo bọn họ ý tới. Đến lúc đó, nếu như cái này hai hàng có cái gì gây rối tâm tư, hắn rồi đưa bọn họ trên Tây Thiên. Di tích bên trong bảo bối, tự nhiên tất cả đều là hắn thu nhận. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 131, để cho ngươi lại trang một lát so. Nghĩ như vậy, Tô Phách ra vẻ cái gì cũng không biết, vậy tựa hồ không có nhận ra được thư sinh nam tử hai người nói chuyện ở giữa uy hiếp, gật đầu nói. Vậy được đi, dù sao ta là đi ra lịch luyện, nếu như có thể kiến thức một tí vậy thần bí gì di tích, cũng là một lần tốt trải qua. Yên tâm đi, nếu như tiến vào ám triều xâm lâm thật gặp phải có nguy hiểm gì, ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Ta là võ phủ 6 sao sơ kỳ thiên tài, giống vậy cấp 6 dị thú đều không phải là ta đối thủ. Tô Phách rất tốt cầm nặn ra thiên tài trẻ tuổi hẳn có kiêu ngạo cùng với như vậy thường xuyên ở võ phủ tu luyện, không thế nào gặp qua việc đời dáng vẻ. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc tỉnh bơ hai mắt nhìn nhau một cái. Ha ha, đại ca, nhìn dáng dấp thằng nhóc này, quả nhiên là tờ giấy trắng, không biết thế gian hiểm ác. Quá ngu ngốc. Đại hán đầu chọc vui vẻ cười to chân nguyên truyền âm. Ừ, như vậy tốt nhất. Mặc dù hắn thực lực chúng ta không nhìn ở trong mắt, bất quá dầu gì cũng là võ phủ đứng đầu đệ tử, hắn như vậy tu vi đang bình thường võ phủ rất có thể là trước ba thiên tài, đi ra khỏi nhà, trên mình bảo bối bảo vệ tánh mạng hắn không thiếu. Ở chỗ này dậy xung đột, vẫn là có chút nguy hiểm. Nếu thằng nhóc này là kẻ ngu, cùng đi theo chúng ta vào ám triều xâm lâm chỗ sâu, mặc hắn có mọi thứ bản lãnh, ở trong tay chúng ta, cũng là cá trên tớt, tùy ta cửa xẻ thịt. Ha ha ha, đại ca nói đúng. Vậy chúng ta liền cùng cái này ngu tất cứ việc chơi chơi. Không biết chờ lát, thấy chúng ta hai huynh đệ lộ ra tu vi chân thực thời điểm, biết hay không xem trước những cái kia võ phủ đệ tử như nhau, kinh được không nói ra lời. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc hai người chân nguyên truyền âm ở trong đầu thật nhanh trao đổi xong tất. Sau đó, thư sinh nam tử đúng lúc làm ra một bộ cảm kích hình dáng, nhìn Tô Phách nói. Tiểu huynh đệ, có ngươi hỗ trợ, vậy thì thật là quá vô cùng cảm kích, ta họ Hoàng, bên kia là ta huynh đệ. Tiêu Lưu Bận Điệu, ngươi cũng có thể gọi hắn là đầu trọc. Lưu Manh. Danh tự này lấy được ngược lại là danh bất hư truyền. Tô Phách trong lòng buồn cười, bề ngoài nhàn nhạt nói, ta kêu Tô Phách, cô Tô Tô, ngang ngược Phách. Ha ha, tiểu huynh đệ tên chữ lấy được vừa thấy chính là nhân trung chi long quân. Thư sinh nam tử cười nói vậy trước tiên mời tiểu huynh đệ đi theo chúng ta, cái khác chúng ta mời tới võ phủ đệ tử đã ở trước mắt chờ chúng ta hiện tại xuất phát đi. Ừ. Tô Phách nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó ở thư sinh nam tử hai người dưới sự hướng dẫn, Tô Phách đi theo bọn họ tiến vào ám triều xâm lâm. Khoan hãy nói, Tô Phách có chút bất ngờ, cái này hai người mặc dù là làm một ít ăn trộm gà trộm chó, giết người tiện hóa không tốt câu làm, nhưng là dã ngoại sinh tồn bản lãnh vẫn phải có. Tô Phách vốn là lấy là, tiến vào ám triều xâm lâm sau đó, sẽ có một ít ác chiến phát sinh, nhưng là trên thực tế, cái này hai tên nhiều lần sẽ dùng một ít kỳ lạ thủ đoạn đem dị thú cường đại cửa trước thời hạn đuổi đi. Còn như một ít nhỏ yếu dị thú, mới sẽ tiện tay đánh chết. Cho nên bọn họ cùng nhau đi tới, đi sâu vào ám triều xâm lâm mười mấy cây số, toàn bộ hành trình còn đều là vô kinh vô hiểm. Tiểu huynh đệ, chúng ta không có lừa gạt ngươi chứ, phần lớn nguy hiểm, chúng ta hai huynh đệ có thể trước thời hạn quay mũi hết. Đại hán đầu chọc tựa hồ rất hài lòng mình thành quả, hướng về phía Tô Phách cười nhạt nói. Ừ, các ngươi không tệ, bất quá thật gặp phải nguy hiểm gì, vẫn là cần ta bảo vệ các ngươi. Tô Phách mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói. Ta lo. Tiểu tử, lại để cho ngươi ra vẻ một lát, cùng tới mục tiêu, có ngươi thời điểm khóc. Đại hán đầu chọc ở trong lòng cười gần suy nghĩ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 132, diễn xuất. Một đường vô sự. Cho đến mặt trời mau phải xuống núi, lúc hoàng hôn tới. Theo thư sinh nam tử hai người đem một mảng lớn một người cao lùn cây toàn bộ vẹt ra sau đó, Tô Phách chỉ cảm thấy được trước mắt một phiến sáng sủa. Phía trước, vào mắt là một tòa toàn thân màu đen di tích, dùng không biết tên kim loại đúc thành, diện tích không có trong tưởng tượng lớn, chỉ có một tòa hoàng gia cung điện vậy lớn nhỏ, nhưng là mơ hồ tản ra một cổ sâu thẳm khí tức thần bí. Một giây kế tiếp, Tô Phách con người hơi có giúp một cái. Những người khác có lẽ không cảm ứng được. Nhưng là hắn người mang cửu dương thần công, trời xanh đối với âm khí, khí lạnh, ma khí cùng hơi thở cực độ nhạy cảm. Hơn nữa vượt xa thường nhân mạnh mẽ cảm giác. Linh hồn lực tản mắt ra, có thể rõ ràng cảm ứng được. Trước mắt chỗ tòa này thần bí màu đen di tích kim loại bề ngoài, tràn đầy nhiều ma tà khí, tựa hồ nội bộ có đậm đà ma tà khí muốn nhập vào cơ thể ra, nhưng là mơ hồ bị cái gì giam lại. Hẳn là trận pháp phong ấn các loại thủ đoạn. Tô Phách trong lòng không khỏi rét một cái. Xem ra, bên trong di tích này bộ, cũng không phải là tưởng tượng địa phương tốt à. Có lẽ, là đã từng một cái ma vương chỗ ở. Bất quá nhìn dáng dấp, cái này ma vương hẳn chết hoặc là không ở nơi này di tích bên trong. Dẫu sao, nếu quả thật có ma vương xuất thế, toàn bộ đông vực đã sớm nháo được phí phí dương dương, không thể nào một chút tin tức cũng không có. Nghĩ tới đây, Tô Phách trong lòng an tâm một chút. Nếu như chỉ là một trống giống tử, coi như bên trong tà khí, âm khí đầy vải, hắn có cửu dương thần công hộ thể, cũng là không sợ. Bất quá, đối với những người khác, liền không như thế bản thân. Đang suy nghĩ, Tô Phách ánh mắt động một cái. Ở bọn họ đến gần màu đen di tích sau đó, di tích phía dưới quảng trường nhỏ, có ba đạo thân ảnh đứng lên, hai nam một nữ, ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Tầm mắt bên trong, thần sắc khác nhau. Có kinh hoàng, có sợ hãi, có khẩn trương, còn có thương hại. Đúng vậy. Có ánh mắt thương hại. Hơn nữa Tô Phách có thể cảm ứng được, thứ ánh mắt này là đối mình. Đi đến gần. Mấy người kia xem hướng mình trong ánh mắt, thương hại đáng thương vẻ bộc phát đậm đà, mơ hồ còn có đồng bệnh tương liên ý. Ừ. Nhìn dáng dấp mấy người này, chính là nhiệm vụ tin tức bên trong, mất tích vậy mấy cái võ phủ đệ tử, tu vi 5 sao sơ kỳ đến 5 sao hậu kỳ không cùng. Bất quá giờ phút này vẫn là đang đóng phim thời gian, thì vẫn là phải thật tốt diễn. Tô Phách thấy vậy, vì vậy cười nên đón, hướng về phía ba cái võ phủ đệ tử chào hỏi. Hi, mọi người khỏe à, tự mình Tô Phách, 6 sao sơ kỳ cao cấp thiên tài, nếu là chờ lát di tích bên trong có nguy hiểm gì, yên tâm, ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Ngu si. Ngu nón. Chọc cười so. Ba cái võ phủ đệ tử âm thầm lắc đầu một cái, có lòng nhắc nhở Tô Phách, nhưng nghĩ tới trước mắt mình tình cảnh, cũng không để được nói chuyện dục vọng. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi còn muốn bảo vệ bọn họ, ta xem. Ngươi ngược lại là suy nghĩ một chút, làm sao bảo vệ mình đi. Ngươi hiện tại chính là anh em chúng ta hai dưới quyền trên thất thịt à. Đây là. Sau lưng truyền đến một đạo liều lĩnh tiếng cười. Tô Phách quay đầu nhìn, chỉ gặp tên đầu chọc kia đại hán hai tay chống nạnh, giống như một phụ nữ tựa như được, ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to trước. Ngươi có ý gì? Tô Phách làm bộ như nghi ngờ cau mày hỏi. Còn có ý gì? Ha ha, thằng nhóc, ngươi nhìn chúng ta một chút tu vi, thì biết. Dứt lời. Hai cổ hơi thở khổng lồ ngay tức thì cuộn sạch hiện trường. Đại hán đầu chọc và thư sinh nam tử hai người hơi thở bạo tăng. 4 sao sơ kỳ. 4 sao hậu kỳ. 5 sao đỉnh cấp. 6 sao trung kỳ. Vâng. 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ. Ừ. Các ngươi kết quả là người nào? Tại sao lừa gạt ta? Tô Phách tựa hồ rất khiếp sợ, xem sách sinh nam tử và đại hán đầu trọc, vẻ mặt tức giận không dứt. Ha ha ha, thằng nhóc, liền hỏi ngươi, hiện tại tuyệt không ngừng vào. Đại hán đầu trọc cười gần nói. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 133, ảnh đế cấp nhân vật khác. Dọc theo đường đi, đại hán đầu chọc nhưng mà một mực chịu đựng không bại lộ tu vi. Chính là vì hơn để cho Tô Phách trang một hồi so, đến cuối cùng hắn bại lộ tu vi tung lên một cái lớn cao. Chào lưu, hù chết Tô Phách. Chiêu này hắn ở trước mặt mấy cái võ phủ trong hàng đệ tử, lần nào cũng đúng. Sau chuyện này, những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, cảm giác được mình đặc biệt như bức võ phủ thiên tài đệ tử, vừa thấy mình bị lừa gạt, rơi vào bọn họ nắm trong tay bên trong sau đó, như vậy Trương Hoàng, biểu tình hoảng sợ, có thể nói để cho đại hán đầu chọc trong lòng bạo thoải mái. Mà trên thực tế, lúc này Tô Phách sắc mặt lên khiếp sợ và vẻ kinh sợ cũng để cho đại hán đầu chọc biến thái trêu cợt người tâm lý lấy được rất lớn thỏa mãn. Thư sinh nam tử không nói gì, chỉ bất quá khỏe miệng hắn một chút mơ hồ trên vỉnh lên độ cong. Vậy bại lộ giờ phút này thư sinh nam tử tâm tình vui thích. Còn như cái khác ba cái võ phủ đệ tử, đã sớm biết sẽ là cái bộ dáng này, trừ đồng tình nhìn Tô Phách bên ngoài, không có lộ ra vẻ gì khác. Dẫu sao, bọn họ cũng là như vậy, bị thư sinh nam tử hai người lừa gạt đến nơi này. Nếu không phải chân nguyên bị giam cầm, lại bị ăn vậy hai tên ác nhân đặc chế độc dược, coi như nơi này là ám triều xâm lâm chỗ sâu, nguy cơ từ phía, ở thư sinh nam tử hai người rời đi đi tìm cái khác mục tiêu thời điểm. Bọn họ sớm liền chạy. Chạy ra ngoài, bọn họ có lẽ còn có cứu. Nhưng mà, rơi vào cái này hai cái người xấu trong tay, thật là mệnh treo một đường. Bởi vì bọn họ vậy đã nhìn ra, thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc rõ ràng không phải như vậy từ thiện hạng người. Bọn họ gặp được hai người mặt thật cho, đến lúc đó còn có thể bình an vô sự rời đi sao. Hai cái võ phủ nam đệ tử trong lòng tuyệt vọng, vậy duy nhất phái nữ võ phủ đệ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn lại là trắng bệnh một phiến. Tốt lắm. Đầu trọc, thời gian cấp bách, nếu người đến đông đủ, cũng không muốn cùng thằng nhóc này chơi. Bên kia, thư sinh nam tử cắt đứt đại hán đầu trọc còn muốn hài hước rêu cận Tô Phách hành vi, sau đó xoay người nhìn Tô Phách, cười híp mắt nói. Ngại quá à, vị thiên tài này võ phủ đệ tử, hiện tại liền phiền toái ngươi và cái khác võ phủ đệ tử, giúp chúng ta làm việc. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Tô Phách tức giận nói. Không đáp ứng, a, ngươi có thể thử một chút, chỉ bằng ngươi 6 sao sơ kỳ thực lực. Dù là có thiên đại lá bài tẩy, ở chỗ này, thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Thư sinh nam tử cười lạnh nói. Một bên, đại hán đầu chọc lại là giữ tợn lên tiếng nhỏ. Ép thằng nhóc con, nhanh chóng cho lão tử làm việc, nếu không, tin không tin lão tử trước phế ngươi một cái tay. Hai cổ hơi thở khổng lồ chen ép tới. Tô Phách sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thỏa hiệp nói, ta biết. Ha ha ha, lúc này mới ngon sao. Đại hán đầu chọc cười như điên. Võ phủ cao cấp thiên tài thì như thế nào, rơi vào bên trong tay hắn, thì phải biến thành cháu trai như nhau nghe lời. Sau đó, đại hán đầu chọc tiến lên, cho cái khác ba cái võ phủ đệ tử mở ra chân nguyên giam cầm, nhìn tiếp bọn họ cười lạnh nói. Các ngươi không muốn vọng tưởng chạy trốn, ở hai người chúng ta 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả phía dưới mí mắt, đây là không thực tế sự việc. Nếu ai vừa có cái ý niệm này, lão tử sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Cũng nghe được không? Nghe được. Ba cái võ phủ đệ tử nơm nớp lo sợ trả lời. Đại hán đầu chọc rất hài lòng những thiên tài này võ phủ đệ tử thái độ, đưa tay chỉ một cái phía trước di tích cửa, phát số mệnh lệnh. Được rồi, vậy thì vội vàng đi qua. Nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng lão tử đây sẽ đại phát từ bi một phen, ha ha ha. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 134, cái đầu tiên giết chính là ngươi. Tô Phách đi theo đám người cùng nhau hướng màu đen di tích cửa đi tới. Đột nhiên, một đạo chân nguyên truyền âm truyền vào hắn đầu óc. Vị này huynh đệ, ta là Long Hoa Võ Phủ, nói tóm tắt, chờ lát chúng ta giúp vậy hai cái người xấu mở ra di tích cửa sau đó, vậy hai cái người xấu khẳng định sẽ có trong nháy mắt buông lỏng. Khi đó, chúng ta bốn người liền phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn phương hướng, liều mạng chạy. Bọn họ chỉ có hai người, cùng trong chốc lát. Hẳn chỉ có thể lựa chọn hai phương hướng. Đến lúc đó chúng ta bốn người, sống hay chết liền mặc cho số phận đi. Ta đã cùng những hai thứ khác võ phủ đệ tử nói xong, bọn họ phân biệt lựa chọn phía tây và phía bắc, ta lựa chọn phía nam, như vậy, người huynh đệ chính là phía đông, nhớ không? Ừ. Tô Phách hơi ngẩn ra. Cái này là trước mặt mặc màu vàng quần áo chàng trai chân nguyên chuyên âm, không nghĩ tới, tên này đầu óc vẫn phải có. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, là được như vậy. Dẫu sao bọn họ là mỗi người võ phủ thiên tài nhỏ, bị lừa gạt cũng là bởi vì là bọn họ không giống Tô Phách có mạnh như vậy linh hồn cảm giác năng lực, không có thể biết ngoài ra cái này hai cái người xấu chân thực tu vi cùng với nhỏ diễn cảm thôi. Nhưng là Tô Phách mục đích chính là dự định tiến vào di tích tới, làm sao sẽ chạy. Hơn nữa lấy hắn thực lực, vậy không cần chạy. Lập tức hắn cười một tiếng, chân nguyên truyền âm đi qua nói. Chạy, tại sao phải chạy? Bên kia, áo vàng thanh niên tựa hồ có chút im lặng, chân nguyên truyền âm tới nói. Huynh đệ, ngươi là không gặp qua cảnh đời sao, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, cái này hai cái người xấu có 90% trở lên có khả năng, cuối cùng muốn giết người diệt khẩu sao? Không có sao, không cần chạy, ta bảo các ngươi an toàn. Tô Phách sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt truyền âm nói. Chỉ là Tô Phách mới vừa nói xong câu này nói, nhưng thấy phía trước áo vàng thanh niên bỗng nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất. Kim Huynh, ngươi thế nào? Không có sao chứ, Kim Huynh. Bên cạnh, một nam một nữ hai cái võ phủ đệ tử liền vội vàng hỏi nói. Vẻ mặt có chút mơ hồ. Muốn đến, bọn họ cũng có chút nghi ngờ, êm đẹp, áo vàng thanh niên cái này nằm sao hậu kỳ võ giả làm sao thiếu chút nữa ngã xuống. Không có sao, không có sao. Tựa hồ cảm nhận được phía sau thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc đầu tới đây âm lãnh tầm mắt, áo vàng thanh niên cũng không dám chân nguyên truyền âm, để tránh lộ ra sơ hở. Đối với bên người một nam một nữ hai cái võ phủ đệ tử cười mỉa một tí, áo vàng thanh niên đứng thẳng thân thể tiếp tục đi về phía trước. Bất quá nhưng trong lòng thì thầm mắng không dứt. Lao! Thằng ngốc kia tất! Tự đại cuồng! Còn không dùng chạy! Bảo vệ chúng ta! Cơ mờ nờ, ngươi lấy là thực lực mình có thể lên thiên không được. Sáu sao sơ kỳ liền dám cùng hai cái bảy sao đại sư cảnh hậu kỳ kêu gào. Muốn chết, mình chết đi. Lưu tại chỗ, cái đầu tiên giết chính là ngươi. Mười mấy hơi thở sau đó, mọi người đi tới màu đen di tích nơi cửa chính. Ở trước mặt bọn họ, là một tòa cao đến 5 trượng màu đen cửa đá. Ở trên cửa đá, chạm trổ chi chít phù văn thần bí, ở nơi này chút phù văn thần bí trung ương, loang thoáng có thể thấy một cái màu đen hình rồng đồ đằng pho tượng. Cũng không biết tại sao. Ánh mắt của mọi người vừa thấy cái này màu đen hình rồng đồ đằng pho tượng, trong lòng khó hiểu dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác sợ hãi, tựa như linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Trung quanh chi chít phủ văn thần bí, giống như vô số con run vậy bắt đầu chậm rãi ngoạ ngoại, nhưng tầm mắt từ màu đen hình rồng đồ đằng pho tượng tránh thoát được sau đó, nhưng phát hiện những thứ này chữ viết rõ ràng cũng chưa có đang động. Rất là cổ quái, rất là quỷ dị. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 135, Cự Long ảo ảnh. Khá lắm. Đại hán đầu chọc trước liền trải qua cái loại này cổ quái cảm giác, lần này không nhịn được lại nhìn mấy lần, nhất thời mồ hôi đầy đầu, vội vàng thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy được trong một cái chớp mắt này, mình hồn cũng bị mất. Thư sinh nam tử ngược lại là không có đại hán đầu chọc như vậy sóng, tới đây sau liền thức thời không có nhìn chăm chú qua trong cửa đá gương màu đen hình rồng đồ đằng. Tô Phách là lần thứ nhất tới cái này màu đen tế đàn, ánh mắt liền trực tiếp bị trong cửa đá gương màu đen hình rồng đồ đằng hấp dẫn. Còn theo bản năng thả ra linh hồn lực dò xét. Bởi vì hắn vượt xa thường linh hồn người cảm giác, trong một cái chớp mắt này linh hồn lực vừa tiếp xúc trong cửa đá gương màu đen hình rồng đồ đằng. Hống! Một đạo vang động núi sông khủng bố tiếng rồng ngầm, giống như sấm mùa xuân nổ vang ở Tô Phách bên tai. Trực tiếp chấn động được Tô Phách cả người run một cái, màng nhĩ nóng lên, lỗ mũi thiếu chút nữa chảy máu. Còn không cùng Tô Phách kịp phản ứng. Oeng. Hắn tinh thần biển kịch liệt chấn động, có vô số mảnh vỡ cảnh tượng hóa thành từng cổ lưu quang truyền tới Tô Phách đầu góc bên trong. Tô Phách trừng lớn ánh mắt. Trong một cái chớp mắt này, hắn trước mắt cuộc bể dâu biến ảo, tựa hồ đi tới ngoài ra một phiến thiên địa. Mảnh thiên địa này tràn đầy cổ xưa man hoang hơi thở, trên bầu trời có vô số long ở dọn ra chuyển bay lượn, màu trắng, màu vàng kim, màu đỏ. Còn có nhiều hơn màu sắc long từ tinh thần trong biển phóng lên cao. Hống hống hống. Từng đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm truyền tới, tất cả long tất cả đều xông về chân trời. Bên kia, đông nghịt một phiến, có thể thấy, đều là toàn thân rồng khổng lồ màu đen. Trong đó, phía trước nhất một cái hắc long vô cùng dữ tợn hùng tráng, thân rồng ước trường vượt qua ngàn trượng, là vậy hắc long 10 lần lớn nhỏ. Hống. Màu đen cự long thủ lãnh há mồm phát ra một tiếng kinh khủng rồng ngâm, toàn thân tản ra ngút trời hung ác hơi thở. Dẫn rất nhiều tộc nhân nên hướng phía trước tất cả loại cự long đánh vào. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nóng rực ngọn lửa, hung ác sấm sét, ăn mòn hắc khí, bén canh kim khí. Trong chốc lát, chân tay cụt tung tóe, máu rồng văng tung tóe, vô số cự long thi thể từ trên trời hạ xuống. Hiện trường vô cùng thảm thiết. Máu rồng nhiễm đỏ thanh thiên. Tô Phách tâm thần chấn động một cái, hắn nội tâm có loại rất dự cảm mãnh liệt, hắn thấy những cảnh tượng này đều là thật. Là chân chân thiết thiết ở một cái thời khắc phát sinh qua. Giữa trời đất, vô số cự long đã từng sinh tồn ở Huyền Thiên Đại Lục, nhưng là hiện tại vì sao cũng không có. Những thứ này cự long cũng đi nơi nào? Vì sao sẽ phát sinh tràng này thảm thiết đại chiến? Tô Phách tâm thần chấn động. Này, thằng nhóc, làm gì ngẩn ra, nhanh, hướng miệng rồng chuyển vào chân nguyên. Ngay tại Tô Phách xuất thần thời gian, bên hai bỗng nhiên chuyển đến đại hán đầu chọc không nhịn được thanh âm, trực tiếp đem Tô Phách tâm thần kéo hồi thực tế. Quay đầu nhìn, chỉ gặp những người khác đều đã đứng ngay ngắn vị trí, hướng trong cửa đa hương, màu đen kia hình rồng đồ đằng pho tượng dương lên trong miệng khổng lồ hình một vòng tròn trong tinh thạch chuyển vào chân nguyên. À, ta biết. Tô Phách nhún vai một cái, vậy vận chuyển cửu dương thần công bắt đầu hướng hình tròn trong tinh thạch rót vào chân nguyên. Cái này hình tròn tinh thạch tựa như động không đáy, vô tận cắn nuốt mọi người chân nguyên, hồi lâu không có nửa điểm phản ứng. Nhưng theo đám người đem nhiều chân nguyên rót vào, hắt trong miệng rồng hình tròn tinh thạch bắt đầu tản mát ra đen thui ánh sáng, hơn nữa ánh sáng càng ngày càng thịnh, trong phảng phất, tựa hồ đều nghe được cửa đá ở chấn động nhẹ nhẹ. Mau thêm sức lực, lập tức tốt lắm. Đại hán đầu chọc sắc mặt đại hỉ, thét kêu to. Một bên thư sinh nam tử, trên mặt vậy lộ ra tí ti vẻ chờ mong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 136, chỉ bằng người sao. Này, vị này huynh đệ, cuối cùng cùng ngươi nói một tí, cửa đá mở ra, mọi người dựa theo phương vị bốn phía chạy, như vậy mạng sống cơ hội lớn nhất, biết không? Thời khắc tối hậu, cái đó Long Hoa Võ Phủ áo vàng thanh niên lần nữa đối với Tô Phách chân nguyên truyền âm nói. Ta nói, không sao, không cần chạy, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Tô Phách mặt không đổi sắc nhàn nhạt truyền âm nói. Ta, cơ mờ nở, phải chết theo ngươi, ta cái này hay người còn thật khó xử. Áo vàng thanh niên hoàn toàn đối với Tô Phách không nói, không để ý nữa, dù sao nếu có người ý định tự tìm cái chết, hắn đã kinh hết tình hết nghĩa. Cái khác một nam một nữ võ phủ đệ tử tựa hồ cũng biết Tô Phách nói, đối với lần này, bọn họ cũng không thể nói gì được. Cũng không biết Tô Phách là cái nào võ phủ đi ra, thiên phú là rất xuất sắc, đáng tiếc không có đầu óc. Đây là hình tròn tinh thạch hắc quang đại thịnh. Ngay sau đó, cả tòa cửa đá ầm ầm làm vang lên. Theo anh thanh âm ùng ùng, cửa đá bắt đầu mở ra. Một phiến sâu thẳm bóng tối đường lót gạch dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ha 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 ha. Mở, rốt cuộc mở. Đại hán đầu chọc thấy cửa đá mở toang ra, sắc mặt mừng như điên. Thư sinh nam tử trên mặt vậy bởi vì tâm tình kích động, lộ ra nụ cười. Chính là giờ khắc này, mọi người chạy mau. Một tiếng quát to, như sấm ở đất bằng phẳng nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hiu hiu hiu. Theo ba đạo tiếng xé gió tại chỗ phát ra. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng nam tây bắc ba phương hướng, đoạt mệnh chạy như điên. Ừ, còn muốn chạy. Đại hán đầu chọc vừa gặp, khoe miệng liền lộ ra giữ tận độ cong ở lão tử phía dưới mí mắt đường chạy, thật là tự tìm cái chết. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc đang muốn phát động thân pháp đi trước đuổi theo, nhưng mà chỉ cảm thấy được trước mắt ánh mắt trước mắt, một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt hai người. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt lời nói truyền lọt vào trong tai. Này, hai vị, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Tô Phách chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đại hán đầu chọc và thư sinh nam tử hai người. Mà lúc này, xa xa chạy ra ngoài ba người, bởi vì sợ bị thư sinh nam tử hai trong thí sinh, chạy nhanh gian theo bản năng quay đầu, liền lập tức nhìn thấy màn này. Nhất thời, trên mặt mọi người một hồi mơ hồ. Áo vàng thanh niên không thể tin, ta lau xiết, thằng nhóc này còn thật dự định và thư sinh nam tử hai người động thủ. 6 sao sơ kỳ đối với 2 cái 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ. Mỗi một cái cũng chênh lệch một cái hơn nửa cảnh giới. Thằng nhóc này, quả nhiên đầu óc có cái hồ ạ, dừng bút một cái. Cái khác một nam một nữ 2 cái võ phủ đệ tử trong lòng vui mừng thư sinh nam tử hai người không có đuổi theo lúc đó, đối với Tô Phách hành vi vừa là không nói cũng có chút cảm kích. Dẫu sao, bọn họ biết, có Tô Phách như thế một gốc, nhiều ít có thể cho bọn họ tranh thủ một chút xíu chạy trối chết thời gian. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy người chạy nhanh động tác hơi chậm lại, thân hình mộ nhiên run lên. Một hơi đen nhánh nghịch huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài, ngay sau đó cả người tất cả đều lảo đảo ngã xuống đất, thật giống như trong vô hình thân thể được to lớn vết thương vậy. Cái máng. Đám người sắc mặt lập tức đổi được trắng bệnh. Bọn họ ngược lại là quên, trước bị buộc, an thư sinh nam tử đặc chế độc dược, bây giờ nhìn lại, đúng lúc là thời điểm độc phát. Kịch độc phát làm, bọn họ chỉ cảm thấy được thân thể cũng không bị khống chế, một chút khí lực cũng không nhấc nổi, đành phải trơ mắt nhìn mình thân thể sủi lơ trên đất, không cách nào nhúc nhích. Một cổ vô biên tuyệt vọng ngay tức thì bao phủ lên mấy người trong lòng. Không chạy khỏi. Chết chắc. Xa xa. Thư sinh nam tử hai người dĩ nhiên là gặp được một màn này. Ha ha, đúng dịp, vừa vận độc tính phát tác không thể nhúc nhích, như vậy cũng tiết kiệm lão tử từng cái bát. Đại hán đầu chọc cuồng cười ra tiếng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tô Phách, khóe miệng lộ ra một chút nanh như vậy. Thằng nhóc, ngươi đây là muốn phản kháng. Chỉ bằng ngươi. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 137, ngươi lấy là ta là sáu sao sơ kỳ sao. Đại hán đầu chọc một mặt cười gằn, một bên thư sinh nam tử chính là ôm ngực cười lạnh nhìn Tô Phách, trên cao nhìn xuống, mang một chút miệt thị. Đúng vậy, chỉ bằng ta. Tô Phách nhàn nhạt xem sách sinh nam tử hai người, khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Các ngươi bảy sao đại sư cảnh hậu kỳ ngụy trang thành bốn sao sơ kỳ hình dáng, hạ xuống người khác cảnh giác tim gạt người, tính toán đánh rất tốt, bất quá gạt được những người khác, nhưng không gạt được ta. Ngươi có ý gì? Thư sinh nam tử chân mày cau lại, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi chúng ta đối với ngươi tâm tổn gây rối, vậy ngươi vì sao tự chui đầu vào lưới? Nếu các ngươi muốn diễn xuất, tự mình tự nhiên muốn diễn chân thực một chút, bởi vì ta đối với trong miệng các ngươi nói di tích vậy rất có hứng thú. Xem các ngươi thành công lừa ta, một bộ dương dương tự đắc hình dáng, ta nhìn thật ra thì rất muốn cười, biết không? Tô Phách đùa cợt lắc đầu một cái, à, đúng rồi, còn nữa, ngươi tự hình dạng sai rồi, ta cái này không kêu tự chui đầu vào lưới, mà là... Dừng một tí, Tô Phách hờ hững chắp hai tay sau lưng, một cổ khó tả khí thế tản mát ra. Hắn từng chữ từng câu xem sách sinh nam tử ánh mắt của hai người, chậm rãi nói các ngươi hai cái, nhưng mà ta nhiệm vụ mục tiêu đâu? Cái gì? Nghe này, thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc con ngươi hơi có giúp một cái. Nhiệm vụ mục tiêu? Chẳng lẽ thằng nhóc này? Đang suy nghĩ, bọn họ liền thấy Tô Phách đem một khối có khắc vân mộng màu xanh ra trời lệnh bài lấy ra đừng ở ngang hơn mình. Ừ. Vân Mộng võ phủ võ giả. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc hai người trong lòng nhất thời cả kinh. Vân Mộng võ phủ, nhưng mà phong võ quốc nhất là đứng đầu võ phủ, bên trong võ giả đều là tinh anh ở giữa tinh anh, thả ở bên ngoài, nói là cùng cấp vô địch vẫn là nhẹ. Nếu như là những thiên tài kia đệ tử, vượt cấp khiêu chiến cũng là thả lỏng như uống nước ăn cơm vậy. Bất quá. Hai người chỉ là trong nháy mắt kinh hãi sau đó, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, thằng nhóc. Đặc biệt lao tử thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa. Lệnh bài kia màu sắc, là nội phủ đệ tử tiêu phối đi, một mình ngươi sáu sao sơ kỳ nội phủ đệ tử, cũng dám tiếp nhận vụ tới săn giết chúng ta, thật là buồn cười. Cho dù là các ngươi đệ tử nòng cốt tới, sáu sao sơ kỳ tu vi, lao tử mấy phút dạy hắn là người. Đại hán đầu chọc nhìn Tô Phách cắm eo cười như điên. Vân Mộng võ phủ thiên tài đệ tử nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến, điểm này bọn họ là tin tưởng. Nhưng là... Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người có thể vượt cấp một cái hơn nửa cảnh giới, chiến thắng đối thủ. Vẫn là khều một cái hai. Cái này căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nói sau, bọn họ so giống vậy bảy sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả, vẫn là mạnh hơn trên không thiếu, vậy thì càng không thể nào bị Tô Phách đánh bại. À, các ngươi lấy là, ta là sáu sao sơ kỳ tu vi. À, các ngươi coi là thật cho rằng ta ngu như vậy, biết rõ không địch lại, cũng dám tiếp nhận vụ đi tìm cái chết. Tô Phách xem sách sinh nam tử và đại hán đầu trọc, khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười độ cong. Trong lúc nói chuyện, Tô Phách mở ra thuộc tính bảng điều khiển nhanh chóng ở cảnh giới tu vi phía sau số điểm chừng mấy lần. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả 6 sao trung kỳ, cường hóa điểm 8600. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả 6 sao hậu kỳ, cường hóa điểm 9300. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả 6 sao đỉnh cấp, cường hóa điểm 1000. Trong quá trình này, đối diện thư sinh nam tử hai người sắc mặt thay đổi. Bọn họ chỉ cảm thấy được một cổ hơi thở khổng lồ từ Tô Phách trong thân thể bay lên, Tô Phách khí thế ổn định leo lên đứng lên. Sáu sao sơ kỳ. Sáu sao trung kỳ. Sáu sao hậu kỳ. Vâng. Sáu sao đỉnh cấp. Cái gì? Không tới 20 tuổi sáu sao đỉnh cấp võ giả. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc hai người, giờ phút này. Hoàn toàn biến sắc. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù. Thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 138, bạo khởi tổn thương người. Không tới 20 tuổi 6 sao đỉnh cấp. Vậy là thiên tài trong thiên tài. Cái loại này võ giả, không nói bản thân năng lực có chút biến thái, chính là trên mình khẳng định còn có không phải bà bối. Đặc biệt Tô Phách vẫn là Vân Mộng võ phủ võ giả, loại siêu cấp thiên tài này cấp đệ tử khác, càng là tràn đầy biến số. Cứ việc Tô Phách còn không phải là Vân Mộng võ phủ đệ tử nòng cốt, nhưng là nếu hắn dám tiếp nhận vụ tới chu diệt bọn họ hai huynh đệ, liền khẳng định có nắm chắc nhất định. Loại thiên tài này, không có một cái là người ngu. Thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc hai người hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt, đều thấy được với nhau chút khẩn trương và bất an. Cơ mờ nở. Cả ngày bắt ưng, cuối cùng là bị ưng mổ mắt bị mù. Thời khắc mấu chốt, tìm võ phủ đệ tử mục tiêu lại là cao cấp võ phủ thiên tài đệ tử. Còn hết lần này tới lần khác là nhận đánh chết nhiệm vụ bọn họ cao cấp võ phủ thiên tài đệ tử, thật đặc biệt là chó nhật. Lão nhị, thằng nhóc này phỏng đoán có lá bài tẩy, chờ lát xem mắt ta sắc, trực tiếp xuất kỳ bất ý trước thời hạn công kích thằng nhóc này, bằng ta hai người chúng ta bảy sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả lực bộc phát, ngắn ngủi mấy mét khoảng cách, chính là chuyện trong chớp mắt tỉnh. Thằng nhóc này không phản ứng kịp, tuyệt đối là một chữ chết. Biết không? Thư sinh nam tử vào giờ khắc này, lập tức chân nguyên truyền âm cho đại hán đầu trọc. Rõ ràng, đại ca, xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, dự đoán cái này tự phụ thiên tài, sẽ không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên bạo khởi công kích. Đại hán đầu chọc gật đầu một cái, truyền âm nói. Hai vị, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có hay không thực lực? Ừ. Đối diện, Tô Phách đem tu vi tăng lên tới 6 sao đỉnh cấp sau đó, cảm giác lúc này mình cả người tràn đầy cường đại lực lượng, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Coi như là đối phó hai cái 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả. Đều cảm giác không có vấn đề gì, là lấy liền ngưng tu vi tấn thăng. Còn dư lại hơn 20.000 điểm cường hóa điểm, vừa vặn có thể dùng ở những địa phương khác. Lúc này, Tô Phách cứ như vậy đứng tại chỗ, cười mỉa xem sách sinh nam tử hai người. Ha ha, lúc đầu tiểu huynh đệ ngươi là chân tránh thâm tàng bất lộ à, cái này cùng ẩn nút tu vi thủ đoạn, coi là thật để cho hai ta khó lòng phòng bị, ở ngươi trên mình, hiện tại chúng ta cảm nhận được liền khổng lồ áp lực, cho nên. Thư sinh nam tử trước một giây còn có chút cười mỉa. Một giây kế tiếp sắc mặt bỗng dữ dằn, quát lên. Ngày hôm nay vẫn là ngươi ngày rỗ. Lão nhị, lên. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang từ thư sinh nam tử trong tay bung ra. Chỉ gặp một chuôi bén nhuyễn kiếm bị hắn từ giữa hông rút ra, xem một con rắn độc vậy nhanh như tia chớp hướng Tô Phách cổ họng đâm tới. Huyền cấp cao phẩm võ kỹ, linh xà ba gai. Cùng lúc đó, bên cạnh đại hán đầu chọc đã sớm mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, nắm lấy sau lưng thép dòng dịu lớn. Một cây dịu liền hướng Tô Phách đầu bổ xuống. Huyền cấp cao phẩm võ kỹ, nặng chém. Oanh! Kịch liệt tiếng xe gió, thật là muốn đập bể không gian. Thình lình công kích, thế tới hung hung, cơ hồ ở trong nháy mắt liền đem Tô Phách bao phủ. Ha ha, chết! Đại hán đầu chọc sắc mặt dữ tợn, liều lĩnh cười to. Hắn mơ hồ thấy được, một giây kế tiếp Tô Phách bị hắn một cây dịu phách đầu người bạo liệt kết quả. Nhưng mà một cái chớp mắt này, hắn rõ ràng thấy được Tô Phách khỏe miệng dương lên vẻ khinh thường độ cong, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Tí tách. Chỉ nghe được một tiếng nhỏ xíu dòng điện tiếng, Tô Phách bóng người bỗng nhiên từ trước mặt bọn họ biến mất. Đại hán đầu chọc dịu lớn mới vung ra đi một nửa, liền cảm thấy đỉnh đầu một phiến bóng mở tấn công tới. Theo bản năng ngẩng đầu, nhưng thấy một cây to lớn gậy sắt màu đen ở trong tầm mắt của hắn càng thả càng lớn. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 139, ngược giết. Oanh. Đại hán đầu chọc trên mặt vẻ hoảng sợ còn không có hiện lên, gậy kim câu ngay đầu rơi xuống, đại hán đầu chọc đại đầu liền ầm ầm nổ bể ra. Máu tươi đỏ thấm hôn tạp màu trắng óc, ở trong một cái chớp mắt này, bốn phía văng tung tóe. Lách cách, gãy lìa cổ, nhiều máu tươi hiện lên, dọc theo đại hán đầu chọc không đầu thân thể tích tích đáp đáp rơi xuống. Máu bắn rơi trên mặt đất, ở yên lặng di tích trước cửa. Thanh âm có thể nghe rõ ràng. Lúc này, thư sinh nam tử còn giữ về phía trước đâm ra nhuyễn kiếm động tác, trên mặt giữ tợn diễn cảm, vậy vào giờ khắc này đọng lại ở. Lão! Lão nhị! Trong nháy mắt biến cố, để cho thư sinh nam tử thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tại sao, thằng nhóc này có thể tránh thoát bọn họ đột nhiên công kích? Tại sao, Tô Phách tốc độ, sẽ nhanh như vậy? Tại sao, lão nhị liền Tô Phách một gậy cũng không tiếp nổi? Phịch! Đại hán đầu chọc thi thể như một chồng bùn nát như nhau ngã trên đất, hiện ra sau lưng hắn, thu hồi gậy kim cô, sắc mặt lãnh đạm Tô Phách. Ừ ngực. Thư sinh nam tử theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mặt Tô Phách lãnh đạm mặt mũi, tựa như bỗng nhiên nhìn thấy gì kinh khủng đồ. Ở trong nháy mắt liền tránh thoát bọn họ cho rằng không cách nào tránh né phải giết công kích, lại hình cùng quỷ mị vậy đi tới đại hán đầu chọc sau lưng, một côn đập ra, tại chỗ đầu bể. Đại hán đầu chọc nhưng mà 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả à? Lại có thể bị 6 sao đỉnh cấp Tô Phách một chiêu trong nháy mắt giết. Tiểu tử này tốc độ, quá nhanh đi. Sắp đến đại hán đầu chọc liền phản ứng thời gian cũng không có, nếu không, tuyệt đối không thể nào không ngăn được một côn này. Thư sinh nam tử một viên lòng không khỏi bắt đầu run rẩy. Bọn họ kết quả là đụng phải dạng gì yêu nghiệt. Như vậy tốc độ, tuyệt đối là lĩnh ngộ loại nào đó cường đại bộ pháp ý cảnh. Thư sinh nam tử tay cầm sắc bén nhuyễn kiếm, cả người chân nguyên cấp tốc vận chuyển, hắn chậm rãi từng bước một thụt lùi, trán đã rịn ra có chút mồ hôi. Nghĩ đến Tô Phách vậy hình cùng tốc độ quỷ mị, thư sinh nam tử trong lòng rõ ràng, đường chạy là không có khả năng, như vậy chỉ sẽ để cho sau lưng mình thụ địch, chết nhanh hơn. Cầu xin tha thứ lại là không có khả năng, tiểu tử này nhiệm vụ mục tiêu chính là đánh chết bọn họ, làm sao có thể thả hắn đi. Giờ khắc này, hắn cặp mắt gắt gao nhìn Tô Phách, toàn bộ tinh thần phong bị, như lâm đại địch. Cốc cốc cốc, đông. Tô Phách tay cầm gậy kim cô từng bước đi về phía thư sinh nam tử, cứ việc cả người trên dưới không có bộc phát ra cái gì khí thế kinh khủng, nhưng mà, ở thư sinh chàng trai trong mắt, liền tựa như một cái cự nhân hướng hắn ầm ầm đi tới. Một cổ áp lực vô hình to lớn, như đại sơn đè vào. Thư sinh nam tử cầm kiếm tay cũng không tránh khỏi nhỏ hơi run rẩy, trong lòng run rẩy càng lúc càng nhanh. À, thằng nhóc, đừng lấn hiếp người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Rốt cuộc. Thư sinh nam tử không chịu nổi trong lòng như vậy áp lực vô hình, mở trừng hai mắt, chợt quát một tiếng, nâng kiếm liền hướng Tô Phách điên cuồng vào tới. Viên mãn, đại hoàng quân ý. Tô Phách thần sắc lãnh đạm, nhắc tới như ý kim cô đồng liền hướng thư sinh nam tử chậm rãi đập xuống. Một cổ phong phú khí tức cổ xưa từ Tô Phách trên mình mộ nhiên dâng lên, thư sinh nam tử chỉ cảm thấy được trước mắt tựa như xuất hiện một phiến mênh mông bao la đất hoang, ở giữa thiên địa, đất hoang trung tâm, một cây dài đến ngàn trượng thông thiên thiết trụ in vào mi mắt, đâm thẳng trời cao. Cảm giác người mình lập tức đổi được nhỏ bé đứng lên. Cái gì? Viên mãn võ học ý cảnh, điều này sao có thể? Thư sinh nam tử hoảng sợ thất sắc. Một giây kế tiếp. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Điếc tai nhức óc. Mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Mơ hồ, có một nửa gãy lìa hình người thân thể vạch qua không khí, xa xa ném bay ra ngoài. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 140, kinh ngạc đến ngây người đám người. Hồi lâu, bụi mù tứ tán hạ xuống, màu đen di tích bốn phía, khôi phục bình tĩnh. Xem sách sinh nam tử nửa người trên đều bị đập nứt ra đánh bay thảm dạng. Tô Phách lãnh đạm thu hồi gậy kim cô, mặt không cảm giác. 6 sao đỉnh cấp thực lực, dùng viên mãn đại hoang côn y đối phó thư sinh nam tử, xem ra vẫn là coi trọng tên này. Nếu như là Ôn Thiên Vũ như vậy thiên tài 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ, Tô Phách muốn thắng, tuyệt đối không có như vậy buông lỏng. Tỉnh rủi không người, đem thư sinh nam tử và đại hán đầu chọc hai người tàn tạ. Thân thể thu lại, thuận tiện, bọn họ trên mình chiếc nhẫn chữ vật, dĩ nhiên là Tô Phách vật trong túi. Trước ở võ phủ tiếp cái này săn giết nhiệm vụ, Tô Phách mục đích chủ yếu, chính là coi trọng hai cái 7 sao đại sư cảnh người xấu của cải. Mà ở Tô Phách làm những động tác này thời điểm, xa xa nam tây bắc ba phương hướng, yên lặng có chút quỷ dị. Bên kia, áo vàng thanh niên các người giờ phút này liền giống như một cái tượng gỗ, vẫn há hốc miệng, mơ hồ có nước miếng chảy ra do không tự biết. Bọn họ giờ phút này, đầu óc đã đường ngắn. Vẻ mặt một phiến che đậy. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, cuối cùng sẽ là cái kết quả này. Trơ mắt nhìn Tô Phách tu vi từ 6 sao sơ kỳ trực tiếp tăng vọt đến 6 sao đỉnh cấp, sau đó như quỷ mị tránh thoát thư sinh nam tử hai người phải giết công kích. Tiếp theo một gậy đập chết đại hán đầu trọc, cuối cùng viên mãn đại hoàng côn ý xuất hiện, thế như trẻ che đem thư sinh nam tử dứt khoát tiêu diệt. Nam! Cái máng! Quá biến thái đi! 6 sao đỉnh cấp thực lực, bước hơn nửa cảnh giới, mấy phút tiêu diệt hai cái 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ người xấu. Vậy cuối cùng viên mãn đại hoàng côn ý xuất hiện. Thật là sáng mù áo vàng thanh niên ánh mắt. Nhớ bọn họ võ phủ thiên tài đệ tử nòng cốt, tối đa cũng chỉ là lĩnh ngộ chút thành tựu võ học ý cảnh đi. Cái này thanh niên áo đen, kết quả là ai? Kim quang trấn chung quanh thành phố mấy cái võ phủ, có như thế biến thái số một người sao? Đây là... Áo vàng thanh niên chợt nhớ tới trước Tô Phách đối với hắn nói. Không sao, không cần chạy, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Ách! Trong nháy mắt, áo vàng thanh niên sắc mặt đỏ lên. Hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc ấy mình còn khinh bỉ cái này thanh niên áo đen là ngu si, không biết tự lượng sức mình, chịu chết mặt hàng đây. Nếu là cái này thanh niên áo đen là ngu si, vậy hắn ha chẳng phải là liền ngu si cũng lông chân cũng với không tới. Đang lung túng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe được một loạt tiếng bước chân. Ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện vậy thanh niên áo đen mang trước chạy trốn một nam một nữ hai cái võ phủ đệ tử hướng hắn nơi này đi tới. Này, đồ giải độc, ăn mau rời đi đi, vậy hai cái người xấu trước mang các ngươi đi vào, đường trở về cũng hẳn biết chứ. Tô Phách vừa đến áo vàng thanh niên trước mặt, liền thất lạc một viên giải độc hoàn đi qua. Đây là hắn từ thư sinh chàng trai trong nhẫn chữ vật phát hiện, biết những thứ này võ phủ trong hàng đệ tử độc bùng nổ, là lấy, cầm lấy đưa cho bọn hắn giải độc. À, cảm ơn, thật cảm tạ sư huynh. Áo vàng thanh niên không ngừng bận rộn nói cảm ơn, trên mặt vẻ cảm kích quá mức nồng, an giải độc hoàn sau đó, rất nhanh hắn khí sắc tốt lắm không thiếu, từ dưới đất đứng lên. Sư huynh, thật xin lỗi, trước ta không biết ngươi như thế lợi hại. Không sao. Tô Phách nhàn nhạt khoát tay một cái, nếu như là vậy tình huống, ngươi kế hoạch cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi, sư huynh. Thật cảm tạ sư huynh. Một bên, một nam một nữ hai cái võ phủ đệ tử, lại mặt đầy cảm kích đối với Tô Phách nói cảm ơn. Nếu không phải Tô Phách, bọn họ phỏng đoán cái này sẽ đã mất mạng. Hiện tại bọn họ cũng biết, Tô Phách nguyên lai là Vân Mộng võ phủ nội phủ đệ tử, hơn nữa xem hắn thực lực, khẳng định ở nội phủ đều là đứng đầu tồn tại. Vân Mộng võ phủ à, phong võ quốc tất cả người người tuổi trẻ mơ tưởng cầu mong cường đại nhất võ phủ. Nam võ phủ đệ tử nhìn Tô Phách mắt lộ ra sùng bái, cái đó nữ võ phủ đệ tử lại là cặp mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Sau đó, Tô Phách tùy ý cùng mấy người trò chuyện mấy câu, cảnh cáo bọn họ không muốn mưu toan vào di tích, liền nhìn ba người bóng người biến mất ở trong bụi cây rậm rạp sau đó, xoay người hướng di tích đi tới. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 141, thần bí di tích người ở bên trong. Màu đen di tích, trước cửa đá. Một cái sâu thẳm bóng tối đường lót gạch tiên tĩnh nằm ở nơi đó. Lúc này, Tô Phách liền đứng ở trước cửa đá, cặp mắt híp lại, nhìn chăm chú điều này thần bí màu đen đường lót gạch. Di tích này bên trong nhất định là có phong ấn ma tà khí trận pháp, nếu không, cửa mở ra, bên trong ma tà khí nhất định sẽ lao ra. Cũng không biết, bên trong sẽ có cái gì, tại sao sẽ có đậm đà như vậy ma tà khí. Tô Phách hít một hơi thật sâu, từ xưa cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, càng cường đại cơ duyên có lẽ liền đi đôi với kinh khủng nguy cơ. Nhưng mà thành tựu cường giả trên đường, định trước sẽ không gió êm sóng lặng, một cái thế gian đứng đầu võ đạo cường giả, cả đời không muốn biết trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, chém giết sinh tử. Di tích này không biết tồn tại nhiều ít năm, nếu như bên trong có những cái kia đại năng lưu lại di vật, chỉ cần một kiện, phỏng đoán là có thể biên độ lớn tăng lên hắn thực lực. Cơ duyên có lẽ đang ở trước mắt, nói không động tâm đó là giả. Tô Phách lần nữa thở ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt lập tức đổi được lạnh lùng, sau đó kiên định bước về phía trước một bước nhịp bước, đi vào sâu thẳm bóng tối đường lót gạch. Vâng! Tô Phách mới vừa bước vào hắc ám đường lót gạch, nhất thời cảm thấy bên trong không khí mang cực mạnh ma tà khí. Còn có hàng loạt ma tà khí từ dưới đất nô ra, mãnh liệt hướng Tô Phách trong thân thể chui. Hừ! Tô Phách hừ lạnh một tiếng, cửu dương thần công đống vận chuyển. Nhất thời, Tô Phách bề mặt mơ hồ có kim quang chớp động. Mà cả người nội khí máu giống như thịnh vượng lò lửa hừng hực bốc cháy, vô số ma tà khí vừa mới tiếp xúc Tô Phách thân thể, liền bị Tô Phách cường đại huyết khí cho chấn động tan hết. Vô thượng thần võ cửu dương thần công, chí cương chí dương. Khắc chế hết thể khí lạnh, đưa tới, ma khí. Nho nhỏ ma tà khí, không đáng giá để ra. Mà không có ma tà khí xâm nhập phiền nhiễu, Tô Phách cường đại linh hồn lực thận trọng phát tàng ra, bên trong di tích bộ cảnh tượng, rất nhanh liền thu hết vào mắt. Cái này vừa thấy, để cho Tô Phách có chút bất ngờ. Bên trong di tích bộ, không có trong tưởng tượng nguy nga lộng lẫy hoặc là rắc rối phức tạp. Đập vào mắt nơi gặp, chính là một cái 10 phần rộng rãi đại điện đường. Tại đại điện đường bốn phía, cách mỗi 10 mấy mét để một cái màu đen thần bí ngọc bàn, nhiều vô số trưng bày 36 cái. Mà cảm giác một đặt ở màu đen kia thần bí ngọc bàn trên, rõ ràng có thể cảm giác được vượt qua chúng quanh gấp mấy lần nồng độ ma tà khí ở nơi đó ngưng tụ. Chẳng lẽ nơi này chỉ là trước kia tu luyện tà công người nơi tu luyện? Tô Phách cảm thấy chút thất vọng. Đối với tu luyện ma công, tà công người mà nói, nơi này có thể nói là thánh địa tu luyện, có thể để cho tu vi một ngày ngàn giảm. Nhưng mà đối với hắn mà nói, không đáng giá một đồng à. Thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tô Phách thở phào nhẹ nhõm, chân thực không được, cái này màu đen ngọc bản cùng cả cái di tích, cảm giác không đơn giản, không biết thu lại có hay không ngạc nhiên mừng rỡ. Đang suy nghĩ. Đồng nhiên, Tô Phách ánh mắt đông lại một cái. Thân thể theo bản năng căng thẳng. Chỉ gặp tại đại điện đường bên trái nhất trên 100 mét bên ngoài một cây cạnh của đá, có hai đạo thân ảnh nằm trên đất, một nam một nữ. Nam thân thể rõ ràng có bị sét đánh dấu vết, cả người nám đen một phiến, đã sức sống hoàn toàn không có. nữ trên mình không có quá lớn tổn thương, chỉ bất quá sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, mắt đẹp đóng chặt, thật giống như vậy ở sâu dưới lòng đất bất hủ cương thi như nhau. Ừ, chờ một chút. Hô hấp, cô gái này còn có yếu ớt hô hấp, lại còn sống. Tô Phách híp đôi mắt một cái, sau đó trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác. Thông qua cảm giác bén nhạy, hắn mơ hồ nhận ra được, người phụ nữ này thân thể có chút cổ quái. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 142, bị thương lôi long tông thánh nữ. Tô Phách rõ ràng cảm giác được, lúc này ở nên cô gái bên trong thân thể, mơ hồ có hai cổ năng lượng đang không ngừng tiêu hao và chạm. Một cổ mang ngay thẳng bạo liệt màu vàng năng lượng, ngoài ra một cổ chính là tà dị chán ghét năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen muốn ăn mòn cô gái kinh lạc bách mạch, ngũ tạng lục phủ, nhưng màu vàng năng lượng nhưng ở gắt gao chống cự. Nhưng mà cái này năng lượng màu đen quỷ dị phải chết, ăn mòn trong quá trình, bị màu vàng năng lượng đánh tan cũng chưa hoàn toàn biến mất, ngược lại như cũ ti ti lũ lũ chui vào cô gái thân thể kinh lạc huyết mạch bên trong. Vậy vì vậy, cô gái mặt mũi buộc phát trắng bệnh, sức sống đang lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm biến mất. Nếu như không có ngoài ý muốn, cuối cùng, người phụ nữ này vẫn là sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tô Phách ánh mắt chớp động, có chút hiểu được. Trước mắt một nam một nữ này, hẳn là đối nghịch quan hệ, hai người phỏng đoán trải qua một trận đại chiến, cuối cùng nam tử tại chỗ bị cô gái đánh chết, mà cô gái vậy cũng không tốt qua, chúng nam tử một cái cường đại chiêu thức, sinh mạng đe dọa. Mà Tô Phách ở nơi này hai cổ năng lượng trên, rõ ràng cảm ứng được vô cùng là khí tức bằng bạc, sợ là tràn ra đi một chút, đối với mình cũng có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Như vậy có thể gặp. Trước mắt cái này đã chết người đàn ông đồ đen và hiện tại nửa chết nửa sống kim vĩ cô gái, trước là cường đại cỡ nào tồn tại. Tô Phách là cảm thụ qua hậu thiên đỉnh phong tiêu bạo uy thế, có thể coi là tiêu bạo, sợ rằng đều không đạt tới lúc này trọng thương đe dọa cô gái 10%. Ta đi. Nghĩ tới đây, Tô Phách trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm. Tiên thiên cảnh võ giả. Trước mắt gặp phải một nam một nữ này, rất có thể là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh võ giả. Hơn nữa còn không phải thông thường tiên thiên cảnh võ giả. Nhất thời, Tô Phách nhìn cái này kim y cô gái, sắc mặt đổi một cái, quyết định cuối cùng vẫn là lặng yên không tiếng động đường cũ trở về thì tốt hơn. Cái này nhóm cường giả, coi như giờ phút này trọng thương trạng thái, muốn tiêu diệt mình sợ đều là giơ tay lên tới giữa sự việc, Tô Phách cũng không muốn đem mình mạng nhỏ nắm trong tay ở trên người khác. Tô Phách thật ra thì cũng nghĩ tới, nếu như mình có thể trợ giúp cái này kim y cô gái chữa thương, có lẽ sẽ để cho đối phương lĩnh tỉnh. Một cái tiên thiên cảnh cường giả ân huệ, có nhiều ít giá trị, cũng không cần nói nhiều đi. Nhưng mà đây cũng là Tô Phách trong lòng suy nghĩ một chút thôi, tiên thiên cao thủ đều không triệt sự việc, hắn tới, chẳng lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ sao? Trước mắt hắn trên mình nhất đan dược hay bất quá cấp 6, ở nơi này chờ trong mắt cường giả, sợ là cùng rác dưới không khác. Nhưng mà, ngay tại Tô Phách lặng lẽ lui về phía sau một bước lúc đó, vậy tựa vào cạnh cột đá kim y cô gái liền mở hai mắt ra, trong suốt con ngươi đen nhánh, ở mờ tối cung điện bên trong, giống như bầu trời ngôi sao lóe sáng vậy. Tô Phách thân hình một lần, lập tức đứng ở tại chỗ. Do dự một chút, Tô Phách hít thở sâu hướng về phía kim y cô gái thi lễ một cái, nói, tiền bối tốt. Kim y cô gái đã sớm nhận ra được di tích cung điện một người tiến vào, chỉ bất quá đối phương tu vi quá mức kém cỏi, nàng liền không quá nhiều chú ý thôi. Chỉ là cảm giác được tự thân trạng thái càng phát ra không tốt, hoặc chỉ thời gian không nhiều, kim y cô gái mới cuối cùng mở mắt ra, sau đó há mồm đối với Tô Phách nói. Mặc dù ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, cũng không muốn đi suy tính cái này, hiện tại có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể giúp một tay, giúp ta mang tin tức cho Lôi Long Tông, cái này hoặc giả vậy quan hệ đến tương lai toàn bộ đông vực 18 nước an nguy. Kim y cô gái giọng nói có chút yếu ớt. Nhưng mà từ trong Tô Phách như cũ có thể cảm nhận được hắn cùng bẩm sinh tới cao quý hơi thở. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 143, Huyền Thiên Đại Lục Bí Mật. Lôi Long Tông. Đông vực 18 nước an nguy. Tô Phách hơi ngẩn ra. Cái này Lôi Long Tông, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ học tông môn sao? Như vậy cái này kim y cô gái, chính là võ học tông môn đệ tử. Khó trách, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết võ học tông môn, mới có tiên thiên cảnh như vậy cường giả đi. Đông vực 18 quốc căn nguy, có thể lại là ý gì? Thấy Tô Phách có chút nghi ngờ, kim y cô gái hơi cau mày, tuyệt đẹp gương mặt tái nhợt bằng thêm mấy phần chọc người chịu mến khí chất, nàng nói tóm tắt. Rất nhanh, Tô Phách có chút hiểu qua tới. Không khỏi thân hình chấn động một cái. Truyền thuyết thượng cổ niên đại, huyền thiên đại lục tạo thành ban đầu, tục truyền có tứ đại thần thú ở riêng tại đại lục Đông Nam Tây Bắc. Phía Đông Thanh Long, phía Tây Chu Tước, phía Nam Bạch Hổ, phía Bắc Huyền Vũ. Sau đó, năm tháng biến đổi, cuộc bể dâu. Tứ đại thần thú bị lên trời tuyên cho đòi, lưu lại tộc nhân, rồi rít bể tan cảnh hư không đi. Vô tận năm tháng lần nữa trôi qua, Nam Tây Bắc đại lục tình trạng không biết được, Đông đại lục hòa bình vô số năm sau đó, cuối cùng xảy ra dị biến. Năm đó thần thú Thanh Long dưới quyền tộc nhân, có 8 đại long chủng. Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Rồng Đất, Phong Long, Lôi Long, Hắc Long. Trong đó, Hắc Long cường đại nhất. Nhưng Hắc Long bản tính tà ác, không có thần thú Thanh Long giám sát áp chế, tà ác manh nha dần dần nảy sinh. Hắc Long sản sinh ra, chinh phục cái khác thất đại long chủng, thay thế thần thú Thanh Long tuyệt đối thống trị vị trí ý tưởng. Cuối cùng một phát không thể thu thập. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nóng rực ngọn lửa, hung ác sấm sét, ăn mòn hắc khí, bén canh kim khí. Trong chốc lát, chân tay cụt tung tóe, máu rồng văng tung tóe, vô số cự long thi thể từ trên trời hạ xuống. Hiện trường vô cùng thảm thiết. Máu rồng nhiễm đỏ thanh thiên. Tô Phách ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem ra hắn trước ở màu đen di tích cửa hắc long đồ đằng pho tượng bên trong, thấy cảnh tượng quả nhiên là thật. Đại chiến kéo dài mấy ngàn năm, cuối cùng ở mấy chục ngàn năm trước, tà ác hắc long thủ lãnh bị cái khác thất đại long chủng thủ lãnh liên hiệp tiêu diệt. Hắc long tộc thế lực sụp đổ làm tan rã. Bất quá cái khác long chủng học chung với đồng tộc, cũng không đối với hắc long tộc nhổ cỏ tận gốc, còn thừa lại hắc long tộc tộc nhân tất cả đều chui vào Đông Hải, biến mất vô ảnh vô tung. Hoặc giả là long tộc nội bộ đại chiến dẫn phát trời nổi giận. Sau đó mấy chục ngàn năm, Đông Đại Lục lại không cự long bóng người, tựa hồ vậy đi theo tổ tiên Thanh Long nhịp bước rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Bất quá, mỗi người long chủng một ít truyền thừa nhưng tặng lưu lại. Cuối cùng không biết qua bao lâu, bị Đông Đại Lục loài người có duyên phận đạt được, ở đồng trên đại lục, lấy mỗi người long chủng đặt tên, thành lập đời thứ nhất võ học tông môn, phát triển đến nay. Lôi Long Tông chính là được từ Lôi Long tộc truyền thừa. Có thể lịch sử chân tướng đã sớm biến mất ở sông dài năm tháng bên trong, cho dù là bia khắc, sách sử đều không cách nào ghi lại thanh mấy vạn năm thời gian phát triển. Hôm nay chân tướng kết quả hình học, đã không biết được. Nhưng là hôm nay Lôi Long Tông tồn tại, nhưng là không thể nghi ngờ. Tô Phách hít một hơi, tiêu hóa một tí đầu kiến thức, nhìn Kim Ý cô gái, hỏi nói. Theo tiền bối ý, hôm nay Hắc Long tộc truyền thừa cũng bị người thừa kế, thành lập Hắc Long Tông, trải qua hơn ngàn hơn 10.000 năm phát triển, muốn tái xuất giang hồ. Cầm Lôi Long Tông khai đao. Kim Y cô gái đưa tay chỉ nàng trước mặt chết người đàn ông đồ đen, trong trẻo lạnh lùng nói. Tên này là ta đi ra ngoài lịch luyện lúc đụng phải, ta Lôi Long Tông võ giả, trời xanh đối với lôi nguyên lực thân thiện, đối với khí tức tà ác nhạy cảm, tên này vừa xuất hiện, sẽ để cho ta cảm giác không đúng. Thi triển công pháp sau đó, thông qua điển tịch ghi lại, rõ ràng chính là Hắc Long tộc diễn sanh chiêu thức. Hắn có lẽ vậy cảm giác được ta thuộc về Lôi Long tộc hệ phái, tại chỗ muốn chu diệt ta. Bất quá thực lực có chút không uy, cuối cùng bị ta đuổi giết gửi chết ở chỗ này. Trước khi chết, tên này kêu gào thổ lộ một ít tin tức. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 144, cơ hội sẽ đến. Những năm này, Hắc Long Tông ở Đông Hải chỗ sâu, thế lực đã bành trướng đến một cái kinh khủng giai đoạn. Hoặc giả là bị Hắc Long tà ác tâm tính ảnh hưởng. Hắc Long Tông võ giả không khỏi là làm ác đa đoan, tâm tư hắc ám hạng người, lại linh hồn chỗ sâu đều mang báo thủ, thống nhất Đông Đại Lục ý tưởng. Bọn họ bởi vì thế lực bành trướng đã dục dịch, Đông Hải chỗ sâu khá hơn nữa, vậy không người nguyện ý một mực ở cách xa Đại Lục chỗ sâu. Mà bọn họ muốn quay về, đầu tiên là phải đối mặt chính là tới gần Đông Hải Lôi Long Tông. Huống chi, Lôi Long Tông đi qua nhiều năm như vậy phát triển, mơ hồ trở thành Đông Đại Lục đầu rồng tông môn, cái khác Kim Long Tông, Hỏa Long Tông, Phong Long Tông cùng 6 đại tông môn, phát triển cũng kém hơn Lôi Long Tông một nửa. Đông vực tuy nhỏ, nhưng tài nguyên nhất là dư thừa. Là lấy, Hắc Long Tông đối với Lôi Long Tông tài nguyên có thể nói thèm nhỏ dãi. Thêm nữa, Lôi Long Tông mỗi cái đều là lôi hệ võ giả, trời xanh khắc chế Hắc Long Tông công pháp, ở chục nghìn năm trước đại chiến, cũng là Lôi Long hàng loạt đánh chết Hắc Long, cuối cùng đặt cơ hội thắng. Hắc Long Tông đối với Lôi Long Tông cửu hận, là xuất xứ từ Hắc Long đối với Lôi Long cửu hận, là khắc ở trong xương. Bọn họ phải ra đời, phải đem Lôi Long Tông giẫm ở dưới chân, để cho Lôi Long Tông đệ tử chọn đời thoát thân không được. Cùng Hắc Long Tông diệt 7 tông mạnh nhất Lôi Long Tông sau đó, còn sợ cái khác 6 tông không túi đầu đầu hàng. Dựa theo cái đó người đàn ông đồ đen mà nói, bây giờ Hắc Long Tông đã có đủ thực lực đối mặt bất kỳ võ học tông môn, sợ là có rất lớn sức lực một lần hành động bắt lại Lôi Long Tông. Như vậy thứ nhất, Lôi Long Tông có lẽ đối mặt tông môn thành lập tới nay nhất nguy cơ lớn. Căn cứ Hắc Long Tông võ giả tà ác tâm tính, chiếm lĩnh Đông vực sau đó, sợ là cả Đông vực 18 nước cuối cùng cũng sẽ sinh linh đồ thán, lũ lụt khắp nơi. Kim Y cô gái nói như thế nhiều mà nói, tựa hồ buộc phát mệt mỏi, nhìn Tô Phách nói, ngươi hiện tại cũng hiểu chưa?
Ta hiểu ý.
Tô Phách thở phào nhẹ nhõm, tiền bối liền là muốn cho ta cho Lôi Long Tông mang một tin, để cho bọn họ làm xong đại chiến chuẩn bị, để tránh bị Hắc Long Tông đánh trở tay không kịp, tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất.
Không sai.
Kim Y cô gái tán dương nhìn Tô Phách một mắt, sau đó cao mày nói Hắc Long Tông thế lực sợ là phát triển vượt quá ta tưởng tượng, ta có dự cảm, cái này di tích đã từng là Hắc Long thời đại để lại tới. Là đã từng Hắc Long tộc nghỉ ngơi địa phương, chỉ bất quá đời sau bị Hắc Long Tông võ giả phát hiện, lục tục cải tạo thành thích hợp loài người tu luyện nơi. Đông đại lục các nơi, Hắc Long cung điện di tích không thịnh phàm kỷ, không biết bị Hắc Long Tông võ giả phát hiện mấy cái. Nếu như cái này cùng ma tu thánh địa bị Hắc Long Tông võ giả nhóm lớn tính lấy được nói, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mang ta tín vật, đi trước Lôi Long Tông đi. Thấy ta tín vật, bọn họ sẽ rõ, kính nhờ. Vừa nói, Kim Y tay cô gái chỉ khẽ nhúc nhích, một đạo kim quang từ Tô Phách trước mắt thoáng qua. Sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một khối tia chớp loại hình ngọc bội, trôi lơ lửng ở Tô Phách trước mắt. Tia chớp hình ngọc bội cả người thông suốt trong suốt, quanh thân tản ra lũ lũ sấm sét, nội bộ năng lượng vô cùng là tinh thuần, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Chỉ bất quá lúc này, nên trên ngọc bội loáng thoáng có hắc khí phun trào, tựa hồ bị ăn mòn một ít. Tô Phách nhìn ra được, cái này hắc khí hẳn cùng cô gái trong cơ thể năng lượng màu đen có cùng nguồn gốc. Đây là ta bổn mạng linh khí, Lôi Long vô định bái phục, bởi vì có nó tồn tại, mới đỡ được cái này Hắc Long võ giả trước khi chết phản công, nhưng mà khó tránh khỏi dính đến độc tố. Nên độc tố mạnh mãnh liệt và quỷ dị, sợ rằng chỉ có ta sư tôn, toàn đan cảnh siêu cấp cường giả mới có thể giải trừ đi.
Ách, tiền bối, ngươi nói cái này hắc khí là độc tố.
Tô Phách đống nhiên ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Ngay sau đó, một cái ý niệm ở Tô Phách trong đầu đột ngột toát ra.
Ta đi.
Hắn nhưng mà bách độc bất xâm à?
Có lẽ.
Có thể giải độc. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay.
Mời đọc.
Chương 145, điều này sao có thể? Trước Tô Phách liền muốn qua, nếu như có thể giúp lấy là tiên thiên cảnh cường giả chữa thương, dẫn đến tiên thiên cảnh cường giả ân huệ, giá trị không thể lường được. Nhưng mà lấy nhà mình để, sợ rằng người khác căn bản coi thường. Bất quá nếu là cái này uy hiếp cô gái sinh mạng đồ, là kịch độc nói, như vậy đối với Tô Phách mà nói, có lẽ chính là một cái cơ hội à. Cửu Dương thần công bách độc bất xâm bản lãnh, trước Tô Phách ngay tại Vân Vũ Sơn Vân Thân Sư trên lãnh hội qua. Vô thượng thần võ công pháp thần kỳ, hắn vậy lĩnh hội qua. Đối với Cửu Dương thần công kháng độc bản lãnh, Tô Phách rất tin không nghi ngờ. Đây là một loại bột tồn tại, coi thường độc tố giống, coi thường người làm phép tu vi. Cho nên, rất có thể, Tô Phách có thể giúp Kim Ý cô gái giải độc. Mà thay Kim Y cô gái đưa tin vật mang tin tức cái này kiện vô tích sự, không nói Lôi Long Tông khoảng cách Phong Võ Quốc chặng đường cách nhau mười mấy vạn dặm, tới lui quá lãng phí Tô Phách thời gian, thêm nữa cuối cùng sự việc thành, Lôi Long Tông không biết có không có lợi cho hắn. Nếu như không có gì cả, vậy thì quá cái hô so. Tổng hợp lên so sánh một tí, Tô Phách cảm thấy trước có thể thử cho Kim Y cô gái giải độc. Thành, như vậy hắn vừa đạt được tiên thiên cảnh cường giả ân huệ, lại không cần trèo đèo lội suối đi thật xa Lôi Long Tông. Kim Y cô gái mình liền có thể đi trở về thông báo.
Không thành mà nói, Tô Phách lại đáp ứng không muộn.
Dẫu sao Hắc Long Tông sự việc, có thể sẽ uy hiếp được Đông vực 18 nước, Phong Võ Quốc nhiều ít là nhà hắn nước, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Ừ, là độc tố.
Kim Y cô gái gật đầu một cái tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, mời ngươi lên đường đi, cảm ơn. Sau đó, Kim Y cô gái chuẩn bị nhắm lại mắt đẹp, chờ đợi chết tới. Nàng biết, bằng mình bản lãnh, qua không được bao lâu, liền không áp chế được trong cơ thể kịch độc khuếch tán.
Ách, tiền bối, ngươi tổn thương có thể để cho ta xem một chút không?
Đây là, Tô Phách nhìn Kim Y cô gái mở miệng nói. Kim Y cô gái nghe này, nguyên bản muốn nhắm lại mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tô Phách một mắt, cẩn thận quan sát sau một chút, lắc đầu nói.
Nơi này ma tà khí đậm đà, ngươi có thể sống yên ổn với nhau vô sự, chắc hẳn nhất định có bản lãnh, xem ngươi cả người khí huyết như tương, khí huyết thịnh vượng như lửa lò hừng hực cháy, là luyện thể đại thành thiên tài võ giả đi.
Bất quá vô dụng, độc tố không thể so với ma tà khí, ta tổn thương, ngươi không có cách nào.
Nàng đoán được lấy Tô Phách cái tuổi này cái này tu vi, sợ là trên thế tục giới võ phủ địa vị rất cao, trên mình nói không chừng có cái gì thánh dược chữa thương. Nhưng mà những thứ này Tô Phách có, nàng lại là không thiếu, có thể sử dụng nói, nàng sớm đã dùng tới giải độc. Tô Phách đã sớm biết Kim Y cô gái sẽ không tin tưởng hắn, lần nữa nói, tiền bối, ta chỉ là xem một tí, nói không chừng thật sự có hy vọng đây. Ta nói, ngươi không có biện pháp. Kim Y cô gái hơi cau mày, nàng ở lâu địa vị cao, đặc biệt không thích đừng người nghi ngờ nàng, hơn nữa còn là cái loại này tương đương rõ ràng trong chuyện. Liền giống như một cái thực tập y sư, hướng về phía một vị y thuật thông thần lao trung y nói, ngươi bệnh cũng không nhẹ, ta cho ngươi bắt mạch nhìn một chút có còn hay không cứu, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Nếu không phải nàng còn có việc xin nhờ Tô Phách, nếu không đã sớm cho Tô Phách sắc mặt nhìn. Nhưng mà một giây kế tiếp, Kim Y cô gái vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, mặt mũi tái nhợt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Chỉ gặp phía trước, Tô Phách dứt khoát cắt vỡ mình ngón trỏ, từ trong nặn ra một giọt máu, rơi vào trước Kim Y cô gái giao cho hắn lôi long vô định bái phục trên. Máu tươi mới vừa tiếp xúc ngọc bội, kim quang lớn bắn, mắt thường có thể gặp, vậy nguyên bản giống như phụ cốt thư hắc khí độc tố giống như bại lộ ở dưới ánh nắng chứa chan tuyết trắng vậy, thật nhanh tan rã hầu như không còn. Cái này, điều này sao có thể? Giờ khắc này, Kim Y cô gái mắt đẹp đờ đẫn dù gì nói. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 146, thái độ thay đổi. Cái này độc tố có bao nhiêu khó dây dưa, Kim Y cô gái tràn đầy nhận thức. Nàng tiên thiên cực kỳ tu vi, còn cầm quỷ dị này độc tố không có bất kỳ biện pháp, bởi vì trọng thương, chỉ có thể bực bội chờ chết. Có thể cái này tu vi bất quá 6 sao đỉnh cấp, liền 7 sao đại sư cảnh cũng không có đến Tô Phách, nhưng dùng một giọt máu ung dung hóa giải trên ngọc bội lưu lại quỷ dị độc tố. Vậy làm sao không thể để cho nàng cảm thấy giật mình và bất ngờ đây? Vân vân. Máu. Thanh niên này máu tươi có chỗ đặc biệt gì sao? Kim Y cô gái cẩn thận hồi tưởng, lúc ấy quả thật thật giống như ở Tô Phách trong máu tươi, cảm nhận được liền một cổ vô cùng là thuần khiết thật lớn sinh mạng hơi thở. Nguyên vốn cho là Tô Phách luyện thể đại thành, khí huyết mạnh mẽ mang tới, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây tuyệt đối không phải luyện thể đại thành nguyên nhân. Nàng gặp qua không thiếu rồng đất tông luyện thể đại thành trẻ tuổi tuấn kiệt, tu vi so Tô Phách cao rất nhiều, nhưng là không có một cái bằng vào một giọt máu thì có tinh thuần như vậy thật lớn sinh mạng hơi thở. Kim Y cô gái con mắt lóe lên, không khỏi nhìn Tô Phách nói. Ngươi, là thuần dương thân thể sao? Tục truyền, có thuần dương thân thể võ giả, thân thể sức khôi phục kinh người, sinh mệnh lực thịnh vượng, khí huyết mạnh mẽ tinh thuần, hơn xa vậy luyện thể võ giả. Cái loại này võ giả, đối với độc tố có cực mạnh miễn dịch năng lực, máu của bọn họ là dùng để luyện chế cực phẩm giải độc đan cao nhất dược liệu. Đây là nàng từ trong điển tịch thấy, không có chân chính gặp phải qua như vậy võ giả, cho nên còn không quá xác định. Thuần dương thân thể. Tô Phách nghe xong ngẩn ra, lắc đầu nói không biết, chỉ là ta biết, thân thể mình tựa hồ không sợ bất kỳ độc, cho nên mới vừa nghe nói tiền bối chúng quỷ dị kích độc, vừa mới nghĩ có phải hay không có thể trợ giúp tiền bối giải độc. Tô Phách tự nhiên không sẽ đem mình tu tập cửu dương thần công sự việc để lộ ra ngoài. Dẫu sao cái này vô thượng thần võ công pháp, thật quá biến thái một ít, sợ rằng ở huyền thiên đại lục có thể nói là công thứ nhất pháp. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Tô Phách cũng không muốn sau này quá phập phòng lo sợ bị một ít không tốt cường giả lo nghị sinh hoạt. Như vậy à, mới vừa rồi ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Nghe được Tô Phách nói như vậy, mặc dù không dám xác định, nhưng Tô Phách thể chất khẳng định không tầm thường vậy đúng rồi. Nghĩ đến mới vừa mình cảm thấy Tô Phách có chút không biết tự lượng sức mình, Kim Y cô gái mặt đẹp hơi đỏ lên, có chút lúng túng. Nhưng là càng nhiều hơn, tâm hồn thiếu nữ nhưng là xông ra mãnh liệt vẻ mừng rỡ. Nên thanh niên máu có thể loại trừ lôi long vô định bái phục trên lưu lại hắc khí độc tố, vậy không thì đồng nghĩa với vậy rất có thể loại trừ thân thể nàng bên trong độc tố tinh hoa năng lượng sao. Cái này làm cho nguyên bản cảm giác được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Kim Ý cô gái, đồng nhiên thấy được hy vọng sống. Nếu như có thể sống, ai nguyện ý chết? Giờ phút này, may là nàng tiên thiên cực kỳ tu vi tâm cảnh, cũng nổi lên từng tia gợn sóng. Không có chuyện gì, đổi vị trí suy tính một tí, nếu như ta là tiền bối. Vậy sẽ không tin tưởng mới vừa ta nói. Tô Phách dừng dưng một tiếng, hiểu nhún vai một cái hiện tại, tiền bối hẳn nguyện ý tin tưởng ta chứ. Ừ. Kim Y cô gái gật đầu một cái, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Nếu như Tô Phách thật loại trừ liền nàng trong cơ thể độc, có thể nói là nàng ân nhân cứu mạng. Gặp Kim Y cô gái cho phép, Tô Phách tiến lòng, đi tới Kim Y cô gái bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, Tô Phách có thể rõ ràng ngửi được Kim Y trên người cô gái một cổ nhàn nhạt thơm dịu, mặc dù mùi thơm này rất tốt văn. Bất quá Tô Phách vẫn là rất quy củ không có hơn hít một hơi. Ánh sáng trắng lóe mạnh, Tô Phách từ không gian cất đồ bên trong móc ra một cái đựng thuốc viên đồ sứ trắng bình, đem bên trong đan dược đổ không, sau đó để trống bình trên đất. Tiền bối, sau đó ta sẽ đem giọt máu nhập trắng trong bình sứ, ngươi uống nữa hạ, được hay không được, liền xem định số.
Ừ.
Kim Ý cô gái lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 147, ta nhớ ngươi. Sự thật chứng minh, Cửu Dương Thần Công không hổ là vượt qua thiên cấp cao nhất công pháp. Bách độc bất xâm chính là bách độc bất xâm. Kim Y cô gái đang uống hạ tô phách một bồi máu tươi sau đó, chỉ cảm thấy được chân nguyên trong cơ thể tản mát ra một cổ vô hình nóng bỏng hơi thở, mênh mông sức sống ngay tức thì bộc phát ra. Liên quan Kim Y cô gái trong cơ thể lôi chân nguyên đều tựa hồ trong nháy mắt tỏa sáng sức sống. Nguyên bản ở trong người ngoan cô không thay đổi màu đen kịch độc tinh hoa đoàn năng lượng, nhất thời không địch lại màu vàng đoàn năng lượng, bắt đầu lần lượt tháo chạy, không ngừng bị tăng dã, hủy diệt. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, Kim Y cô gái trong cơ thể màu đen kịch độc tinh hoa đoàn năng lượng liền bị toàn bộ loại trừ liền sạch sẽ.
K.
Kim Y cô gái trong nháy mắt mở ra mắt đẹp, có hai đạo lôi điện bạo liệt từ con ngươi lao ra, trực tiếp bắn thủng trước mặt không khí. Vậy nổ tung dòng điện trên không trung vòng vo mấy vòng sau đó, mới chậm rãi tiêu tản ra. Giờ phút này, cứ việc Kim Y cô gái thân thể còn rất yếu ớt, sắc mặt như cũ trắng bệnh, nhưng mà không có kịch độc ăn mòn phiền nhiễu, khí thế của nàng bắt đầu nhanh chóng leo lên, cả người cao quý tao nhã, cao không thể leo tới khí chất bộc phát rõ ràng. Khỏe thật. Kim Y cô gái cảm thụ trong cơ thể không chứa tạp chất lôi chân nguyên, lãnh đạm mặt đẹp không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, nàng nhìn thấy trước người đứng Tô Phách, ánh mắt một mềm, nói, ngươi kêu gì?
Tô Phách.
Ừ, ta kêu Đường Hy Như, cảm ơn ngươi. Không có sao, vừa vặn có thể giúp bận điệu. Tô Phách thi lễ một cái, sau đó đưa tay đem trước Đường Hy Như cho hắn lôi long vô định bái phục vẫn còn cho Đường Hy Như, thuận tiện hỏi ra một cái nghi vấn. Đường tiên bối, nếu cái này lôi long vô định bái phục là ngươi bổn mạng linh khí, khẳng định chân quý cực kỳ, vì sao trước như vậy qua loa là giao ở ta trong tay, vạn nhất.
Vạn nhất.
Đường Hy Như cười nhạt, lôi long vô định bái phục là lôi hệ linh khí có linh, nếu như ngươi tâm tồn ác ý hoặc là bản tính hắc ám, không cần ta ra tay, nó sẽ trực tiếp rơi xuống thần lôi cầm ngươi đánh thành cặn bã. Xem ngươi tiếp lôi long vô định bái phục, bình an vô sự sau đó, ta liền biết, ngươi tim đang lương thẳng, bản tính không xấu xa, có rất lớn trong trình độ có thể giúp ta làm được việc.
Tô Phách.
Quả nhiên, cái này nhóm cường giả, không thể nào không có hậu thủ.
Tốt lắm, thời gian cấp bách, ta trước phải hồi lôi long tông, ngươi cứu mạng ta, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này có cần gì, cứ tới lôi long tông tìm ta.
Ngươi kêu Tô Phách đúng không, ta nhớ ngươi. Đường Hy Như sâu đậm nhìn Tô Phách một mắt, ngay sau đó điện quang chớp mắt, cả người hóa thành một đạo tia chớp chớp mắt biến mất ở Tô Phách trước mắt. Nhìn Đường Hy Như bóng đẹp biến mất, Tô Phách thu hồi tầm mắt. Mặc dù tại chỗ không có được chỗ tốt gì, bất quá ân huệ cuối cùng là để cho người thiếu, cái này nhóm cường giả một cái ân huệ, nghìn vàng khó khăn đổi. Dù sao hắn cũng chỉ mất chút máu, không có gì đáng ngại. Lấy trước mắt hắn cường đại khí huyết cường độ, thiếu hụt một ít máu rất nhanh thì sẽ bổ sung trở về. Thêm nữa, Tô Phách mơ hồ có dự cảm, có thể rất nhanh sẽ lần nữa đụng phải cái này gọi là Đường Hy Như cô gái, đến lúc đó, nếu như có cần gì, lại sách cũng không muộn. Được rồi, sự việc đều giải quyết, còn thừa lại hơn 20.000 điểm cường hóa điểm, ở chỗ này dùng xong, trở về võ phủ giao nhiệm vụ đi.
Khi một cái cắp mắt, Tô Phách trong lòng thì có quyết định, dừng dừng tự nói.
100 liền rút ra, mở.
Tích tích.
Cường hóa điểm 1.000, quay số mở 100 liền rút ra.
Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay.
Mời đọc. Chương 148, 100 liền rút ra, loa toàn bát hoang kình.
Chúc mừng ký chủ, thể chất 18 điểm.
Chúc mừng ký chủ, năng lực 30 điểm.
Chúc mừng ký chủ, lực lượng 22 điểm.
Chúc mừng ký chủ, ngươi cái gì vậy không rút được.
Chúc mừng ký chủ, năng lực 26 điểm.
Thể chất 23 điểm.
Ngươi cái gì vậy không rút được.
Năng lực 21 điểm.
Lực lượng 25 điểm.
Ngươi rút được công pháp, loa toàn bát hoang kình.
Linh hồn lực 30 điểm.
Tô Phách nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở không ngừng tích tích vang lên.
Nơi này đồng thời.
Theo năng lực, linh hồn lực, thể chất, lực lượng gia tăng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn ngập ở hắn bên trong thân thể.
Thân thể tố chất tăng cường, lực lượng tăng cường, đầu đổi dỗi danh linh, cảm giác đổi được trong sạch.
100 liền rút ra rất nhanh kết thúc, Tô Phách mở mắt.
Trước mắt, hẳn là xảy ra điều gì công pháp đi.
Bằng.
Vừa nghĩ tới, một cái màu trắng công pháp ngọc giản liền xuất hiện ở Tô Phách trong tay.
Tô Phách lập tức cúi đầu nhìn.
Loa toàn bát hoang kình,
đặc thù công pháp luyện thể, chú trọng phát lực kỹ xảo, có thể tăng cường tập luyện người ngay tức thì lực bộc phát. Tập luyện người đem tự thân lực lượng ngay tức thì tập trung đến một chút, từ đó buộc phát ra so bình thường càng tăng lên gấp mấy lần, thậm chí 10 uy lực gấp mấy lần. Công pháp tổng cộng tầng 6. Tầng thứ nhất, gia tăng gấp đôi phát lực. Tầng thứ nhì, gia tăng 4 lần phát lực. Tầng thứ ba, gia tăng gấp 8 lần phát lực. Cuối cùng đại thành tầng thứ 6, 64 lần phát lực. Chú thích, công pháp này đối với tu tập người thể xác yêu cầu cực cao, hơi lơ là liền dễ dàng tạo thành thể xác tan vỡ, nhất định phải lượng sức mà đi sử dụng đạt tới tu luyện. Ừ, có thể tăng cường ngay tức thì lực buộc phát đặc thù công pháp luyện thể. Tô Phách mắt sáng rực lên. Cái này không thì đồng nghĩa với, mình tu hành thành công sau đó, ở lực lượng thân thể có thể lần nữa gấp bội chồng lên tổn thương. Hắn hiện tại hai cánh tay lực lượng 100.000-2.000 cân, luyện đến tầng thứ nhất, gấp đôi phát lực, chính là 200.000-2 tấn. Luyện đến tầng thứ ba, gấp 8 lần phát lực, chính là 810.000-3 tấn. Ta đi. Tám lực rồng nhiều một quyền, ai đây chịu nổi. Sợ là vậy 8 sao tông sư cảnh võ giả, cũng có thể một quyền đánh bể đi. Chớ nói chi là cuối cùng đại thành tầng thứ 6, 64 lần phát lực. Đây nếu là luyện thành, hậu thiên cảnh đỉnh cấp võ giả không biết có thể hay không tiếp nhận dạy hắn một quyền. Còn như công pháp phía dưới chú thích, đối với thể xác yêu cầu cực cao điểm này, Tô Phách ngược lại là không làm sao để ý. Hắn có hệ thống, không nói quay số có thể vô hạn tăng cường thể chất, coi như là đả thông cửu dương thần công huyệt đạo, vậy sẽ biên độ lớn tăng lên khắp mọi mặt thân thể tố chất. Hoàn toàn không uổng. Coi như cái này loa toàn bát hoang kình đối với thể xác yêu cầu biến thái cao, sớm muộn Tô Phách đều có thể đạt tiêu chuẩn. Môn công pháp này nhất định chính là Tô Phách đo thân làm theo yêu cầu vậy. Hắn đã không kịp đợi muốn tu tập một chút. 7 ngày thời gian vội vã đi qua. Ám chiều xâm lâm chỗ sâu, một khối đất trống. Tô Phách khép hờ cặp mắt, yên lặng đứng, thân hình giống như một cây già dặn cây tùng, cương kình có lực. Một khắc sau, Tô Phách đống nhiên mở mắt, chầm eo châm ngựa, một cái cổ đồng sắc quả đấm từ ống tay háo thoát ra, do như dao long ra biển, hướng về phía trước hung hăng đánh ra ngoài. Suy! Nhọn tiếng xe do giống như thép đào phá vỡ thủy tinh. Một đạo mắt thường có thể thấy được hình cái vòng đợt khí từ Tô Phách trong quả đấm lao ra, vô cùng quyền khí cuốn đi bốn phía. Ẩm! Xa xa ba trượng xa một khối mấy tấn nặng nham thạch to lớn, nhất thời phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Bụi mù ngất trời nổi lên bốn phía. Đến khi bụi mù tản đi, vậy mấy tấn nặng nham thạch to lớn đã biến mất không gặp, chỉ để lại đầy đất đá mạt mạt vụn. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 149, Chiến lang võ phủ tới thăm. Cái này loa toàn bát hoang kình quả nhiên đối với thể xác yêu cầu cực cao. Ta dùng còn dư lại hơn 20.000 cường hóa điểm, cộng thêm thu lại Hắc Long di tích hơn 50.000 điểm cường hóa điểm, cộng thêm trước đánh chết 2 cái 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ người xấu đạt được 2 cái nhận chữ vật, thu lại hơn 40.000 cường hóa điểm. Tổng cộng gần 120.000 mạnh xấu một chút tới đả thông huyệt đạo tăng cường thể chất, lại chỉ có thể khó khăn lắm đạt thành đệ nhất trọng cảnh giới. Tô Phách âm thầm chắt lưỡi. Cái này đặc thù công pháp luyện thể cũng chính là hắn đang luyện, nếu là rơi vào người bình thường trên tay. 3 năm không biết có thể hay không đạt thành đệ nhất trọng thể sắc cường độ yêu cầu. Mở ra thuộc tính bảng điều khiển. Ký chủ, Tô Phách. Cảnh giới tu vi, 6 sao đỉnh cấp. Tu luyện công pháp, Cửu Dương Thần Công, 2720, huyền cấp tuyệt phẩm Vô Ngân Tụ Nguyên Công 47, loa toàn bát hoang kình 16. Vũ khí, Như Ý Kim Cô Đồng. Võ kỹ, nhân cấp cao phẩm Đại Hoang Phục Ma Côn, huyền cấp cao phẩm Lôi Quang Huyễn Thân Bộ, địa cấp hạ phẩm Hạt Vương Bạo Hổ Côn. Ý cảnh, Đại Hoang Côn Ý, Viên Mãn, Lôi Quang Bước Ý, Đại Thành. Thiên Phú, Đan Đạo Tinh Thông, nâng cao 50% thành đan trước tiên, nâng cao 50% thành đan số lượng, nâng cao 50% thành đan phẩm chất. Bí kỹ, Địa Ngục Mắt. Cường hóa điểm, 30 điểm. Quay số, 100 điểm cường hóa điểm, có thể tiến hành một lần quay số. Không gian cất đồ, 10m3. Bảng điều khiển buộc phát dư thừa, đại biểu Tô Phách thực lực vậy đang nhanh chóng nâng cao. Cửu Dương Thần Công huyệt đạo đã nở 20 cái, trước mắt hắn hai cánh tay lực lượng đã đạt tới một rồng 8 voi lực. Cũng chính là 180.000 cân. Nếu như dùng loa toàn bát hoang kình tầng thứ nhất bùng nổ gấp đôi biên độ tăng trưởng, đó chính là 360.000 cân. Như vậy quái lực, Tô Phách có lòng tin, coi như là giờ phút này xem Kim Cương như vậy 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp thiên tài luyện thể võ giả, hắn cũng có thể ung dung đánh bại. Tốt lắm, sự việc cũng xử lý xong hết rồi, hiện tại đi trở về đi. Tô Phách nhàn nhạt tự nói. Một giây kế tiếp, thân hình động một cái, Tô Phách bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Vân Mộng Võ Phủ. có đoàn người bước chậm ở Vân Mộng Võ phủ nội phủ trên đường núi, ở thân thể bọn họ eo của, tất cả đều treo một khối màu đen lệnh bài. Lệnh bài trên, có khắc ngang ngược chiến lang hai chữ. Ba nước nội phủ đệ tử thi đấu còn có gần một tháng bắt đầu, chuyến này chúng ta Thiên Trung Quốc chiến lang võ phủ tới Phong Võ Quốc Vân Mộng Võ phủ đi thăm viếng, có thể gặp mặt Vân Mộng Võ phủ đệ tử trước thời hạn so tài một tí, mọi người cũng không thể rơi liền ta chiến lang võ phủ uy danh. Chiến lang võ phủ dẫn đầu áo xanh trưởng lão lanh đạm mở miệng nói. Rất nhiều chiến lang võ phủ đệ tử đồng thanh đáp ứng. Trong đó, có một người mặc quần áo trắng, vóc người thon thả, xinh đẹp vô cùng cô gái lòng có chút không yên, ở trên đường nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Lộ San sư muội, Vân Mộng võ phủ nội phủ đầu tiên là kêu Ôn Thiên Vũ đi, lần này đi thăm viếng, ta liền khiêu chiến hắn, ngươi cảm thấy ta cùng hắn, kết quả ai sẽ thắng. Bên người, một cái anh tuấn cao lớn nam tử ôn nhu hướng về phía Vũ Lộ San cười nói. Vũ Lộ San qua loa lấy lệ cười một tiếng, nói. Ngụy sư huynh, nhưng mà chúng ta chiến lang võ phủ nội phủ hạng thứ ba đại cao thủ, thực lực siêu quần, chắc hẳn đánh bại Vân Mộng võ phủ đệ nhất Ôn Thiên Vũ, dương ta chiến lang võ phủ uy danh, đó là một đĩa đồ ăn. Ngụy Thiên Thành khiêm tốn ha ha, Lộ San sư muội ngược lại có chút thổi phồng. Nhưng một giây kế tiếp, Ngụy Thiên Thành đổi câu chuyện, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bất quá nói cũng coi là sự thật, Vân Mộng võ phủ cái loại này nhị lưu võ phủ, ta cái này chiến lang võ phủ hạng người thứ ba đi ra, là có thể càn quét bọn họ một lượng lớn người. Coi như là Ôn Thiên Vũ, hiện tại ta cũng có lòng tin đánh bại hắn. Cũng không biết các trưởng lão nghĩ như thế nào, cái này cùng gà yếu võ phủ, có cần phải tới đây đi thăm rõ ràng thực lực sao, cũng chỉ một hai người có chút năng lực. Ngụy Thiên Thành khinh thường lắc đầu một cái, ngay sau đó có chút nghi hoặc nhìn Vũ Lộ San. Lộ San sư muội, xem ngươi thật giống như không yên lòng, ngươi đang tìm cái gì? Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 150, mùi thuốc súng. Một cái. Vũ Lộ San vốn muốn nói một người bạn, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình liền vậy tên của người cũng không biết, cũng sẽ không rõ ràng nói thế nào. Nàng cũng không rõ ràng mình vì sao sẽ như vậy. Chỉ là bữa trước ở Vân Vũ Sơn hang động, cái đó thanh niên áo đen tùy tiện hai mắt liền giải quyết bao gồm Ngụy Cương Kiệt ở bên trong hai người cao thủ, vậy giữa trán mơ hồ vậy cổ bỏ ta hắn ai, duy ngã độc tôn thô bạo mang cho nàng ấn tượng quá sâu. Thế nào, Lộ San sư muội? Ngụy Thiên Thành nhíu mày, có cái gì khó nói ẩn? Không có chuyện gì, Ngụy sư huynh. Vũ Lộ San lắc đầu một cái, không muốn nhiều lời. Dù sao người nọ ở năm sao sơ kỳ tu vi thời điểm, là có thể chiến thắng bọn họ chiến lang võ phủ nội phủ hạng trước 50 Ngụy Cương Kiệt. Chắc hẳn ở Vân Mộng võ phủ đều không phải là hạng người vô danh. Ngày hôm nay, không ra ngoài dự liệu, cũng có thể thấy hắn. Vũ Lộ San yên lòng. Một bên, Ngụy Thiên Thành gặp Vũ Lộ San tựa hồ chẳng muốn hơn cái gì dáng vẻ, cũng không có lần nữa hỏi thăm. Mà lúc này, một cái giống vậy anh tuấn thanh niên bu lại, đối với Ngụy Thiên Thành thấp giọng nói. Ca, ta cùng ngươi nói sự kiện kia, cũng đừng quên à. Nếu như Tô Phách ở chỗ này, liền có thể phát hiện. Cái này người thanh niên chính là ban đầu ở Vân Vũ Sơn bị hắn rút lưới địa ngục làm miệng sùi bọt mép hôn mê Ngụy Cương Kiệt. Ngụy Thiên Thành nhàn nhạt nhìn Ngụy Cương Kiệt một mắt, cau mày nói. Đã qua một hai tháng, ngươi thực lực tinh tiến không nhỏ, cái đó ban đầu đánh bại ngươi tiểu tử ở nơi này Vân Mộng võ phủ bên trong, đến lúc đó, ngươi cầm bãi tìm trở về chính là. Ách! Ngụy Cương Kiệt thần sắc cứng đờ. Nghĩ đến Tô Phách, trong đầu hắn lập tức sẽ nhớ tới ban đầu ác ngộng vậy một màn. Trong lòng không khỏi xông ra một cổ sợ hãi sâu đậm và cảm giác vô lực, thằng nhóc kia, rõ ràng là cái ma quỷ. Coi như qua một hai tháng, hắn còn thường xuyên sẽ nhớ lại mình bị vô số tiểu quỷ hành hạ cắn nuốt một màn, bất thình lình dùng mình một cái. Ngụy Thiên Thành nhướng mày một cái, trách mắng. Rụt rè e sợ, còn thể thống gì, ta ngụy ra con em, làm sao có thể hèn nhát như thế? Ta biết, ca. Ngụy Cương Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Nhìn Ngụy Cương Kiệt đối với một cái Vân Mộng võ phủ tên chàng trai chưa từng có ai biết đến, sợ hãi như vậy, Ngụy Thiên Thành hận không được một cái tát vô vào Ngụy Cương Kiệt trên đầu. Được rồi, đến lúc đó có ta đâu, thằng nhóc này thiếu chút nữa cầm em trai ta biến thành ngu si, ta cái này làm ca ca, cũng hẳn đòi lại cái bãi tới. À, cảm ơn ca, có ca ngươi ra tay, thằng nhóc kia chết chắc. Ngụy Cương Kiệt trên mặt sầu khổ lập tức biến mất không gặp, vui vẻ phân chấn nói. Ngụy Thiên Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu một cái, lười nói nữa cái gì. Lưu trưởng lão. Hồ trưởng lão, lần này là ngươi à, hồi lâu không gặp, nghe nói ngươi thuật luyện đan lại tinh tiến không thiếu. Nơi nào, cũng chỉ đối với đan dược cấp 9 luyện chế độ thuần thục tăng lên một ít thôi, ngược lại thì Lưu trưởng lão khí sắc càng tăng lên từ trước, chắc hẳn tu vi là tăng lên lương hơn à.
Ha ha, tạm được đi.
Chiến lang võ phủ Lưu Thạc và phụ trách tiếp đãi Vân Mộng võ phủ trưởng lão Hồ Đan Thanh, đang gặp mặt hàn huyên. Vân Mộng võ phủ Vũ Điện bao gồm đan các, trưởng lão cộng 7-8 người, thay phiên thứ tự sắp xếp tiếp đãi viếng thăm khách quý, lần này vừa vặn đến phiên đan các Hồ Đan Thanh.
Bên kia, hai trưởng lão ở hàn huyên.
Bên này, Chiến lang võ phủ và Vân Mộng võ phủ các đệ tử thì quan sát lẫn nhau đứng lên, tầm mắt lần lượt thay nhau gian, mơ hồ có tia lửa sinh ra. Chắc hẳn bọn họ cũng biết, đợi hồi không chừng có cái gì chiến đấu muốn phát sinh.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 151, phách lối Ngụy Thiên Thành.
Ha ha ha, Hồ trưởng lão, lần này ta cố ý dẫn võ phủ đệ tử trước tới quét dọn. Cũng là tồn ở ba nước đứng đầu nội phủ đệ tử lớn so với trước đó, chiêm ngưỡng một tí quý phủ thiên tài phong tư à.
Lưu Thạc vui vẻ cười to trước, sau đó đưa tay một chiều, gọi phía sau Ngụy Thiên Thành tiến lên.
Ngụy Thiên Thành mấy bước đi tới Hồ Đan Thanh trước mặt, hướng về phía Hồ Đan Thanh hành lễ nói, vãn bối Ngụy Thiên Thành, gặp qua Hồ trưởng lão.
Hồ Đan Thanh gật đầu cười.
Đồng nhiên,
Ngụy Thiên Thành nhìn Hồ Đan Thanh mở miệng nói, Hồ trưởng lão, mới vừa ta nhìn, tại sao dường như không thấy Ôn Thiên Vũ sư huynh?
Lần trước ba nước nội phủ đệ tử thi đấu, Ôn Thiên Vũ sư huynh một tay cuồng phong đao, cường thế vô cùng, nhưng là làm ta khắc sâu ấn tượng. Coi như là ta Chiến lang võ phủ đại sư huynh Lý Toàn Vương cũng đối với Ôn Thiên Vũ sư huynh khá là thưởng thức. Khi đó tự mình thực lực không đủ, không thể và Ôn Thiên Vũ sư huynh nộp lên tay, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lần này vãn bối thực lực đại tăng, dũng đoạt Chiến lang võ phủ nội phủ thứ ba vị trí. Hôm nay cô ý tới đây, chính là muốn trước thời hạn lãnh giáo một tí Ôn Thiên Vũ sư huynh cuồng phong đao, nhất quyết cao thấp, xem mình còn có thiếu hay không sức lửa.
Thiên Trung Quốc Chiến lang võ phủ thực lực tổng hợp so Vân Mộng võ phủ cường đại hơn.
Nội phủ thứ ba, cái loại này thành tích đủ chói mắt.
Thảo nào, há mồm liền dám khiêu chiến đã từng Vân Mộng nội phủ đệ nhất Ôn Thiên Vũ.
Ngụy Thiên Thành nhàn nhạt trong lời nói, tràn đầy cường đại tự tin và kiêu ngạo.
Cái loại này phong thái chẳng những để cho đi theo Chiến lang võ phủ các đệ tử mắt lộ ra sùng bái. Coi như là Vân Mộng võ phủ bên trong, cũng có không thiếu đệ tử ánh mắt liên tục nhìn về phía Ngụy Thiên Thành.
Ngụy sư huynh bất quá 19 tuổi tuổi tác, đã đột phá tới 6 sao đỉnh cấp, thiên phú võ học kinh người, không hề so Chiến lang nội phủ đại sư huynh Lý Toàn Vương kém nhiều ít đi.
Đúng vậy, lần này, Ngụy sư huynh đột phá tu vi, coi như là Vân Mộng võ phủ Ôn Thiên Vũ, vậy khẳng định không phải Ngụy sư huynh đối thủ.
Ngụy sư huynh ngưu bức.
Liên liền.
Chiến lang võ phủ dẫn đội trưởng lão Lưu Thạc đối với Ngụy Thiên Thành vậy rất là hài lòng, nụ cười trên mặt thâm hậu.
Hồ Đan Thanh nụ cười không thay đổi, nhàn nhạt nói:
"Vậy Ngụy Hiền chất có thể phải thất vọng, Ôn Thiên Vũ đã ở mười mấy ngày trước đột phá 6 sao đỉnh cấp, đạt tới 7 sao đại sư cảnh sơ kỳ, tấn thăng là ta Vân Mộng võ phủ đệ tử nòng cốt."
"Cái gì?"
Ngụy Thiên Thành vẻ mặt hơi ngẩn ra cũng đúng, Ôn Thiên Vũ sư huynh so Lý Toàn Vương đại sư huynh cũng còn lớn tuổi hơn nửa năm, sớm một bước đột phá 6 sao đỉnh cấp là hợp lý.
"Dẫu sao Ôn Thiên Vũ sư huynh thiên phú cũng không kém."
Vừa nói, Ngụy Thiên Thành xoay người, ánh mắt lại quét mắt tại chỗ Vân Mộng võ phủ rất nhiều các đệ tử một mắt, ngay sau đó thất vọng lắc đầu một cái, thở dài nói:
"Toàn bộ Vân Mộng võ phủ, nội phủ đệ tử bên trong, chỉ có Ôn Thiên Vũ sư huynh để cho ta có đối chiến hứng thú, những người khác."
Ngụy Thiên Thành không có đem lời nói một chút, nhưng mà hắn lắc đầu thở dài dáng vẻ, ý không cần nói cũng biết. Rõ ràng chính là coi thường Vân Mộng võ phủ cái khác nội phủ đệ tử.
Nhất thời, tại chỗ Vân Mộng nội phủ các đệ tử từng cái đối với Ngụy Thiên Thành trợn mắt nhìn.
"Cái gì? Thằng nhóc này quá kiêu ngạo."
"Chính là à, cuồng ngông cực kỳ.
Bất quá mới vừa lên cấp Chiến lang nội phủ thứ ba thôi, mặc dù Chiến lang võ phủ so Vân Mộng võ phủ hiếu thắng. Nhưng mà ta Vân Mộng võ phủ cũng không phải ăn chay."
"Hừ, Ôn Thiên Vũ sư huynh không có ở đây thì như thế nào, chúng ta Kim Cương sư huynh và Tống Thần sư huynh, tùy tiện đi ra một cái, đều là treo đánh cái này phách lối tiểu tử."
Một bên, Hồ Đan Thanh sắc mặt có chút khó khăn xem, không nghĩ tới cái này Ngụy Thiên Thành nhìn như khiêm tốn, thực thì phách lối không bên, thật là không đem bọn họ Vân Mộng võ phủ coi ra gì.
"Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao."
"Hài hước, kiếm hiệp."
"Huyết họa tu chân giới."
"Sát phạt."
"Không thánh mẫu."
Chương 152, quá yếu.
"Sát có, ngươi chú ý một chút, hiểu chút quy củ."
Chiến lang võ phủ dẫn đội trưởng lão Lưu Thạc dạy Ngụy Thiên Thành một câu, nhưng mà giọng dễ dàng, rõ ràng chính là tính cách tượng trưng nói một câu thôi. Không thấy được Lưu Thạc mặc dù trách mắng, nhưng là trên mặt nhưng là mang vẻ tươi cười, có chút đắc ý sao.
Chiến lang võ phủ bọn họ lần này tới đây, nói là viếng thăm Vân Mộng võ phủ, tới chiêm ngưỡng Vân Mộng Võ Phủ trẻ tuổi tuấn kiệt phong thái, thật ra thì chính là tới khoe khoang, tới để cho Vân Mộng Võ Phủ xem bọn họ Chiến Lang Võ Phủ thiên tài là như thế nào mạnh mẽ. Dẫu sao, Vân Mộng Võ Phủ mấy năm này ra một cái Tần Cửu Nguyệt, có chút lên mặt. Nếu không phải Tần Cửu Nguyệt trưởng thành quá nhanh, trước thời hạn tấn thăng 7 sao đại sư cảnh, bỏ lỡ lần này ba nước đứng đầu nội phủ đệ tử thi đấu. Nếu không có thể tưởng tượng, đang tiến hành thi đấu thứ nhất, phỏng đoán sẽ rơi vào Vân Mộng Võ Phủ trong tay. Thiên Trung Quốc Chiến Lang Võ Phủ cho tới nay đều là lão đại ca hình tượng, làm sao cho phép người khác chọn. Hấn uy tín, là lấy ở ba nước đứng đầu nội phủ đệ tử lớn so với trước đó, tới trước sát Vân Mộng Võ Phủ kiêu căng. Bất quá hiện tại Vân Mộng Võ Phủ vốn có chút thực lực Ôn Thiên Vũ đều không ở nội phủ bên trong còn có cái gì dáng dấp giống như đối thủ. Ngụy Thiên Thành một người phỏng đoán liền có thể càn quét Vân Mộng nội phủ hơn phân nửa người. Cô quạng à, cô quạng. Lưu Thạc cười không nói. Một bên, Ngụy Thiên Thành sắc mặt ngạo nghễ, nhìn toàn trường tức giận bất bình Vân Mộng Võ Phủ đệ tử, đáy mắt là không thèm che giấu khinh thường và vẻ khinh miệt. Mà Chiến Lang Võ Phủ những đệ tử khác cửa, thì mỗi cái vênh váo nghênh ngang, trên nét mặt không nói ra được đắc ý và phách lối. Ngụy Thiên Thành lắc đầu một cái, cười nhạt nói: "Được rồi, nếu Ôn Thiên Vũ sư huynh đều không ở nội phủ, ta cũng không ra tay, hạ đi nghỉ ngơi là tốt." Nói xong liền ôm quyền, thì phải xoay người rời đi. Chậm. Đây là Vân Mộng Võ Phủ đám người phương hướng, truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm. Ngay sau đó, một người vóc dáng thon gầy thanh niên, tay cầm một chuôi tam xích thanh phong kiếm xếp đám người sai bước ra, đồng thời quát to: "Ngụy Thiên Thành, nghỉ được liều lĩnh, để cho ta tống thần tới lãnh giáo ngươi một chút cao chiêu." Tất cả mọi người đều nhìn sang. Vân Mộng Võ Phủ các đệ tử thấy đi ra ngoài gầy nhom thanh niên, sắc mặt đại hỉ, khẽ hô nói: "Là Tống sư huynh, Tống sư huynh đi ra." "Ta cũng biết, Tống sư huynh sẽ không để cho thằng nhóc này phách lối quá lâu." "Tống sư huynh giáng lên." "Tống sư huynh, làm chết cái này phách lối tiểu tử." Ngụy Thiên Thành chân mày cau lại, lạnh nhạt nhìn Tống Thần nói: "Ngươi là ai?" Tống Thần ngạo nghễ một khẩu thân thể, lớn tiếng nói: "Vân Mộng nội phủ nhân kiệt bảng thứ hai, Tống Thần, chính là tại hạ." Ngụy Thiên Thành lắc đầu: "Không được, ngươi quá yếu, không có tư cách để cho ta ra tay." "Cái máng." Tống Thần khí gương mặt đỏ bừng, Vân Mộng Võ Phủ đệ tử càng đối với Ngụy Thiên Thành kêu mắng lên, tên này quá đặc biệt lừa lối. Tiếp chiêu. Gặp cái này Ngụy Thiên Thành một chút đều không cầm mình coi ra gì, Tống Thần cao ngạo tính tình lập tức liền nổ, trực tiếp liền nói trong tay tam xích thanh phong kiếm, hướng về phía Ngụy Thiên Thành thân thể thật nhanh đâm thẳng tới. Ngụy Thiên Thành khỏe miệng khinh thường, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình tung bay lui về phía sau. Bá 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 lạ tạ. Tống Thần cướp tay công kích, trường kiếm lập tức ở giữa không trung vạch ra đầy trời kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong hàm chứa cực hạn sắc bén hơi thở. Ngụy Thiên Thành khẽ lắc đầu, chậm rãi đánh ra một trường. Oanh! Kinh khủng chân nguyên tàn phá ra, Tống Thần đầy trời sắc bén kiếm ảnh nhất thời ở một trường này dưới hóa thành vô số bể ảnh biến mất không gặp. Quá yếu. Ngụy Thiên Thành đùa cợt nói: "Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao." Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 153, vẫn là cùng lên đi. Cái máng, đừng xem thường người. Tống Thần sắc mặt giận dữ, hồi sinh một kiếm. Đại thành, thiên xả kiếm ý. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén hơi thở từ hắn trên mình bay lên. Trong phảng phất, có một cái mười mấy trượng dài to lớn bạch xà dương ra miệng to như chậu máu, thế tới hung hung hướng Ngụy Thiên Thành phong tới. Ngụy Thiên Thành ánh mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này mới có chút ý tứ. Đại thành, bài vân trưởng ý. Ngụy Thiên Thành ung dung đánh ra một cái màu trắng sóng mây bàn tay lớn, và Tống Thần rắn khổng lồ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai người chỉ là hơi rằng có mấy tức thời gian, màu trắng bàn tay lớn liền dẫn thế bài sơn đảo hải kích phá rắn khổng lồ, ầm ầm hướng Tống Thần ấn đi. Ngụy Thiên Thành mỉm cười cười một tiếng. Cùng là huyền cấp cao phẩm võ kỹ, ngươi thiên xả kiếm ý không có kỳ hình không được kỳ ý, ta đại thành bài vân trưởng ý như cũ ngược ngươi như ngược chó. Vâng. Bài vân trưởng ý khắc ở Tống Thần nhà, Tống Thần nhất thời thân hình chấn động một cái, như bị đòn nghiêm trọng, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như túi vải rách tử vậy nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hiện trường phát ra từng cơn kêu lên. Mắt thấy Tống Thần thân thể muốn trùng trùng đập xuống đất, có một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tia chớp lóe lên, một cái bàn tay như quả hương bổ rỗi một cái, liền vững vàng tiếp lấy sắp rơi xuống Tống Thần. Thấy cái này to lớn như núi bóng người, Vân Mộng Võ Phủ đệ tử kích động. Là Kim Cương sư huynh. Kim Cương sư huynh, tới. Kim Cương khí thế nặng nguyên nhạc trì, hai tròng mắt như hổ, lạnh ngưng nhìn trước mặt Ngụy Thiên Thành, cường đại khí lực mang cho người một loại mơ hồ cảm giác bị áp bách. Ngụy Thiên Thành mí mắt động một cái, cười nhạt nói. Xem ra, Ôn Thiên Vũ ra nội phủ sau đó, ngươi chính là nội phủ người thứ nhất đi, vừa vặn. Ngụy Thiên Thành hơi quay đầu, nhìn Vân Mộng Võ phủ đệ tử phương hướng, ngạo nghễ nói. Các người đám này gà vườn chó đất, nếu như còn có người muốn cùng tiến lên, liền mau sớm, tỉnh ta từng cái ngược phiền thoái. Nam. Cái máng. Ngụy Thiên Thành lời này vừa nói ra, Vân Mộng Võ phủ phương hướng nhất thời giận dữ. Tất cả Vân Mộng nội phủ đệ tử hướng về phía Ngụy Thiên Thành trợn mắt nhìn, ánh mắt như đao, hận không được đem Ngụy Thiên Thành một đao chém thành hai đoạn. Tê liệt. Thằng nhóc này phách lối quá phận. Nhưng mà, tức giận quay về tức giận, một loại cảm giác vô lực không khỏi là từ trong lòng bọn họ dâng lên. Không thể không nói, cái này Ngụy Thiên Thành phách lối là phách lối, có thể hắn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, liền bọn họ dẫn lấy làm hánh diện Tống Thần Sư Minh, đều không phải là hắn một chiêu địch. Bọn họ đi lên, cũng không phải đi cho người khác này món sao. Trang thượng bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Tất cả người không khỏi là nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Thành và Kim Cương đám người phương hướng. Bất quá Chiến Lang Võ phủ bên kia, nhưng là có một cái cô gái đồ trắng, còn ở trước bàn chân nhọn hết nhìn đông tới nhìn tây. Kỳ quái, tại sao không thấy được người kia đâu? Vũ Lộ San có chút nghi ngờ, theo lý thuyết, giữ thanh niên áo đen thực lực ở Chiến Lang Võ phủ cũng có thể đứng vào trước 50, ở Vân Mộng Võ phủ khẳng định hạng cao hơn một chút. Hiện tại trên trận đã đánh ra hỏa khí, dựa theo tên kia bá đạo, liều lĩnh tính cách, hẳn biết chủ động xuất hiện mới đúng. Người đâu, không có tới sao? Bên kia. Ngụy Thiên Thành quan sát khí thế bức người Kim Cương mấy lần, tán thưởng gật đầu, cười nói, không sai, ngươi thực lực còn được, quả thật so hắn mạnh. Ngụy Thiên Thành chỉ bị thương Tống Thần, sẽ không để ý Tống Thần phẫn hận ánh mắt, tiếp tục đối với Kim Cương nói, bất quá, ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ. Nhìn một cái bốn phía, tựa hồ không có ai lại ứng chiến, Ngụy Thiên Thành lắc đầu không thú vị, không bằng hai người các ngươi cùng lên đi, có lẽ có thể để cho ta tận hứng mấy chiêu. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, chương 154, đánh ta rồi hay nói, cuồng ngông, Tống Thần khí không nhẹ, đang muốn nâng kiếm tái chiến, một cái bàn tay đè hắn xuống. Kim Cương sai bước đi về phía trước, đi tới Ngụy Thiên Thành trước mặt, lạnh lùng nói, hãy bất nói nhảm đi, ngươi trước cầm đánh bại ta rồi hay nói. Và anh, một cổ khí thế bàng bạc từ Kim Cương trên thân thể bộc phát ra, như trời long đất lở, thẳng sông lên trời cao. Vân Mộng Võ phủ đệ tử rối rít phân chấn. Thật là mạnh. Kim Cương sư huynh lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đó là tất nhiên, Kim Cương sư huynh có thể là thiên tài luyện thể võ giả, hắn tu luyện chừng 10 ngày để được cho người bình thường tốt mấy tháng. Kim Cương sư huynh, giáng lên. Hành hung Chiến Lang Võ phủ tên lớn lối này. Thật tốt giáo dục hắn. Để cho hắn biết chúng ta Vân Mộng Võ phủ lợi hại. Trong sân, Ngụy Thiên Thành đối với Vân Mộng Võ phủ những người này giáng lên kêu gào nhìn hờ hững. Khóe môi nết lên nhàn nhạt miệt thị và cười nhạt. Nhìn trước mặt khí thế ngất trời Kim Cương, Ngụy Thiên Thành nhàn nhạt hướng phía trước ngoắc ngoắc tay tới đi, nếu ngươi ý định tìm ngược, ta liền thỏa mãn ngươi. Phục hổ giận ma. Kim Cương không nói gì nữa, quát lạnh một tiếng, bàn tay như quả hương bổ đột nhiên vén lên, xem một tòa núi nhỏ vậy hướng Ngụy Thiên Thành vỗ tới. Sắt thép vậy cầu kết bắp thịt ẩn chứa kinh khủng lực lượng, ở trong hư không đánh ra ra từng cơn chói tai âm bạo thanh. Chỉ là ngón này cũng có thể thấy được Kim Cương cái này 10 ngày nửa tháng hai cánh tay lực lượng ít nhất lại tăng mấy trăm cân, có thể nói hết sức kinh người. Được. Vân Mộng Võ phủ các đệ tử rối rít gào thét. Ngụy Thiên Thành loáng cười một tiếng, không có gì dư thừa động tác, như cũ đưa ra tay phải hướng về phía Kim Cương vỗ tới. Oeng. Hai con không thành tỷ lệ hai tay hung hăng đụng nhau, phát ra chấn thiên tiếng vang, do như sấm mùa xuân phun trào. Kim Cương sắc mặt biến đổi, nặng nề lui về sau hết mấy bước. Cứng rắn gạch xanh mặt đất trực tiếp bị hắn đạp được rối rít nổ tung. Nhìn lại Ngụy Thiên Thành, thần sắc bình tĩnh như thường, thân thể như già dặn cây tùng vậy, vững vàng cắm rễ mặt đất, một bước không lui. T. Hiện trường nhất thời vang lên đổ rút ra khí lạnh thanh âm. Vây xem Vân Mộng Võ phủ rất nhiều đệ tử, trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ kinh hãi, khó tin nhìn Ngụy Thiên Thành. Bọn họ Kim Cương sư huynh, lại có thể ở trong lực lượng bại bởi đối phương. Ngụy Thiên Thành đưa ra tay phải, ở hắn tay phải trên mơ hồ lưu động ngọc màu vàng hào quang, do như lưu ly vậy sáng chói. Xin lỗi, tự mình đối với luyện thể cũng rất có tâm đắc. Ngụy Thiên Thành khỏe miệng lộ ra một chút đắc ý, miệt thị nhìn Kim Cương ngươi có bản lĩnh gì, cứ tới, nếu không quá không thú vị. Hô! Kim Cương sắc mặt mau chóng nặng, giận quát một tiếng. Một cổ kinh khủng hơi thở từ hắn thân thể bỗng bùng nổ. Ầm, giẫm một cái mặt đất trực tiếp bị bạo lực đạp thành vô số thật nhỏ đá vụn. Kim Cương thân hình nhất thời như mũi tên rời cung vậy nhanh chóng hướng Ngụy Thiên Thành phong tới. Vù vù đích một tiếng, bay xông tới kim cương ánh mắt mộ nhiên sáng lên. Hắn quyền phải ngay tức thì thay đổi to lớn vô cùng, thật là cũng như một người đầu lớn như vậy, một cổ bàng bạc vô cùng hơi thở quấn quanh ở kim cương quyền phải trên, trong không khí mơ hồ truyền đến từng tiếng tan vỡ nổ vang. Khoảng cách tựa hồ mất đi ý nghĩa. Kim cương nhanh như tia chớp đi tới Ngụy Thiên Thành trước người, diễn cảm ngay tức thì dữ tợn, hung hăng một quyền đập về phía Ngụy Thiên Thành, nạt nhỏ. La Hán nộ ma quyền, đại thành quyền ý. Một lực rồng. À, kim cương sư huynh lực lượng lần nữa đột phá, có 50 tấn. Quá tốt. Bên sân, đám người Vân Mộng nội phủ đệ tử, rối rít la hoảng lên, trên mặt mơ hồ có chút vẻ kích động. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 155, sai hoàn toàn. Đối mặt kim cương đây có thể sợ cực kỳ một trường, Ngụy Thiên Thành mặt mũi bình tĩnh. Đông nhiên, hắn gào to một tiếng, một cổ kinh khủng chân nguyên chập chờn từ hắn trên mình bộc phát ra, như núi lửa gầm thét, phóng lên cao. À, một chiêu này nguyên bản ta là cho Ôn Thiên Vũ chuẩn bị, nếu hắn không có ở đây, vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một tí. Cái gì mới thật sự là cường giả, xem ta như vậy mới là. Ngụy Thiên Thành sẩn cười một tiếng. Ngay sau đó cả người nô lên. Trường kiếm bên hông mộ nhiên ra khỏi vỏ. Giống như thiên binh giáng thế, hướng về phía kim cương chậm rãi đâm ra một kiếm. Âm minh. Một cổ u ám sâu thẳm khí chất đỗng nhiên từ Ngụy Thiên Thành trên mình hiện lên, hắn sau lưng tựa hồ tối xuống, lan tràn ra kéo ra mảng lớn bóng mờ. Một kiếm đâm ra, không khí chung quanh đỗng nhiên hạ xuống. Tất cả người đáy lòng bất thình lình dùng mình một cái, cảm giác có một cổ lãnh ý từ xương cụt trực tiếp chạy trốn. Ngụy Thiên Thành u ám kiếm quang rơi xuống. La Hán nộ ma quyền ý giống như yêu ớt giấy phiến vậy, bị mảng lớn xé nát. Kim cương sắc mặt biến, chỉ giác được hữu quyền của mình trùm lên một phiến bóng mờ vẻ, lạnh leo thấu xương tấn công tới, trong lòng dưới sự kinh hãi, nhất thời rút người ra lui về phía sau. Nhưng mà, quỷ dị này bóng mờ giống như phụ cốt thư, để cho kim cương không thể lui được nữa. Mấy tức sau đó, kim cương trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, che ngực nửa quỳ xuống đất. Hắn cánh tay phải đen nhánh một phiến. Liên quan môi đều mang đen nhánh vẻ, hiển nhiên là chúng kịch độc hình dáng. Nếu không phải kim cương khí lực mạnh mẽ, lại quyết định thật nhanh dùng chân nguyên phong bế tim cùng cánh tay phải kinh mạch, cái này sẽ phỏng đoán, độc tố cũng sẽ lan tràn đến toàn thân. Ta dựa vào. Vân Mộng võ phủ đệ tử khiếp sợ vạn phần. Cái này Ngụy Thiên Thành quá mạnh mẽ đi, chiêu này chỉ sợ là huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ ở giữa đại thành ý cảnh. Không tưởng tượng nổi, đầu tiên là đại thành trường ý, hiện tại lại là đại thành kiếm ý. Võ kỹ phẩm chất một người so với một người cao. Hắn mới 19 tuổi, năng lực yêu nghiệt à. Thật lợi hại, liền kim cương sư huynh cũng không tiếp nổi hắn một kiếm. Nhìn lại chiến lang võ phủ bên kia, đám người chính là một phiến hoan hô khen ngợi tiếng. Có người cười như điên nói. Ha ha ha, có thấy không, đây mới là cường giả hẳn có thực lực. Ta Ngụy Thiên Thành sư huynh thiên phú nhưng mà không thể so với nội phủ Lý Toàn Vương đại sư huynh kém bao nhiêu, nếu là lại lớn tuổi một tuổi. Chiến lang võ phủ nội phủ ngón tay thứ nhất không chừng là Ngụy Thiên Thành sư huynh đâu. Âm minh kiếm ý, uy lực kinh thiên, các ngươi không người nào có thể ngăn cản được. Đúng, Ngụy sư huynh liền một nửa âm minh kiếm ý uy năng cũng không có phát huy được đâu. Vân Mộng võ phủ, chung quy là quá yếu. Một bên, chiến lang võ phủ dẫn đội trưởng lão Lưu Thạc cố nén được nước chi tâm, hắn nhìn sắc mặt khó coi Hồ Đan Thanh cố làm xin lỗi nhưng lại chuyện đương nhiên nói. Ngại quá nha, Hồ trưởng lão, môn hạ đệ tử có chút phóng lãng. Ta Phương Ngụy Thiên Thành có nội phủ đại sư huynh tư chất, cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, nhưng Vân Mộng võ phủ đối chiến vậy quá sức, thua vậy là bình thường, không cần để ở trong lòng. Ngụy Thiên Thành thiên tư năng lực tuyệt đỉnh, Quý Phương nội phủ đoán chừng là không tìm ra và hắn sánh vai, coi như là trước khi Ôn Thiên Vũ, thiên phú năng lực chỉ sợ cũng không bằng. Hồ Đan Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nhạt một cái nói: "Ôn Thiên Vũ quả thật hơi không bằng Ngụy Thiên Thành hiền chất." Bất quá Lưu trưởng lão ngươi nếu là nói hôm nay ta Vân Mộng nội phủ không tìm ra người và Ngụy Thiên Thành hiền chất so sánh, vậy thì sai hoàn toàn. À, Lưu Thạc chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, không tin nói. Chẳng lẽ quý phủ nội phủ trong hàng đệ tử, còn có so Ôn Thiên Vũ hơn nữa đệ tử xuất sắc? Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 156, ngươi, là đang gọi ta sao? Hồ Đan Thanh cười không nói. Vừa nghĩ tới người kia, hắn cả người sắc mặt cũng chậm rãi hiện lên một chút đỏ thắm, hiển nhiên đối với vậy ngươi lòng tin tràn đầy. Bên kia, Ngụy Thiên Thành lúc này đã thu kiếm đứng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bị hắn thảm bại Kim Cương và Tống Thần, mỉm cười nói: "Ta đã sớm nói, các ngươi cùng tiến lên, có lẽ có thể để cho ta hơi tận hứng một chút, thật sự là đáng tiếc, nếu là Ôn Thiên Vũ ở đây, ta phỏng đoán có thể đánh thoải mái rất nhiều.
Suy. Kim Cương đem trong cơ thể độc tố toàn bộ bước ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng lại cười nhạo một tiếng, nhìn Ngụy Thiên Thành nói, ngươi sẽ không cảm giác được mình thật vô địch không được.
Ngụy Thiên Thành liếc Kim Cương, mặt mũi khinh thường nói.
Làm sao, ngươi Vân Mộng Nội phủ hạng thứ nhất và thứ hai đều bị ta đánh ngã, còn có ai là ta đối thủ? Chẳng lẽ muốn quần đấu?
Hoặc là dứt khoát để cho Ôn Thiên Vũ tới đây?
Kim Cương chân mày cau lại, có chút đùa cợt nói.
Lúc nào, ta và Tống Thần biến thành Vân Mộng Nội phủ thứ nhất đệ nhị?
Ừ.
Ngụy Thiên Thành nhướng mày một cái, Chiến Lang Võ phủ đoàn người cũng đều mặt lộ kinh ngạc.
Ngay sau đó, liền nghe Kim Cương nhàn nhạt lắc đầu nói.
Nếu là Ôn Thiên Vũ sư huynh còn ở, ta liền xếp cái thứ ba, Tống Thần thứ tư, đi, ta thật ra thì cũng chỉ là thứ hai thực lực thôi.
Kim Cương cười mỉa quét qua Chiến Lang Võ phủ đoàn người, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Thiên Thành, thân thể ngạo nghễ một khẩu, ngang tiếng nói.
Nói cho ngươi, ta Vân Mộng Nội phủ ghế thủ lãnh, thực lực cường đại vượt xa ngươi cùng tưởng tượng, mười cái ta và Tống Thần liên thủ, đều không phải là hắn nhất hợp chi địch.
Coi như là vốn là ngươi muốn khiêu chiến Ôn Thiên Vũ sư huynh, vậy xa xa không phải hắn đối thủ.
Cái gì?
Ngụy Thiên Thành trong lòng cả kinh, liền Ôn Thiên Vũ vậy xa xa không phải là đối thủ.
À, ta quên nói.
Đồng nhiên, Kim Cương bừng tỉnh hiểu ra, vô đầu một cái.
Nhớ Ôn Thiên Vũ sư huynh ban đầu và chúng ta ghế thủ lãnh giao thủ thời điểm, là đột phá bảy sao đại sư cảnh tu vi thời điểm.
Ta lo.
Không phải đâu.
Ngụy Thiên Thành trợn to hai mắt, cái khác Chiến Lang Võ phủ đệ tử trên mặt đều hiện lên một chút che đậy.
Nhưng là, càng nhiều hơn chính là không tin, là hoài nghi.
Cợt mờ nở, khoác lắp đi.
Trong đó, chỉ có một vị cô gái đồ trắng, nghe được Kim Cương mà nói, tâm hồn thiếu nữ theo bản năng căng thẳng, nàng có dự cảm, Kim Cương nói cái này cái ghế thủ lãnh, rất có thể chính là người kia.
Nhưng mà người nọ thật sự có như thế lợi hại sao?
Khi đó gặp hắn mới 5 sao sơ kỳ, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền trở thành nội phủ ghế thủ lãnh.
Mà Kim Cương những lời này, cũng đúng như thần trung mộ cổ, lập tức gõ tỉnh tại chỗ tâm trạng xuống Vân Mộng Võ phủ rất nhiều đệ tử.
Bọn họ ngay tức thì từng cái tinh thần phân chấn, thật giống như đánh máu gà như nhau, rồi rít hét lớn.
Nam,
cái máng,
thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta Vân Mộng Nội phủ còn có Tô sư huynh ở à?
Đúng vậy, Tô sư huynh tới, nào có tên nảy phách lối phần, dây dây đem hắn ngược thành chó.
Chính là nói, ta Tô sư huynh mới là trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất tồn tại.
Cái này Ngụy Thiên Thành là thứ gì?
Ở Tô sư huynh trước mặt, thằng nhóc này chính là gà yếu.
Đi tiểu, tư tình hắn.
Trên trận, Vân Mộng Võ phủ đệ tử ánh mắt càng ngày càng sáng, càng nói càng hăng say. Ngụy Thiên Thành mí mắt không ngừng nhảy, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó xem.
Đủ rồi.
Ngụy Thiên Thành không nhịn được một tiếng quát lạnh, kinh khủng chân nguyên chấn động lan truyền, bốn phía thanh âm nhất thời bị đè xuống hơn nữa, dần dần đổi được yên lặng.
Hàn Thiên Thành sầm mặt lại, âm trầm ánh mắt quét qua Vân Mộng Nội phủ đám người, cười lạnh nói:
Nếu trong miệng các ngươi nói người kia như thế lợi hại, vì sao không gặp hắn xuất hiện?
Vân Mộng Nội phủ mọi người thần sắc hơi trầm lại,
có chút đệ tử chán nản cúi đầu, dùng sức bóp một tí quả đấm.
Đúng vậy, Tô sư huynh đi ra ngoài lịch luyện vẫn chưa về, không có ở đây nội phủ, nói gì cũng uổng công.
Ngụy Thiên Thành thấy vậy, khoe miệng cười nhạt càng thịnh, trong mắt là không thèm che giấu miệt thị.
Bịa đặt hoàn toàn, bịa đặt một người đi ra, là có thể lừa gạt đến ta.
A, cười nhạo.
Nếu là thật có, hắn làm sao không đến?
Chẳng lẽ là thấy ta mạnh mẽ, kinh sợ?
Cợt mờ nở.
Tô sư huynh sẽ kinh sợ.
Tất cả Vân Mộng Võ phủ đệ tử đối với Ngụy Thiên Thành trợn mắt nhìn.
Làm sao, không phục?
Ngụy Thiên Thành giễu cợt nói không phục, sẽ để cho hắn đi ra à? Người đâu?
Ha ha, ta liền hỏi, người đâu?
Vừa dứt lời,
xa xa liền truyền tới một đạo thanh âm đạm mạc.
Ngươi, là đang gọi ta sao?
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 157, thật là đáng tiếc à?
Nghe được cái thanh âm này, tất cả Vân Mộng Võ phủ đệ tử cả người chấn động một cái, trong mắt nháy mắt tức thì tóe ra hào quang hoa mỹ, cầm ánh sáng của mặt trời chiếu rọi cũng so đi xuống.
Hồ Đan Thanh khỏe miệng vậy nở một nụ cười.
Đám người tìm theo tiếng nhìn lại.
Chỉ gặp cách đó không xa một phương hướng, đám người tự động tách ra.
Một người mặc quần áo đen, sắc mặt lạnh lùng, thân sau lưng một cây to lớn gậy sắt màu đen nam tử hướng đám người chậm rãi đi tới.
Người này dáng dấp không hề tuấn mỹ, nhưng là hắn ngũ quan kiên nghị. Giữa trán mơ hồ có một cổ bỏ ta hắn ai, duy ngã độc tôn thô bạo.
Hơn nữa trên mình như có như không tản ra trầm ổn như đúc, như núi bất động khí thế, coi là thật tràn đầy người đàn ông cương ngạnh đẹp.
Là hắn. chính là hắn. Vũ Lộ San trợn to mắt đẹp, nhìn Cương Nghị lạnh lùng Tô Phách từng bước đến gần, chẳng biết tại sao, tâm hồn thiếu nữ không kềm hãm được nhảy lên. Cái này thanh niên áo đen, thật tốt không nha. Mà một bên Ngụy Cương Kiệt, liền trực tiếp trợn tròn mắt, không thể tin đứng ở tại chỗ. Thằng nhóc này, lại có thể thành ghế thủ lãnh. Tô Sư Minh, ngươi rốt cuộc đã tới, Tô Sư Minh. Tô Phách đến gần, Vân Mộng Võ Phủ rất nhiều đệ tử nhất thời vây lại, như chúng tinh phùng nguyệt đem Tô Phách vây quanh, bọn họ từng cái thần sắc kích động nhìn Tô Phách, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái tỉnh. Bọn họ Tô Sư Minh xuất hiện. Giờ khắc này, bọn họ không sợ hãi. Tô Sư Minh, Chiến Lang Võ Phủ người quá khi dễ người, ngươi. Ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Đây là, một cái 19 tuổi cơ đó, mới vừa gia nhập Vân Mộng nội phủ cô gái nhỏ có chút nghẹn ngào nói ra miệng. Ánh mắt nhìn Tô Phách mơ hồ có hơi nước phun trào. Hiển nhiên, nàng bên trong lòng rất là ủy khuất. Cái khác Vân Mộng nội phủ đệ tử vậy cảm động lây, vẫn nặng chặt quả đấm, từng cái dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tô Phách. Ừ, yên tâm đi, có ta ở. Tô Phách hướng về phía đám người lộ ra một chút nụ cười ấm áp, sau đó xoay người hướng Ngụy Thiên Thành chậm rãi đi tới. Tô Phách vừa đi, nụ cười trên mặt vậy dần dần thu liễm, cùng đi tới Ngụy Thiên Thành trước mặt 10m chỗ lúc đó, Tô Phách diễn cảm đã đổi được một phiến lạnh lùng. Lúc này, Chiến Lang Võ Phủ Ngụy Thiên Thành đang híp mắt quan sát cái này mới vừa nhô ra Tô Phách, cái này cái gọi là Vân Mộng Nội Phủ ghế thủ lãnh. Bảy sao đại sư cảnh sơ cấp Ôn Thiên Vũ coi là thật bị cái này thanh niên áo đen đánh bại. Ngụy Thiên Thành trong lòng kinh nghi không chừng, gặp Tô Phách đến gần, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi chính là bọn họ trong miệng nói Vân Mộng Nội Phủ ghế thủ lãnh, Tô Sư Minh. Tô Phách chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói. Mới vừa rồi mọi người đều ở đây kêu ta. Ngươi chẳng lẽ không có lỗ thai dài? Ngụy Thiên Thành hơi thở hơi chậm lại, sắc mặt có chút khó coi. Cợt mờ nở. Thằng nhóc này so hắn còn phách lối. Phía dưới Vân Mộng Nội Phủ đệ tử không nhịn được nhẹ cười ra tiếng, liền liền Kim Cương và Tống Thần cũng khỏe miệng tránh ra, hiển nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng. Ngụy Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi muốn biết ta tên chữ? Còn sớm. Tô Phách khỏe miệng lộ ra một chút nhìn bằng nửa con mắt độ cong, hướng về phía Ngụy Thiên Thành khoát tay một cái chỉ. Hờ hững nói ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu, rồi hay nói. Nam. Cái máng. Tô Phách vừa dứt lời, Ngụy Thiên Thành có chút mơ hồ. Cái khác Chiến Lang Võ Phủ đệ tử, cũng đều mơ hồ. Gặp qua cuồng, đặc biệt khùng như vậy có người thấy qua chưa? Vân Mộng Nội Phủ các đệ tử thì không giống nhau, vẻ mặt mọi người phân chấn, ha ha cười như điên. Có nghe hay không, vậy Ngụy Thập Yêu sẵn có, ngươi nếu là không tiếp nổi ta Tô Sư Huynh một chiêu, cũng không phối biết hắn tên chữ. Ha ha ha. Nhìn dáng dấp những người này là không có hy vọng. Ai, thật là đáng tiếc qua. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 158, ai cho ngươi dũng khí cản rỡ. Cơ mờ nở. Tức giận. Chiến Lang Võ Phủ rất nhiều các đệ tử từng cái sắc mặt đen cùng đáy nổi tựa như, trong lòng mơ hồ có cơn tức giận ở bay lên. Bất quá đồng thời, trong lòng bọn họ có chút khiếp sợ. Không biết vì sao. Cái này thanh niên áo đen xuất hiện sau này, Vân Mộng Nội Phủ mọi người giống như đánh máu gà như nhau, cả người hoàn toàn không có trước đây tiêu đổi, xuống. Ở Vân Mộng Nội Phủ mọi người trong mắt, là đối với vậy thanh niên áo đen tuyệt đối tự tin, lại gần như tại mù quáng. Kết quả này là tại sao? Cái đó cái gọi là Tô Sư Huynh, thật sự có lớn như vậy ma lực. Ngụy Thiên Thành tức giận ngược lại cười, rút trường kiếm ra nhắm thẳng vào Tô Phách, kiếm sắc bén phong ở dưới ánh mặt trời lóe lên khiếp người hàn mang, hắn lạnh lùng nói. Thằng nhóc, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi, ta ngược lại là phải xem, kết quả ngươi cây gậy có lợi hại hay không. Đối phó ngươi, cần gì phải dùng côn. Tô Phách mặt không cảm giác, cổ đồng sắc quả đấm chậm rãi hướng Ngụy Thiên Thành đánh ra nhớ, toàn lực ngăn cản. Ngụy Thiên Thành nhướng mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì. Đồng nhiên, một đạo khó có thể tưởng tượng khủng bố nước xoáy khí lưu ở trước mắt phóng đại, mà Tô Phách còn dư lại nửa câu sau cũng vừa tốt truyền vào hắn trong tai. Nếu không, ngươi có thể. Sẽ chết. Ra đầu nổ tung. Ngụy Thiên Thành ra đầu nổ tung, lập tức lông tơ đảo thụ, có thấy lạnh cả người từ xương cụt thẳng sông lên thiên linh cái. Âm minh. Theo bản năng, Ngụy Thiên Thành dùng hết mình mạnh nhất võ kỹ. Không phải hắn không muốn dùng những vũ kỹ khác. Bởi vì hắn mơ hồ có dự cảm, nếu như dùng những vũ kỹ khác, sợ rằng mình sẽ chết rất thảm. Một cổ u ám sâu thẳm khí chất đỗng nhiên từ Ngụy Thiên Thành trên mình hiện lên, hắn sau lưng tựa hồ tối xuống, lan tràn ra kéo ra mảng lớn bóng mờ. Ngụy Thiên Thành còn chưa kịp thở phào, liền kinh hãi thấy mình dẫn lấy làm hãnh diện đại thành âm minh kiếm ý bóng mờ, ở tiếp xúc tới kinh khủng kia nước xoáy trạng khí lưu nháy mắt, liền bắt đầu sụp đổ mở.
Cái gì? Cái này không thể nào.
Ngụy Thiên Thành tức giận kêu lớn lên.
Âm Minh.
Ngụy Thiên Thành lại đâm ra một kiếm, Âm Minh kiếm ý ở trong nháy mắt hơi thở bạo tăng. Nhưng mà cũng không chứng dụng. Vậy đạo kinh khủng nước xoáy trạng khí lưu mang không thể địch nổi hám sân thế, phá hủy hết thể ngăn trở.
Bịch bịch.
Hai đạo Âm Minh kiếm ý giống như là hóa thủy tinh vậy, trong thoáng qua phanh nhiên bể tan cảnh.
Âm Minh.
Âm Minh.
Âm Minh.
Ngụy Thiên Thành ánh mắt kinh hoàng, tựa như nổi điên được, chi nhiều hơn thu mình chân nguyên, tiếp tục liều mạng ra tay. Nhưng mà vô luận hắn làm sao ra tay, kinh khủng kia quyền kính như cũ giống như đại sơn vậy đè xuống. Nặng nề đáng sợ hơi thở để cho Ngụy Thiên Thành giờ phút này đều có loại mình thân thể sắp bị nghiền thành thịt vụn ảo giác. Không cách nào chống cự, không thể ngăn cản.
Đây là hai lực rồng sao?
Ngụy Thiên Thành tuyệt vọng.
Tiếp theo một cái chớp mắt.
Ầm. Vô cùng quyền kính lao qua Ngụy Thiên Thành thân thể, nặng nề đập ở phía sau trên vùng đất. Vậy bị lựa chọn tỉ mỉ cứng rắn viên đá, chu vi mấy trượng phạm vi trực tiếp bị đập ra một cái sâu đạt mấy thước khủng bố hố sâu, vô số đá vụn tứ tán phóng, dẫn được bốn phía đám người rối rít chạy.
Phốc thông.
Sống sót sau tai nạn Ngụy Thiên Thành hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt thảm trắng, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, thân thể không ngừng run rẩy, nơi nào còn có mới vừa thần khí và phách lối hình dáng.
Bốn phía nhã tức không tiếng động.
Không chỉ là Chiến Lang võ phủ đệ tử lửa, chính là Vân Mộng nội phủ các đệ tử vậy lửa. Bọn họ biết mình Tô sư huynh rất cường đại, nhưng là
cái này cũng quá mạnh mẽ đi.
Đắc, đắc, đắc. Tô Phách chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới Ngụy Thiên Thành trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh giọng nói:
"Chỉ bằng ngươi cái loại này cay gà tiêu chuẩn, dũng khí từ đâu tới, tới ta Vân Mộng võ phủ cản rỡ.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao."
Hài hước, kiếm hiệp,
huyết họa tu chân giới,
sát phạt,
không thánh mẫu.
Chương 159, nhiếp phục.
Ngụy Thiên Thành cúi đầu, gắt gao cắn môi, không dám nói lời nào.
Hắn sợ,
cái này Tô Phách thật là không phải là người, là ma quỷ.
Một quyền kia vai, rời núi lấp biển.
Thật là để cho hắn gan mật sắp nức, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu không phải Tô Phách hạ thủ lưu tình, sợ rằng hắn thật một quyền đã bị đánh chết.
Quá đáng sợ.
Đây chính là Vân Mộng nội phủ đại sư huynh thực lực sao?
Bọn họ Chiến Lang võ phủ đại sư huynh Lý Toàn Vương so mình lớn tuổi một tuổi, thiên phú và năng lực mặc dù cũng càng tăng lên hắn một chút, trước mắt thực lực cũng là hắn gấp mấy lần, có thể hay không chiến thắng cái này Vân Mộng Tô sư huynh. Gần đây đối với Lý Toàn Vương rất có lòng tin Ngụy Thiên Thành, giờ phút này nội tâm lại vậy do dự.
Đối diện, gặp Ngụy Thiên Thành giữ yên lặng, Tô Phách lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chiến Lang võ phủ phương hướng.
Bá 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 là tả.
Không hẹn mà cùng, rất nhiều Chiến Lang võ phủ đệ tử tất cả đều cúi đầu xuống, không dám và Tô Phách ánh mắt đối mặt.
Bọn họ trong lòng vô cùng cường đại, tương lai có thể so với đại sư huynh Lý Toàn Vương Ngụy sư huynh đều không phải là trước mắt cái này thanh niên áo đen một quyền địch, bọn họ liền càng không cần phải nói.
Cho đến hiện tại, Tô Phách vậy một quyền khinh cùng ai, còn sâu đậm in ở bọn họ đầu góc bên trong.
Mà giờ khắc này bọn họ rốt cuộc biết,
cái này thanh niên áo đen xuất hiện sau này, Vân Mộng nội phủ mọi người giống như đánh máu gà như nhau, cả người hoàn toàn không có trước đây tiêu đổi, xuống.
Ở Vân Mộng nội phủ mọi người trong mắt, là đối với vậy thanh niên áo đen tuyệt đối tự tin, lại gần như tại mù quáng.
Tại sao?
Đó chính là bởi vì, cái này được gọi là Tô sư huynh người, thực lực quá mạnh mẽ.
Mạnh đến bọn họ đã không sợ hãi.
Mà sự thật, cũng là như vậy.
Vũ Lộ San túi cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé che miệng lại, mắt đẹp bởi vì kinh ngạc mà mở thật to.
Nàng không nghĩ tới, cái này đã từng năm sao sơ kỳ thanh niên, hôm nay đã thành tăng đến kinh khủng như vậy bước.
Hắn kết quả tên gọi là gì nha?
Vũ Lộ San ở trong lòng âm thầm nghĩ.
Mà Chiến Lang võ phủ dẫn đội trưởng lão Lưu Thạc, lúc này gương mặt đã banh liền đứng lên, lại cũng vui vẻ không ra.
Một đôi mắt lơ đãng quét qua Tô Phách, mang sâu đậm vẻ ngưng trọng.
Lao.
Vân Mộng võ phủ ra một cái quái vật, trở về sau đó, có thể phải nhắc nhở Lý Toàn Vương bọn họ không thể hết lấy xem nhẹ, vương lòng tâm thần.
Nếu không, một tháng sau ba nước cao cấp nội phủ đệ tử thi đấu, bọn họ Thiên Trung Quốc Chiến Lang võ phủ dễ dàng âm dánh lật thuyền à.
Một bên Hồ Đan Thanh chính là nét mặt già nua tràn đầy nụ cười sáng lạng, mắt nhìn Tô Phách, là phải thế nào hài lòng thì có làm sao hài lòng.
Đây chính là đệ tử của hắn à.
Mẹ, đệ tử ngưu bức, hắn cái này làm sư phụ, mặt mũi cũng chuẩn bị có ánh sáng à.
Thấy Lưu Thạc hiện tại một bộ ăn tất, mặt đen diễn cảm, lòng hắn bên trong nhưng mà thoải mái cực kỳ.
Hồ Đan Thanh có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay là Tiêu Bảo lão già kia ở chỗ này, phỏng đoán giờ phút này đã không có hình tượng ha ha cười như điên. Lúc này, che đậy trạng thái Vân Mộng nội phủ các đệ tử, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một giây kế tiếp, từng đạo nhảy cấn hoan hô tiếng reo hò, do như biển gầm vậy, phóng lên cao. Ha ha, quá tuyệt vời. Tô Sư Minh, chiến thần hạ phàm, đồng bối vô địch. Tô Sư Minh, ngươi rất đẹp trai. Chiến lang võ phủ hạng thứ ba gà yếu, cũng dám cùng Tô Sư Minh đùa bỡn uy phong, thật là không biết tự lượng sức mình. Không sai, ta Tô Sư Minh quả quyết dạy hắn là người. Khắc khắc khắc, tha thứ ta cười ra heo kê ơ. Vân Mộng nội phủ nhìn đối diện tiến bập môi chiến lang võ phủ mọi người, chỉ cảm thấy được cả người thoải mái. Hãnh diện, thoải mái à? Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 160, hy vọng sẽ không thất vọng. Tỷ đấu sau khi kết thúc. Chiến lang võ phủ người áo náo rời đi. Cùng lúc mới tới như vậy vênh vào hống hách trạng thái, khác xa lát xa lơ. Tô Phách để cho bọn họ biết, sỉ nhục là tư vị gì. Một quyền bại Ngụy Thiên Thành cũng được đi, sau chuyện này bọn họ còn cố ý nghe Tô Phách tin tức, chứ biết tên hắn ngoài ra, Tô Phách chỉ có 18 tuổi cũng bị bọn họ biết. Nam. Cái máng. 18 tuổi, mới vừa vào nội phủ tuổi tác, cứ như vậy điều liền sao. Thật là không phải là người ạ. Lần này, chiến lang võ phủ rất nhiều các đệ tử còn sót lại một chút tự ái hoàn toàn tan biến, lại cũng không muốn ở Vân Mộng võ phủ nghỉ ngơi chốc lát, cũng như chạy trốn đi. Hơn 20 ngày thời gian, lặng lẽ đi qua. Vân Mộng nội phủ. Một cái nhà phồn hoa nhất bên trong lầu nhỏ. Tô Phách ngồi xếp bằng ở trên giường, khép hờ đôi mắt. Một giây kế tiếp. Tô Phách chợt mở mắt, thoáng chốc trong mắt tựa hồ vọt ra khỏi một đạo tinh quang, như lưỡi dao sắc bén vậy bắn về phía không khí, chém nổi lên kịch liệt sóng gợn. Trên mình một cổ khí thế cường đại vừa ra tức thu. Tô Phách đứng lên, đi tới mép giường, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một đôi tròng mắt đen như tinh thần vậy lóe sáng thâm thúy. Thiện tay một chiêu, thuộc tính bảng điều khiển xuất hiện. Ký chủ, Tô Phách. Cảnh giới tu vi, 6 sao đỉnh cấp. Tu luyện công pháp, Cửu Dương thần công, 22720, huyền cấp tuyệt phẩm Vô Ngân tụ nguyên công 47, loa toàn bát hoang kình 16. Vũ khí, Như Ý kim cô đồng. Võ kỹ, nhân cấp cao phẩm Đại Hoang Phục Ma Côn, huyền cấp cao phẩm Lôi Quang Huyễn Thân Bộ, địa cấp hạ phẩm Hạt Vương Bạo Hổ Côn. Ý cảnh, Đại Hoang Côn Ý, viên mãn, Lôi Quang Đức Ý, viên mãn, Hạt Vương Bạo Hổ Côn Ý, nhập môn. Thiên Phú, Đan Đạo Tinh Thông, nâng cao 50% thành đan trước tiên, nâng cao 50% thành đan số lượng, nâng cao 50% thành đan phẩm chất. Bí kỹ, Địa Ngục Mắt, tầng thứ 3. Cường hóa điểm, 30 điểm. Quay số, 100 điểm cường hóa điểm. Có thể tiến hành một lần quay số. Không gian cất đồ, 10M3. Gần một tháng thời gian bế quan, 6 sao đỉnh cấp tu vi hoàn toàn củng cố. Cửu Dương thần công huyệt đạo lần nữa bị ta tự chủ đả thông hai viên, hai cánh tay lực lượng thành công đạt tới nhị long hai lực voi. Nếu như dùng loa toàn bát hoang kình gấp đôi lực lượng bùng nổ biên độ tăng trưởng, 4 long tứ voi lực một quyền, 7 sao đại sư cảnh bên trong, có người có thể đỡ nổi sao? Tô Phách cười nhạt liền một tí, không gấp. Đến lúc đó tìm một người nghiệm chứng một chút thì sẽ biết. Lôi Quang Bức Ý thành công tu luyện tới viên mãn, tốc độ tăng nhiều. Nhị sư phụ Tiêu Bạo cho hắn địa cấp hạ phẩm võ kỹ Hạt Vương Bạo Hổ Côn, đã bị hắn luyện tới đại thành, hơn nữa lĩnh ngộ Hạt Vương Bạo Hổ Côn ý. Nguyên bản đại thành Hạt Vương Bạo Hổ Côn liền so hắn viên mãn đại hoang côn ý đều mạnh hơn trên gấp mấy lần, nếu như Hạt Vương Bạo Hổ Côn lại dùng ra vào cửa ý cảnh, uy lực lại lật gấp đôi, người nào có thể ngăn? Nếu như lại dùng Vô Ngân tụ nguyên công 3 lần chân nguyên biên độ tăng trưởng đâu? Chỉ có hai chữ, khủng bố. Đây cũng là trước mắt, Tô Phách mạnh nhất chiêu thức. Mà linh hồn lực bí kỹ Địa Ngục Mắt, mặc dù Tô Phách không có lĩnh ngộ tầng thứ 4 nghiệt kính địa ngục, nhưng mà bởi vì kim quang chân chuyến đi, linh hồn lực lớn bước tăng trưởng. Cái này làm cho Tô Phách có lòng tin, có đầy đủ linh hồn lực chống đỡ hắn dùng được tầng thứ 3 cây kéo địa ngục mà đầu góc không đều sẽ có loại thăng thiên cảm giác. Hiện tại hắn cũng không biết mình thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Bản thân Tô Phách chính là hiếu chiến người, hôm nay thực lực đại tăng dưới, cả người chiến ý hừng hực cháy, đặc biệt khẩn cấp có dáng dấp giống như đối thủ có thể để cho hắn niềm vui tràn trề tranh tài một tràng. À, đúng rồi, còn có 3 ngày thời gian, chính là 3 nước đứng đầu nội phủ đệ tử tỷ thí đi, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Tô Phách híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ầm vịch. Ngay tại lúc này, ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 161, chúng ta không là bạn sao. Mở cửa. Ngoài cửa. Đứng một đạo vóc người cao gầy uyển chuyển bóng đẹp. Nàng dung mạo kinh vi thiên nhân, một bộ làm rực rỡ cung y bên ngoài khoác thủy lam lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lượn, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt thật giống như hơi có chút trắng bệnh. Tô Phách Thần sắc hơi ngẩn ra. Thần sư tỷ, ngươi làm sao tới?
Không sai, lúc này xuất hiện ở Tô Phách ngoài cửa, chính là hồi lâu ngày không thấy Tần Cửu Nguyệt.
Tô Phách nhớ Tần Cửu Nguyệt dường như đi Thiên Trung Quốc khiêu chiến tinh anh bảng cao thủ đi, bây giờ là trở về.
Tần Cửu Nguyệt mặt mỉm cười nhìn Tô Phách, còn không cùng nàng nói chuyện, một bên, một tia sáng trắng nhanh như tia chớp tấn công tới, thẳng xông lên Tô Phách.
Tô Phách tâm thần rét một cái. Đang muốn có động tác, bất quá rất nhanh liền ý thức được người tới là thứ gì sau đó, cả người buông lỏng xuống.
Ngay sau đó, một cái bị một cái trắng nhung nhung đổ ngã nhào xuống đất.
U, đứa nhỏ khí lực tràn vào tăng à.
Tô Phách trong lòng ngạc nhiên, cho dù hắn buông xuống tất cả phong bị, nhưng hạ bản căn cơ ở nơi đó, có thể không phải tùy tiện thứ gì có thể đụng ngã.
Nhưng mà, cùng Tô Phách thấy trong ngực thứ màu trắng lúc đó, không khỏi nháy mắt một cái.
Đây là một cái cả người lông trắng như ngọc cún con, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra mông mông sáng bóng.
Hai con mắt đen thui như mực, long lanh, nhìn như rất đáng yêu vậy rất có linh tính.
Là vượng vượng không thể nghi ngờ.
Nhưng mà, cái này vượng vượng làm sao?
Đổi lớn như vậy.
Một tháng trước, Tô Phách nhớ vượng vượng chỉ so với bàn tay lớn một chút, nhưng mà hiện tại cái này một tháng không gặp, cỡ mờ nở lớn mấy vòng, thân dài phỏng đoán vượt qua 50cm, trọng lượng cũng có mười mấy cân đi.
Tô sư đệ không cần bất ngờ, trước ta rời đi Vân Mộng lúc đó, ngươi không phải cho ta một ít như vậy trong suốt phiêu thơm một sao, vượng vượng đều ăn rồi sau đó, hiện tại đã là cấp 6 linh thú, cho nên thể hình trở nên lớn cũng bình thường.
Cùng lên cấp đến cấp 7, cấp 8 thời điểm, phỏng đoán càng lớn hơn đây.
Thấy Tô Phách hơi bộ dáng kinh ngạc, Tần Cửu Nguyệt đây là mỉm cười giải thích.
À, nguyên lai là như vậy.
Tô Phách gật đầu, thức ăn cho chó ẩn chứa hàng loạt linh khí, vượng vượng sau khi ăn xong, một tháng thời gian tấn thăng cấp 6 linh thú.
Thảo nào đánh lực lượng tràn vào tăng, có thể ngã nhào không phòng bị chút nào mình.
Tần Cửu Nguyệt ôn hòa nói.
Ta ngày hôm nay tới đây liền hai chuyện tình, kiện thứ nhất chính là cảm ơn ngươi tặng cho, để cho vượng vượng trong thời gian ngắn liền thăng 2 cấp, giảm bớt ta rất nhiều đào tạo thời gian. Đây là cho ngươi, cũng không biết có đủ hay không.
Vừa nói, Tần Cửu Nguyệt đưa tay một cái, ánh sáng trắng vừa hiện, thì có một cái túi xuất hiện ở lòng bàn tay nàng, đưa tới.
Tô Phách chân mày cau lại, không cần phải nói cũng biết, bên trong hẳn để hàng loạt vật chân quý, không phải đan dược cực phẩm hoặc là chính là lớn tính chân nguyên thạch.
Tần sư tỷ, ngươi khách khí, bằng hữu tới giữa, cũng không cần như thế khách khí đi.
Tần Cửu Nguyệt nhân cách tính cách Tô Phách đồng ý, võ đạo chi tâm đối với hắn cũng khẩu vị. Từ Tô Phách ban đầu không chút do dự cho ra thức ăn cho chó thời điểm, cũng đã cầm Tần Cửu Nguyệt làm bạn.
Bằng hữu.
Vừa nghe Tô Phách mà nói, Tần Cửu Nguyệt mắt đẹp ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Tô Phách ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Cửu Nguyệt con người trong suốt.
Chẳng biết tại sao.
Ở Tô Phách hơi xâm lược tính ánh mắt nhìn soi mói, Tần Cửu Nguyệt trong lòng nhỏ hoảng, hai con hồng bên thai bộ dần dần dâng lên một chút đỏ ửng.
Đúng nha, chúng ta là bạn đâu, ngược lại là ta khách khí.
Tần Cửu Nguyệt tỉnh rủi che giấu hết nội tâm hốt hoảng, hướng về phía Tô Phách gật đầu một cái.
Nhìn như bình tĩnh,
khoe miệng gian, nhưng là mơ hồ hiện lên lau một cái xinh đẹp nũng nịu độ cong.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 162, Tô Phách lanh ý.
Thấy Tần Cửu Nguyệt đem đồ thu hồi, Tô Phách cười nhạt một tí, sau đó nói.
Thần sư tỷ, chuyện thứ hai là cái gì?
Chuyện thứ hai đây.
Tần Cửu Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn Tô Phách ánh mắt, chúc mừng nói, dĩ nhiên là chúc mừng Tô sư đệ thế như trẻ che dũng đoạt nội phủ thủ lĩnh.
Đúng rồi, ta còn nghe nói Chiến Lang võ phủ hiện nay hạng thứ 3 đệ tử, trước đây không lâu tới Vân Mộng võ phủ khoe khoang đùa bỡn uy phong, bị Tô sư đệ cũng một chiêu đánh bại.
Hắn quá yếu, hy vọng đệ nhất cái gì đó Lý Toàn Vương có thể để cho ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ đi.
Tô Phách không có khiêm tốn, mà là thô bạo bên lậu nhàn nhạt nói.
Ha ha. Tô sư đệ vẫn là một như thường lệ nhuệ khí mười phần.
Hu hu hu.
Tần Cửu Nguyệt sâu đậm nhìn Tô Phách một mắt, đang mỉm cười vừa nói, đồng nhiên, mặt đẹp hơi đổi, chuyển qua đầu đẹp đưa tay che miệng, thấp ho khan.
Ẳng.
Nguyên bản còn ở Tô Phách bên người chơi đùa vượng vượng, đây là vậy dừng lại chơi đùa mong chó, chạy tới Tần Cửu Nguyệt bên người, hướng về phía Tần Cửu Nguyệt nhẹ nhàng kêu mấy tiếng.
Tiếng kêu bên trong, rõ ràng có chút lo âu ý.
Linh thú thông linh.
Tô Phách ánh mắt híp lại. Nghĩ đến Tần Cửu Nguyệt không hề đặc biệt sắc mặt bình thường, tâm niệm vừa chuyển, trầm giọng nói.
Thần sư tỷ, bị thương phải không?
Khá tốt, kỹ không bằng người, bị chút tổn thương là bình thường.
Tần Cửu Nguyệt không lưu dấu vết buốc hơi hết từ miệng lấy ra tay nhỏ bé trong lòng bàn tay lau một cái đỏ thâm vết máu, không thèm để ý nói. Ai làm? Thiên Trung Quốc Chiến Lang Võ Phủ đệ tử nòng cốt, tinh anh bảng thứ 9 tên Tôn Việt. Chiến Lang Võ Phủ Tôn Việt phải không? Tô Phách gật đầu một cái, Tần Cửu Nguyệt quả nhiên đi khiêu chiến tinh anh bảng cao thủ. Mà Tần Cửu Nguyệt mặc dù động tác cần nút, nhưng vẫn là không có tránh thoát Tô Phách cảm giác bén nhạy. Chiến Lang Võ Phủ đến Vân Mộng Võ Phủ gần nhất cái tuần lễ chặng đường, lâu như vậy thời gian, lấy Tần Cửu Nguyệt của cải và sức khôi phục lại còn đang hộp máu. Có thể tưởng tượng, ban đầu Tần Cửu Nguyệt bị thương nặng bao nhiêu. Đây là hữu nghị so tài, điểm đến thì ngưng, vẫn là đặc biệt ác ý hạ nặng tay. Lúc này, Tô Phách sắc mặt nhìn như bình tĩnh, cặp mắt nhưng lơ đãng thoáng qua một đạo hàn quang. Tần Cửu Nguyệt mặc dù bây giờ cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ thân mật, có thể cuối cùng là Tô Phách đáy lòng công nhận bằng hữu. Đơn thuần đến cửa khiêu chiến, kỹ không bằng người, bị chút tổn thương Tô Phách vậy không có gì để nói, nhưng là nếu như là ác ý hạ nặng tay, Tô Phách thì không thể ngồi yên không để ý đến. Ha ha, Tôn Việt. Thấy Tô Phách trong mắt khó hiểu lóe lên sắc bén, Tần Cửu Nguyệt tâm hồn thiếu nữ run lên, Tô sư đệ, ngươi nên sẽ không. Thần sư tỷ, yên tâm, ta tự có đúng mực. Tô Phách chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, Vân Mộng trên quảng trường, tụ tập rất nhiều nội phủ đệ tử, bọn họ từng cái thần sắc phấn chấn, tinh thần sung mãn, khi thì ríu rít nghị luận trao đổi mấy câu, hiển nhiên rất là hưng phấn. Nguyên nhân không phải hắn. Ngày hôm nay, bọn họ muốn đi tham gia Thiên Trung Quốc, Hàn Nguyệt Quốc, Phong Võ Quốc ba đại quốc nhà, đứng đầu nội phủ đệ tử thi đấu. Nếu là lấy đi, bọn họ còn không có lớn như vậy hứng thú, dẫu sao Vân Mộng võ phủ khóa trước tới, thành tích đều là đội sổ, không có gì hay kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Bởi vì, bọn họ có Tô Sư Huynh à. Vừa nghĩ tới Tô Phách, mỗi cái người trong mắt đều là buộc phát ra nóng bỏng hào quang. Đó là sùng bái. Đó là tự hào. Bọn họ tin tưởng, lần này có Tô Phách ở ba nước thi đấu, bọn họ Tô Sư Huynh nhất định cuối cùng có thể rút ra được đầu chủ. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 163, được thời đắc ý. Xem. Tô sư huynh tới. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên trong đám người chuyển tới một đạo kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Ngay sau đó, bá 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 bá. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng một phương hướng nhìn. Ở nơi đó, có một người mặc màu đen sức lực trang, vóc người gầy nhom, sắc mặt lạnh lùng thanh niên có một cây to lớn cây gậy hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Tô sư huynh, ngươi tới rồi. Gặp qua Tô sư huynh. Tô sư huynh, sớm à. Rào 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 rào. Tất cả nội phủ đệ tử chen lấn vây lại, từng cái kích động nhiệt tình cùng Tô Phách chào hỏi, ánh mắt tràn đầy sùng bái và vẻ ngưỡng mộ. Mọi người khỏe. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Tô Phách lạnh lùng mặt mũi cũng là mang mỉm cười, từng cái đáp lại. Cái loại này tốt đẹp thái độ, càng làm cho các người kích động không thôi. Không ít trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn Tô Phách đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Tô sư huynh, tốt không nha? Chúng nữ si mê vậy suy nghĩ. Ha ha. Bảo bối Đồ Nhi, ngươi tới. Đây là, cười to một tiếng vang khắp quảng trường. Đám người nghe tiếng nhìn, một bóng người sải bước đi tới. Người nọ vóc người vạm vỡ dị thường, đầu đầy tóc vàng, tán xóa vai đầu, ánh mắt bích du du sáng lên, trong tay cầm một cây trượng rất nhiều màu đỏ gậy sát, ở trước mặt người như thế một trạng, uy phong lấm lấm, thật như thiên thần thiên tướng vậy. Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão tốt. Thấy người đến, đám người thân hình nhất thời chấn động một cái. Rồi rít cung kính cho người đến tránh ra một con đường. Tiêu Bạo nhàn nhạt ứng một tí thăm hỏi của mọi người, sau đó ánh mắt xem ở Tô Phách trên mặt, nhất thời mặt mày hớn hở, sai bước đi tới Tô Phách bên người, dùng bàn tay vỗ Tô Phách bả vai, cười như điên nói. Bảo bối Đồ Nhi, ngươi làm quá tuyệt vời. Trước đó vài ngày ta không có ở đây võ phủ, gần đây trở về mới nghe nói, vậy chiến lang võ phủ hạng thứ ba ngụy thập yêu sẵn có, phách lối ngang ngược tới ta Vân Mộng võ phủ khoe khoang, cuối cùng thiếu chút nữa bị ngươi một chiêu hụ chết. Ha ha ha. Sư phụ quá khen. Tô Phách cười nhạt thi lễ một cái, hỏi hôm nay là nhị sư phụ dẫn đội sao? Đúng vậy, là ta. Tiêu Bạo vui vẻ cười to nói, lão tử cùng ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Đặc biệt chiến lang võ phủ đám kia lão gia không phải rất phách lối sao, là thời điểm chèn ép bọn họ kiêu căng phách lối lúc. Bảo bối Đồ Nhi, sau đó đi bên kia, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút một tí. Để cho chiến lang võ phủ người biết, ta Vân Mộng võ phủ thứ nhất yêu nghiệt. Là như thế nào cao không thể leo tới. Không thể chiến thắng. Rõ ràng. Tô Phách nhàn nhạt nói. À. Xem ra ngươi rất có tự tin mà. Tiêu Bạo đảo trong mắt một vòng, cười đen tối lại gần bảo bối đồ nhi, như thế dáng vẻ tự tin, vi sư hạt vương bạo hổ côn có phải hay không chút thành tựu. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, tu luyện độ khó là huyền cấp tuyệt phẩm vũ kỹ 3 lần trở lên. Coi như là năng lực tuyệt đỉnh thiên tài lưu, không có 2 tháng đều khó nhập môn, càng bị nói chút thành tựu. Ha ha, ngươi đoán. Tô Phách cười mỉa nhìn Tiêu Bạo nói. U, khá lắm, lại dám cùng sư phụ đoán. Tiêu Bạo cố làm tức giận chừng coi Tô Phách, ngay sau đó rất nhanh liền vui vẻ cười to vô vỗ Tô Phách bả vai. Phải, ngươi là vi sư đệ tử đắc ý, nhìn dáng dấp hẳn chút thành tựu, ha ha. Đến lúc đó dùng vi sư tuyệt kỹ ngược chết bọn họ, để cho bọn họ biết ta hạt vương bạo hổ côn mạnh mẽ. Tất cả người, nghe cho kỹ, lên đường. Được thời đắc ý Tiêu Bạo ra lệnh một tiếng, dẫn rất nhiều nội phủ đệ tử hào hào rời đi Vân Mộng Võ Phủ. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 164, cho ngươi giới thiệu một tí lao phu đệ tử đắc ý. Chiến lang võ phủ ở vào thiên Trung Quốc cực Tây, hoa mạc vùng. Bao la đại mạc, tĩnh mịch biển cát. Mênh ngông, yên tĩnh, nghiêm mặt, luôn là cho ngươi một loại đơn điệu màu sắc, màu vàng, vĩnh viễn là nóng bỏng màu vàng. Vân Mộng Võ Phủ mọi người đang Tiêu Bạo dưới sự hướng dẫn, diễn ra 7 ngày, rốt cuộc tới mục tiêu. Tiêu Bạo chỉ xa xa một tòa hoang trên ngọn núi đồ sộ thành trì lớn, đối với mọi người nói. Tòa thành kia chính là Chiến Lang Võ Phủ, mọi người đánh tốt tinh thần, tinh khí thần diện mạo đều lấy ra, phương diện này cũng không thể để cho người khác so đi xuống, biết không? Rõ ràng. Đám người sôi sục kêu to, tinh thần phấn chấn. Có Tô Sư Huynh ở đây, bọn họ là một chút đều không đáng sợ. Phía trước. Tô Phách ánh mắt híp lại, cảm thụ chung quanh khốc mãnh liệt hoàn cảnh, trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên Trung Quốc Chiến Lang Võ Phủ, hàng năm đứng hàng 3 nước đứng đầu võ phủ đứng đầu, không phải là không có đạo lý. Thành trì xây ở ác liệt như vậy hoang mạc hoàn cảnh, Chiến Lang Võ Phủ đệ tử tu luyện cường độ so giống vậy võ phủ đệ tử đâu chỉ lớn gấp mấy lần, dễ dàng ra cường giả cũng là chuyện đương nhiên. Đoàn người rất nhanh liền đến gần Chiến Lang Võ Phủ, còn chưa tới hoang sơn dưới chân, đám người liền thấy phía trước hiểu rõ đạo áo vàng bóng người ở đầu chờ ở trong. Ha ha ha, Văn Phát Quần, ngươi cái lao bất tử, sớm như vậy liền ở phía dưới chờ chúng ta, thật là làm cho ta hết sức vui mừng à. Tiêu Bạo vừa nhìn thấy mấy người, lập tức hướng về phía dẫn đầu áo vàng ông già vui vẻ cười to đứng lên, tiếp theo còn muốn nhiệt tình tiến lên bắt tay. Bất quá đầu lĩnh kia áo vàng ông già tựa hồ không quá linh tỉnh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh rất Tiêu Bạo bàn tay. Được rồi, đừng đắn đo, Hàn Nguyệt Quốc Phi Hổ Võ Phủ đã sớm tới, nếu đã tới, hãy mau đi lên tập hợp. Tiêu Bạo đụng một lỗ mũi xám, nhưng hiếm thấy không có bạo nóng nảy, hai mắt như cũ cười híp mắt, quay đầu đối với Vân Mộng nội phủ mọi người thét lên. Mọi người, lên núi. Núi hoang mặc dù nguy nga, bất quá tại chỗ đều là tu vi không tầm thường võ giả, không thời gian uống cạn chung trà, đám người liền đi tới đỉnh núi, Chiến Lang Võ Phủ sở tại. Lúc này, ở Chiến Lang Võ Phủ quảng trường lớn, mấy trăm người lờ mờ đã đứng ở nơi đó. Nhạc Bất Kỳ, lão tử tới. Tiêu Bạo một người một ngựa, đạt tới đỉnh núi quảng trường. Giọng oang oang trực tiếp vang lên. Dẫn được tất cả người ánh mắt đều nhìn lại. Tiêu Bạo vui vẻ cười to sải bước tiến lên, đi tới Chiến Lang Võ Phủ trước nhất phương vậy đạo ông cụ râu bạc trắng bên người, lớn tiếng nói. Nhạc Bất Kỳ, nhiều ngày không gặp, thân thể buộc phát cường chẳng à. Nhạc Bất Kỳ vẻ mặt kinh nghi bất định, theo bản năng bàn tay cầm chuôi kiếm, như là sợ Tiêu Bạo đột nhiên bạo khởi tổn thương người tựa như được. Tiêu Bạo, ngươi cách lao phu xa một chút. Ngươi, thật vất vả tới ngươi Chiến Lang Võ Phủ làm khách một tí. Ngươi quá không thân thiện điểm đi, thua thiệt lao phu ta nhiệt tình như vậy chào hỏi. Tiêu Bạo cười híp mắt bĩu môi nói. Văn Phát Quần tới lặng lẽ đến Nhạc Bất Kỳ bên người, thấp giọng nói. Họ Tiêu này, thấy ta cũng là cái này một bộ đức hạnh. Nhạc Bất Kỳ nhướng mày một cái không đúng à, lao già này trước kia từ trước đến giờ đều là đen gương mặt, chúng ta mấy người bạn cũ gặp mặt, đều không lộ vẻ cười, xem trong miệng ngậm con ruồi tựa như được, hôm nay, làm sao vui vẻ như vậy. Quỷ biết đây. Văn Phát Quần thấp giọng không nói có thể tên nảy luyện côn thời điểm, không cẩn thận đập đầu mình, đập ngu đi. Hừ. Đột nhiên, một mực cười híp mắt Tiêu Bạo sắc mặt biến đổi, hướng về phía hai người hừ lạnh lên tiếng nói ta bị mình cây gậy đập ngu. Cười nhạo, ta xem là các ngươi hai cái luyện kiếm luyện đao luyện đầu góc cũng bị mất. Nam. Cái máng. Cái này mẹ hắn mới là thật Tiêu Bạo à. Nhạc Bất Kỳ và Văn Phát Quần hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thở phào nhẹ nhõm. Đây là... Tiêu Bạo tầm mắt hơi liếc về đến, Tô Phách đoàn người đã đi tới, nét mặt già nua lập tức lộ ra được nước diễn cảm, quay đầu đối với Nhạc Bất Kỳ hai người nói. Tới tới tới, cho các ngươi giới thiệu một tí, lão phu đệ tử đắc ý Tô Phách. Vừa nói, Tiêu Bạo đưa tay gọi Tô Phách tới đây. Tới, bảo bối đồ nhi, tới đây. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 165, đi nhìn.
Nghe nói, một tháng trước, các ngươi chiến lang võ phủ tới đi tham viếng ta Vân Mộng võ phủ, bị ta Vân Mộng võ phủ giết được không chừa manh giáp, áo náo bỏ chạy. Đặc biệt là vậy chiến lang nội phủ hạng thứ ba kêu Ngụy Thập Yêu sẵn có, bị ta bảo bối đồ nhi một quyền thiếu chút nữa hù được tè ra quần, buồn cười quá đi.
Ha ha ha.
Tiêu Bạo không thèm để ý chút nào Nhạc Bất Kỳ các người càng phát ra sắc mặt ngăm đen, tự mình cười to nói. Đợi đến Tô Phách đến gần sau đó, Tiêu Bạo thân thiết một cái kéo qua Tô Phách, chụp chụp Tô Phách bả vai hướng về phía Nhạc Bất Kỳ các người đắc ý nói.
Xem, học cho ta, có phải hay không một bộ nhân trung chi long hình dáng.
Nhạc Bất Kỳ hít mắt, quan sát Tô Phách một mắt, trơ cháo không cười khen nói.
Quả nhiên khí thế bất phàm, tài hoa xuất chúng.
Trong phảng phất, Nhạc Bất Kỳ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo hàn quang. Đối với một tháng trước sự việc, hắn có thể nói chi nhớ như mới. Đi thăm viếng chỉ thị là hắn hạ đạt, nói là viếng thăm Vân Mộng võ phủ, thật ra thì chính là đi khoe khoang, là để cho Vân Mộng võ phủ xem bọn họ chiến lang võ phủ thiên tài là như thế nào mạnh mẽ. Vốn cho là hạng thứ ba Ngụy Thiên Thành đi qua, dư sức có thừa gạ Vân Mộng nội phủ, lại không nghĩ rằng lại bị người một chiêu sợ tê liệt ngã xuống đất. Cuối cùng chiến lang võ phủ mọi người áo nào trở về, thật là không cầm hắn tức gần chết. Năm ngoái, Vân Mộng võ phủ ra một cái Tần Cửu Nguyệt, thiên tư tuyệt thế cũng đã để cho chiến lang võ phủ mơ hồ có chút bất an. Dẫu sao, Tần Cửu Nguyệt trưởng thành quá nhanh, thời gian hơn một năm, liền đã đạt đến 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp. Xông vào tinh anh bảng thứ 16 tên. Hơn nữa trước đây không lâu trực tiếp tới khiêu chiến hắn chiến lang võ phủ đệ tử nòng cốt, đứng hàng tinh anh bảng thứ 9 Tôn Việt. Lại có thể mơ hồ có tấn thăng 8 sao tông sư cảnh đầu mối. Lần này để cho Nhạc Bất Kỳ trong lòng nghiêm nghị. Tần Cửu Nguyệt lại như thế trưởng thành tiếp, sợ rằng không bao lâu, bọn họ chiến lang võ phủ hoạch tâm đại đệ tử, đứng hàng tinh anh bảng đệ nhất tại quân đều không phải là nàng đối thủ. Cơ mờ nở. Chiến lang võ phủ vẫn luôn là tam quốc chí bên trong, đứng đầu nhất võ phủ, cao cao tại thượng. Tinh anh bảng thứ nhất từ trước đến giờ chính là hắn chiến lang võ phủ đệ tử, làm sao cho phép có bị người đoạt nguy hiểm.
Là lấy. Ở Tần Cửu Nguyệt khiêu chiến Tôn Việt thời điểm, Nhạc Bất Kỳ âm lành ám chỉ Tôn Việt không cần nương tay. Cuối cùng bằng vào Tôn Việt 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đính phong thực lực cường đại, bị thương nặng Tần Cửu Nguyệt. Bất quá để cho Nhạc Bất Kỳ đáng tiếc là, Tần Cửu Nguyệt nội tình thâm hậu, không có ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Nhưng cái này lần trọng thương, đủ ảnh hưởng Tần Cửu Nguyệt tiếp theo 10 ngày nửa tháng tu hành, cũng coi là để cho Nhạc Bất Kỳ ngầm thoải mái liền một cái. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, liền nghe được nhà mình nội phủ hạng thứ 3 Ngụy Thiên Thành, bị Vân Mộng nội phủ ghế thủ lãnh Tô Phách còn ăn hiếp tin tức.
Cơ mờ nở.
Mới ra liền Tần Cửu Nguyệt, lại tới một cái Tô Phách. Hơn nữa Nhạc Bất Kỳ ý thức được, cái này ngang trời xuất thế Tô Phách, lại so Tần Cửu Nguyệt còn xuất sắc hơn, thật sự là để cho hắn vừa tức vừa ghen tị. Đặc biệt là bây giờ thấy Tiêu Bạo như vậy được nước, thì có một cổ hất khí từ ngực thẳng vào góc.
Ha ha ha, Nhạc Bất Kỳ, không muốn hâm mộ, mạng của bố chính là so người khỏe.
Hơn nữa lần này thi đấu thứ nhất ta Vân Mộng võ phủ quyết định.
Tiêu Bạo bén nhạy nhận ra được Nhạc Bất Kỳ trong lòng khó chịu. Khoe miệng nụ cười càng tăng lên, vui vẻ cười to.
Nhạc Bất Kỳ cười lạnh một tiếng.
Tiêu Bạo, chớ đắc ý. Ta chiến lang nội phủ thứ nhất, thứ hai thực lực, so Ngụy Thiên Thành mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần, đi nhìn đi.
Hì hì, vậy thì đi nhìn.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 166, muốn ta nhớ tên chữ, tiếp một chiêu nói sau.
Mà lúc này... Ở Tô Phách đứng ở Tiêu Bạo bên người, liền thấy tất cả mọi người ánh mắt bá 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 bắn tới đây. Thần sắc khác nhau.
Hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc kính sợ, hoặc khinh thường, hoặc chiến ý mãnh liệt, không phải là ít.
Hắn nghe có người nói nhỏ.
Đây chính là, Tô Phách.
Đối mặt nhìn kỹ, quan sát rất nhiều ánh mắt, Tô Phách mặt không đổi sắc, bất quá trong đó có mấy đạo ánh mắt để cho hắn hơi có chút để ý.
Một đạo nổ tung như lửa ánh mắt đến từ một vị tóc đỏ như lửa như kiêu dương vậy thanh niên. Hắn cả người khí thế ác liệt như đao, chung quanh mơ hồ có đao khí đâm rách không khí thanh âm. Hắn thấy Tô Phách nhìn về phía hắn, hơi ngửa đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn Tô Phách hướng về phía mình cổ không một tiếng động đưa tay tìm một tí sau đó, cười lạnh thu hồi tầm mắt. Ngoài ra một đạo là đứng ở nên thanh niên tóc đỏ bên người, một người vóc dáng gầy nhom, lưng đeo song kiếm nam tử, trên mình tản ra kiếm ý sắc bén nước chừng kém thanh niên tóc đỏ vài tia, giống vậy cười lạnh nhìn Tô Phách.
Tô Phách chân mày cau lại, xem ra cái này hai người chắc là chiến lang võ phủ trước hai người nhân vật.
Không tệ,
so với kia cái Ngụy Thiên Thành mạnh rất nhiều. Còn có một đạo ánh mắt, là ở Phi Hổ Võ Phủ đệ tử phương hướng, thân cao so với thường nhân cao hai cái đầu, thể tráng như trâu, cả người bắp thịt cấu kết, tràn đầy như dã thú kinh khủng hơi thở, so với kim cương càng làm cho người có lực áp bách. Phi Hổ Võ Phủ nội phủ ghế thủ lãnh sao? Tô Phách trong lòng cười nhạt, có chút ý tứ. Đây là Nhạc Bất Kỳ tựa hồ là không chịu nổi Tiêu Bạo được nước khoe khoang, sầm mặt lại vẹt ra Tiêu Bạo thân thể, ngay sau đó đi tới giữa quảng trường, hướng bốn phía đám người trầm mặt tuyên bố. Tốt lắm, nếu người đều đến đông đủ, ngày hôm nay trước tu dưỡng một ngày, đợi hồi ta võ phủ đệ tử sẽ mang mọi người đi nghỉ ngơi nơi, ngày mai giờ thìn, ba nước thi đấu, chính thức bắt đầu. Nói xong, Nhạc Bất Kỳ mang Chiến Lang võ phủ mọi người cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện trường chỉ còn sót Phi Hổ võ phủ và Vân Mộng võ phủ hai nhà đệ tử. Cốc cốc cốc. Trước để cho Tô Phách hơi để ý cái đó thể tráng như trâu, tràn đầy như dã thú khí tức kinh khủng thanh niên hùng tráng, lúc này lại đột nhiên hướng Tô Phách phương hướng đi tới. Tô Phách gầy nhom loại hình vóc người ở nên thanh niên hùng tráng trước mặt, coi là thật giống như đứa nhỏ vậy. Có chuyện. Bất quá Tô Phách sắc mặt rừng rừng, chắp tay khẽ ngẩng đầu, nhìn thanh niên hùng tráng nhàn nhạt nói. Tô Phách đúng không? Nhớ, ta kêu Vương Sư. Nghe trước khi nói mới vào bảy sao đại sư cảnh Ôn Thiên Vũ đều bị ngươi ung dung đánh bại, còn có Chiến Lang võ phủ thứ ba thiên tài đệ tử Ngụy Thiên Thành cũng không phải ngươi nhất hợp chi địch, rất tốt. Ngày mai, chỉ mong ngươi không nên để cho ta thất vọng. Vương Sư trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phách, thanh âm như sấm rền vậy vang động. Tô Phách khỏe miệng lộ ra một chút không kềm chế được độ cong, nhẹ nhõm nói. Muốn cho ta nhớ tên chữ, trước chờ ngươi có thể tiếp ta một chiêu rồi hay nói. A, quả nhiên đủ cuồng. Vương Sư toát miệng, lộ ra một hàng uy nghiêm trắng tinh răng. Bất quá hắn không nói gì nữa, sâu đậm nhìn Tô Phách một mắt, xoay người rời đi. Phi Hổ võ phủ người, rất nhanh cũng đi theo Vương Sư rời đi. Tiêu Bạo đi lên, vô vô Tô Phách bả vai, khiếp mắt nhìn Vương Sư hình bóng nói. Bảo bối đồ nhi, cái này kêu Vương Sư, là Phi Hổ võ phủ gần đây quật khởi siêu cấp luyện thể thiên tài, hắn thiên phú muốn vượt qua chúng ta Vân Mộng võ phủ kim cương rất nhiều. Thậm chí không thua kém gì Chiến Lang võ phủ đại sư huynh Lý Toàn Vương. Nghe nói một tháng trước, hắn hai cánh tay lực lượng liền đã đạt đến một rồng tám voi lực, thông qua bí pháp biên độ tăng trưởng, sợ rằng không thấp hơn ba lực rồng, hôm nay phỏng đoán càng tăng cường. Mạnh mới phải, yếu đi, liền không có ý nghĩa. Tô Phách hơi mở miệng cười nói. Ha ha, không sai. Ta Tiêu Bạo bảo bối đồ nhi, chính là muốn cái loại này bỏ ta hắn ai thô bạo. Tiêu Bạo vui vẻ cười to vậy ngày mai, vi sư liền xem ngươi biểu hiện. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 167, ai tới, cái đầu tiên nhận lấy cái chết. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi dâng lên, toát ra vạn thiên kim quang, đem cực tây đất hoang ánh chiếu một phiến kim đỏ. Chiến Lang võ phủ quảng trường lớn. Lúc này, sóng người phun trào, ăn mặc đủ loại phục sức các đệ tử từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Tô Phách đã sớm tới. Tô Sư Minh. Vân Mộng võ phủ phương hướng, từng cái đến Vân Mộng nội phủ đệ tử rồi rít hướng Tô Phách thi lễ, sau đó cung kính đứng ở Tô Phách sau lưng. Cùng các phe các đệ tử đều đến đông đủ sau đó, các phe dẫn đội trưởng lão vậy tới. Tiêu Bạo cười híp mắt vô vô Tô Phách bả vai, không nói gì, đứng ở Tô Phách bên người, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Bất chi bất giác, giờ thìn đã đến. Chiến Lang võ phủ đội ngũ phân tán ra, một người mặc áo vàng, bột mì dâu bạc trắng ông già đi ra, chính là Nhạc Bất Kỳ. Coi thường Tiêu Bạo chọn. Hấn được nước ánh mắt, Nhạc Bất Kỳ mặt băng bó, nhìn khắp bốn phía một vòng, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Đang tiến hành ba nước thi đấu lập tức bắt đầu, trước tuyên bố một tí nhất quy tắc mới. Xen vào trước kia ba nước thi đấu, tất cả võ phủ toàn ban nhân mã đều là ra sân, mấy trăm người một đối một so tài, tạo thành nhiều thời gian lãng phí. Là lấy, đi qua tối hôm qua ba phương trưởng lao trao đổi, đặc biệt ở đây tinh giản thi đấu, lấy bảo đảm tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, vừa có thể trình độ lớn nhất lộ ra võ phủ toàn thể tài nghệ cao nhất. Thi đấu quy tắc đổi là mỗi người võ phủ chỉ ra 6 tên đệ tử. Bắt đầu tranh tài lúc đó, rút chúng vị thứ nhất lần võ phủ, phái ra một tên đại biểu lên đài, chọn lựa xa luân chiến phương thức, tiếp nhận cái khác võ phủ khiêu chiến. Cho đến cuối cùng, vậy phương võ phủ còn thừa lại số người tối đa, hoặc là kiên trì đến người cuối cùng thuộc về cái nào võ phủ, lần này thi đấu coi như phe nào thắng lợi. Quy tắc như trên, đơn giản dễ hiểu, hẳn không người không rõ lắm đi. Rõ ràng, tam phương đệ tử tất cả đều lớn tiếng đáp lại. Chắc hẳn đêm qua mỗi người võ phủ trưởng lao sau khi trở về cũng đã có thông báo. Không có bất chắc. Chiến Lang võ phủ, Phi Hổ võ phủ, Vân Mộng võ phủ chọn lựa 6 tên đại biểu, đều là mỗi người nội phủ thực lực hạng trước 6 đệ tử. Chiến đấu thứ tự rút thăm. Vân Mộng Võ Phủ rút chúng vị thứ nhất lần. Nói cách khác, để cho Vân Mộng nội phủ mở ra cục diện, dẫn đầu phái ra một vị đệ tử, tiếp nhận Chiến Lang Võ Phủ và Phi Hổ Võ Phủ hai phía đại biểu khiêu chiến. Vân Mộng Võ Phủ phương hướng. Tô Phách, Kim Cương, Tống Thần cùng 6 người đứng ở trước nhất phương, Tiêu Bạo đảo mắt nhìn mấy người một mắt, trầm ngâm nói. Xa luân chiến phương thức, ra sân người không có trong lúc nghỉ ngơi, trên căn bản đều là do yếu đến cường thượng trận, lấy bảo đảm cuối cùng ứng chiến đệ tử có đầy đủ thể lực. Tốt, vậy thì. Tiêu Bạo bên này đang chuẩn bị mở miệng, để cho nhân kiệt bảng thứ 6 đệ tử đánh trận đầu, chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, một đạo thân mặc trang phục màu đen lạnh lùng thanh niên, có một cây to lớn gậy sắt sải bước hướng lôi đài đi về phía. Ta đi. Tô Phách. Bảo bối Đồ Nhi, ngươi liền ha ha tử. Kim Cương, Tống Thần các người cũng đều đầu góc mơ hồ nhìn Tô Phách. Tô Phách dừng chân một cái, quay đầu nhìn đám người nhàn nhạt nói. Không phải nói muốn tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng sao. Ta người thứ nhất lên trận, sớm một chút đưa những người đó toàn bộ về nhà gặp mụ mụ. Nguyên bản, bởi vì Vân Mộng Võ Phủ muốn dẫn đầu phái ra đệ tử ra sân tiếp nhận khiêu chiến, mọi người tại đây ánh mắt căn bản đều ở đây Vân Mộng Võ Phủ bên này. Mà lúc này, Tô Phách những lời này nói ra. Hiện trường có một cái chớp mắt như vậy gian, yên lặng lại. Ngay sau đó, nổ. Con bà nó, cái này Tô Phách còn thật đặc biệt của ngông, người thứ nhất lên trận, muốn đưa những người khác toàn bộ về nhà gặp mụ mụ, đây là chuẩn bị một trọi 12 sao. Hắn lấy là hắn là ai hả, coi là thật lấy là, đánh bại Chiến Lang Võ Phủ thứ 3 Ngụy Thiên Thành, liền vô địch thiên hạ. Ngu tất một cái, Ngụy Thiên Thành ở ta Phi Hổ Nội Phủ Đại Sư Huynh Vương Sư thuộc hạ, cũng là bị nháy mắt giết mệnh. Hắn phách lối cái gì sao? Cơ mờ nở, luôn chết hắn. Đám người chửi mắng thời gian, Tô Phách một cái xoay mình đi tới trên lôi đài, lãnh đạm ánh mắt quét qua Chiến Lang Võ Phủ và Phi Hổ Võ Phủ phương hướng, chắp hai tay sau lưng, đùa cợt nói. Ai tới, cái đầu tiên nhận lấy cái chết. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 168, một cái ánh mắt. Ta lau. Phách lối. Chiến Lang Võ Phủ và Phi Hổ Võ Phủ mọi người nhất thời khí không đánh một nơi tới. Ta tới chiến ngươi. Phi Hổ Võ Phủ hạng thứ 6 thanh niên đại đao liền nói, liền vọt tới trên đài, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tô Phách, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi có thể ung dung đánh bại Chiến Lang Võ Phủ thứ 3 Ngụy Thiên Thành, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi vậy không nên quá kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi, muốn một cái đánh 12 cái, thật. Om sòm. Tô Phách lạnh lùng một tiếng cắt đứt, sau đó, nhắm hai mắt lại. Cợt mờ nở. Tên này có ý gì, miệt thị ta sao? Phi Hổ Nội Phủ hạng thứ 6 thanh niên khí cả người phát run, khẽ quát một tiếng, thân hình động một cái, liền hướng Tô Phách vọt tới. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Tô Phách chỉ là đơn giản mở mắt. Vâng! Chỉ cảm thấy được vô số ảo ảnh tràn vào Phi Hổ Nội Phủ hạng thứ 6 thanh niên đầu óc, thân hình hắn chấn động mạnh một cái, nháy mắt tức thì con ngươi mất đi tiêu cự, cả người mềm nằm sấp ngã trên đất. Thí ti! Mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuyệt đại đa số người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Phách, có chút mơ hồ. Ta đi, tình huống gì? Cái này thì xong rồi. Cái này Tô Phách rốt cuộc ra tay không? Thật giống như không có ra tay đi, chẳng lẽ ra tay quá nhanh, ta không có thấy rõ. Cơ mờ nở, thật giống như Tô Phách một cái ánh mắt đi qua, Phi Hổ Nội Phủ hạng thứ 6 cao thủ, gục. Nam. Cái máng. Điều này sao có thể? Phi Hổ Võ Phủ bên này. Rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử không thể tin. Ra sân kêu cư sơ, 6 sao đỉnh cấp tu vi, thiên tư xuất chúng, lĩnh ngộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ đại thành đao ý, thực lực cường đại. Nhưng mà, như vậy một cái bọn họ Phi Hổ Võ Phủ thực lực cường đại thiên tài đệ tử, đối mặt cùng cảnh giới võ giả, lại bị người dùng một cái ánh mắt giết trong nháy mắt. Dù là đối phương là một võ phủ ghế thủ lãnh đệ tử. Cái này đặc biệt, có chút hoang đường đi. Chiến Lang Võ Phủ bên này, xem cuộc chiến những đệ tử kia vậy có rất nhiều không nghĩ ra, một mặt mơ hồ. Bất qua trong đó, Ngụy Cương Kiệt và hắn một tên tiểu đệ, thấy Tô Phách dùng được một chiêu này, thân thể theo bản năng run run một tí. Đặc biệt là Ngụy Cương Kiệt, hắn còn thường xuyên sẽ nhớ lại mình bị vô số tiểu quỷ hành hạ cắn nuốt một màn, ánh mắt nhìn Tô Phách, không khỏi hiện lên một chút sợ hãi. Tên này, là ma quỷ hả? Công kích linh hồn giết người tại vô hình, người bình thường nếu như không cẩn thận xem xét, là không cảm giác được trong đối chiến. Có linh hồn lực chập chờn. Còn như những người khác, đều là tu vi mạnh mẽ, tầm mắt hơn người hạng người, tự nhiên cũng thời gian đầu tiên nhận ra được Tô Phách thủ đoạn. Công kích linh hồn sao? Phi Hổ Nội Phủ ghế thủ Lãnh Vương Sư hé mắt, lãnh đạm tự nói có chút ý tứ. Chiến lang võ phủ tóc đỏ nam tử chân mày thoáng nhảy một tí, cũng không biết là khinh thường vẫn là kinh ngạc. Bất quá thấy Tô Phách như thế làm ra vẻ, nên thanh niên tóc đỏ sắc mặt lạnh lùng, xoay người nhìn bên cạnh vóc người gầy nhom, cong song đao thanh niên một mắt. Đôi đao thanh niên gật đầu một cái, sau đó không cùng trên lôi đài hôn mê phi hổ võ phủ hạng thứ 6 thanh niên bị người kéo dài, liền cười lạnh lớn bước ra ngoài. Đám người vừa thấy, nhất thời trong lòng cả kinh. Xem! Chiến lang nội phủ thứ 2 cổ kiến muốn ra tay. Chơi ạ! Nhanh như vậy cổ kiến liền đi ra, cái này phách lôi vân mộng đại sư huynh phải xui xẻo. Quả nhiên là như vậy, Lý Toàn Vương, Vương Sư, cổ kiến các người hạng kiêu ngạo, làm sao có thể và những người khác đối với Tô Phách chọn lựa xa luân chiến đâu, cổ kiến chắc là dự định trực tiếp đem Tô Phách đuổi đi xuống đài. Cổ kiến à, đây chính là so Ngụy Thiên Thành mạnh hơn gấp mấy lần thiên tài. Trang thượng bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 169, giết liền. Cổ kiến. Chiến lang nội phủ hạng thứ 2 thiên tài. Nếu không phải Lý Toàn Vương chân thực quá mức biến thái, hắn chính là chiến lang võ phủ nội phủ ghế thủ lãnh. Mà Tô Phách mặc dù phách lối, bất quá thực lực cũng là để cho mọi người đồng ý, dẫu sao Tô Phách chiến tích vẫn là rất xuất sắc. Lúc này, cổ kiến khiêu chiến vân mộng nội phủ ghế thủ lãnh, Tô Phách. Cái này làm cho đám người không khỏi có chút mong đợi, hai đại cao thủ trẻ tuổi sẽ va chạm xảy ra cái gì tia lửa. Trên lôi đài, cổ kiến nhìn Tô Phách, vừa đem sau lưng mình đôi đao tách ra một chút, nắm trong tay, một bên lên đầu, miệt thị nhìn Tô Phách nói. Bản cho là ngươi quả đấm thật lợi hại, không nghĩ tới còn sẽ công kích linh hồn, chính là không biết ngươi côn kết quả ra sao. Tô Phách nhàn nhạt nhìn cổ kiến, lắc đầu nói đối phó ngươi, không cần ra côn. Cổ kiến thần sắc đông lại một cái, nhất thời quát chói tai lên tiếng, thật can đảm. Không biết ngươi thực lực, có hay không ngươi miệng như thế lợi hại. Vâng! Vừa dứt lời. Cổ kiến trên mình liền bộc phát ra một cổ khí thế mãnh liệt, đôi đao nơi tay, đao khí như núi lửa bộc phát vậy, thẳng sông lên trời cao, lúc này cầm bầu trời một đóa mây trắng cho rất miễn cưỡng chấn động tan hết. Con bà nó, thật là mạnh. Dưới đài rất nhiều đệ tử rối rít kinh hô thành tiếng. Cổ kiến sợ là khoảng cách 7 sao đại sư cảnh chỉ có một bước xa. Nếu không phải cổ kiến tuổi còn nhỏ một chút, sợ là sớm đã đột phá 7 sao đại sư cảnh, nhưng hắn bây giờ thực lực. Nhưng mà liền vậy 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ võ giả cũng không phải là đối thủ. Có thể không mạnh sao? Đáng sợ, cổ kiến cũng như vậy lợi hại, còn không phải là Lý Toàn Vương đối thủ, cái này Lý Toàn Vương thực lực kết quả kinh khủng dường nào. Tô Phách đối với cổ kiến trên mình buộc phát ra khí thế coi mà không gặp, chậm rãi nhắm mắt lại. Mọi người vây xem mới vừa đã biết Tô Phách dùng là linh hồn lực thủ đoạn công kích đánh bại chiến lang võ phủ hạng thứ 6 thanh niên, lúc này gặp Tô Phách lại nhắm mắt lại, lập tức trợn to hai mắt, mơ hồ nói: Trời, cái này Tô Phách sẽ không còn định dùng linh hồn lực công kích. Như thế tự tin sao? Công kích linh hồn hung hiểm nhất, nếu là không có nhất định chắc chắn, tự tiện công kích người khác, một khi thất bại, rất có thể cắn trả, tạo thành tinh thần mình biển bị thương. Cổ kiến đao ý đại thành, tinh thần biển đao ý tàn phá, linh hồn phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ, cái này Tô Phách là điên rồi sao? Khinh thường, quá khinh thường. Tô Phách phỏng đoán lần này phải hối hận tới chết. Cổ kiến híp đôi mắt một cái, mỉm cười lạnh nói: Ngươi quá cuồng vọng, nếu chính ngươi muốn bị linh hồn lực cắn trả, biến thành ngu si cũng đừng trách ta. Đại thành đao ý, song long nộ kích. Cuồn cuộn đao khí cuộn sạch mặt đất vô số hạt cát, hỗn hợp thành hai cái khí thế kinh người đao khí xa long, khí thế hung hăng hướng Tô Phách vọt tới. Một chiêu này, cổ kiến trực tiếp dùng hết toàn lực. Huyền cấp cao phẩm vũ kỹ đại thành đao ý, cộng thêm đôi đao sử dụng, uy lực thẳng truy đuổi viên mãn đao ý. So với lúc trước Ôn Thiên Vũ mới vào 7 sao đại sư cảnh sơ kỳ thả ra đại thành cuồng phong đao ý mạnh hơn gấp đôi. Tô Phách phách lối để cho hắn vậy đặc biệt khó chịu, một chiêu này, dạy Tô Phách là người. Đám người nín thở, không biết đang đối mặt cổ kiến toàn lực một đao dưới, Tô Phách như thế nào tiếp. Địa ngục mắt, tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Giờ khắc này, theo một đạo thanh âm nhàn nhạt, Tô Phách mở hai mắt ra, hắn con ngươi biến thành đen nhánh vòng xoáy. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng từ Tô Phách cặp mắt thang dọn ra. Cái gì? Cổ kiến cả kinh thất sắc, ngay sau đó thân thể đột nhiên chấn động một cái, run lẩy bẩy. Bằng! Bằng! Mấy tức sau đó, theo hai tiếng kim loại đụng mặt đất thanh thúy tiếng vang. Cổ kiến hai tay đao rơi xuống đất, hắn đôi mắt mất đi tiêu cự, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, xem bùn nát như nhau té xuống. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 170, đáng sợ như vậy. Thí ti. Một mắt bại cổ kiến. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, điều này sao có thể? Cái này Vân Mộng nội phủ ghế thủ lãnh làm sao sẽ mạnh như thế? Lần này, liền vây xem Chiến Lang võ phủ trưởng lão và Phi Hổ võ phủ trưởng lão sắc mặt cũng đều lộ vẻ xúc động đứng lên. Nhạc Bất Kỳ thần sắc hơi chăm chú, trầm giọng nói. Đây là linh hồn lực địa ngục ý cảnh. Không sai. Hơn nữa phẩm chất còn không thấp, so huyền cấp cao phẩm vũ kỹ viên mãn ý cảnh mạnh hơn. Một bên Văn Phát Quần gật đầu một cái, trong mắt mang chút vẻ giật mình, nói. Linh hồn lực công kích pháp môn nhất là khan hiếm, ngay cả chúng ta Chiến Lang võ phủ nhất phẩm cấp cao cũng không quá huyền cấp hạ phẩm, Vân Mộng võ phủ làm sao có thể có huyền cấp cao phẩm trở lên linh hồn lực võ kỹ. Không nói cái này. Nhạc Bất Kỳ sắc mặt âm trầm, thằng nhóc này linh hồn lực cường độ vậy cao đáng sợ, đừng nói 6 sao đỉnh cấp võ giả, coi như là 7 sao đại sư cảnh trong võ giả, ta cũng không gặp qua so Tô Phách linh hồn lực cường độ cao hơn. Văn Phát Quần hít một hơi, thằng nhóc này quả nhiên so Tần Cửu Nguyệt còn xuất sắc hơn, mới 18 tuổi, cũng đã như vậy cường đại. Ừ, bất quá cổ kiến mặc dù đánh bại, chúng ta còn có Lý Toàn Vương, gần đây, Lý Toàn Vương có cực lớn đột phá, liền xem hắn. Nhạc Bất Kỳ âm trầm mở miệng, trong mắt nhìn Tô Phách, mơ hồ thoáng qua một đạo hàn quang. Vân Mộng võ phủ bên kia. Tiêu Bạo mặt mày hớn hở, nhìn Tô Phách hình bóng sao là một cái hài lòng tới hình dạng, cái này tốt đồ nhi liền côn cũng không cần ra. Liền đem Chiến Lang nội phủ hạng thứ hai cổ kiến đánh ngã, quả thực để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Tới ở sau lưng những cái kia Vân Mộng nội phủ các đệ tử, che đậy sau này, đống kịp phản ứng, tiếng hoan hô ra biển trào lưu vậy ngay tức thì bùng nổ. Ha ha, Tô Sư Huynh uy vũ. Tô Sư Huynh ngư bức, một con rồng làm chết bọn họ. Tô Sư Huynh, ngươi rất đẹp trai. Tô Phách sắc mặt rừng rưng, xem cũng không xem đổ xuống đất như giống như chó chết vậy cổ kiến, chắp hai tay sau lưng. Đối mặt Chiến Lang võ phủ và Phi Hổ võ phủ phương hướng, nhàn nhạt nói. Còn có ai? Cùng ông. Hai phía đệ tử sắc mặt giận dữ. Đồng thời, nhưng trong lòng bi ai phát hiện, bọn họ thật giống như không có can đảm ra sân. Tô Phách liền cổ kiến cũng một cái ánh mắt giết chết, bọn họ những người này đi lên, không phải là đơn thuần bị ngược món sao. Tô Phách, ngươi để cho ta rất hài lòng, hẳn không sẽ để cho ta thất vọng. Đây là. Một hồi thanh âm ùng ùng vang lên, Phi Hổ võ phủ đại biểu trong đội. Một cái thể tráng như trâu, tràn đầy như dã thú khí tức kinh khủng thanh niên hùng tráng đi ra, mấy bước đi tới trên lôi đài. Là Vương Sư. Phi Hổ nội phủ ghế thủ lãnh, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Đại sư huynh giáng lên, cầm Tô Phách cái này phách lối tiểu tử đánh xuống lôi đài. Ngươi là ai? Tô Phách chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Vương Sư nói. Ừ. Vương Sư chân mày cau lại, mơ hồ có chút tức giận, hắn nhớ trước mình đã báo qua danh hiệu. Thằng nhóc này còn thật không đem người để trong mắt à, hừ lạnh một tiếng. Nhớ, ta kêu Vương. À, vẫn là thôi, liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi người, ta không có hứng thú biết tên chữ. Vương Sư vừa muốn từ báo danh hiệu, Tô Phách đông nhiên khoát tay một cái, cắt đứt hắn. Cái máng. Vương Sư nổi giận. Bị một cái võ phủ thực lực không bằng nhà mình nội phủ ghế thủ lãnh, liên tiếp coi thường, hoàn toàn nổ hắn lửa giận. Vương Sư tựa như cùng một tòa phun ra núi lửa vậy chợt một đạp mặt đất. Ầm ầm bên trong, hướng Tô Phách vọt tới. Suy. Một cái khớp xương rõ ràng lớn vươn tay ra, trực tiếp bắt bạo không khí, hung hăng chụp vào Tô Phách. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 171, để cho ngươi ở dưới chân ta run rẩy. Hống. Vương Sư bàn tay mang theo nhọn tiếng xe gió, mơ hồ có một đầu hư ảo mánh hổ xuất hiện ở hắn sau lưng, phát ra từng cơn kinh khủng tiếng gầm gừ. Là tròn đầy dũng sĩ quyền ý. Vương Sư thành danh chiêu số. Huyền cấp trung phẩm viên mãn quyền ý à, quá mạnh mẽ. Không hổ là Phi Hổ nội phủ đại sư mình. Đám người vừa gặp, liền phát ra từng trận kêu lên. Vâng. Hai lực rồng, bùng nổ. Thằng nhóc, ngươi cho ta chết. Vương Sư khỏe miệng cười gần hét lớn. Đối mặt kinh khủng như vậy một móng, Tô Phách sắc mặt rừng rừng, cả người cửu dương chân nguyên vận chuyển, hướng Vương Sư vung ra một quyền. Nhị long hai lực voi. Bành. Quyền trưởng chạm nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang. Ở đám người giật mình dưới ánh mắt, Tô Phách không nhúc nhích tí nào, mà phát động tấn công Vương Sư thân hình nhưng là đang không ngừng lui về phía sau, đạp bể mảng lớn gạch, một mực thối lui 7-8 bước sau đó, mới đứng vững thân thể. T. Hiện trường không khỏi vang lên đổ rút ra khí lạnh thanh âm. Đối mặt Vương Sư kinh khủng 100 tấn lực lượng, cái này Tô Phách không chỉ có chặn lại, hơn nữa xem bộ dáng là thành thạo. Thằng nhóc, có chút bản lãnh. Vương Sư sắc mặt khó coi nhìn Tô Phách, trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới, mình lại sẽ không công mà về. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Tô Phách đùa cợt lắc đầu một cái, xem ra, ngươi tên chữ định trước không xứng để cho ta nhớ. Chớ đắc ý quá sớm. Vương sư sắc mặt chìm tới đáy âm trầm xuống, ánh mắt âm lạnh thẳng tắp bắn vào Tô Phách trên mặt, ta sẽ để cho ngươi ở dưới chân ta, run rẩy. Lời còn chưa dứt, Vương sư toàn thân phát ra một hồi xào đậu vậy đùng đùng nổ vang. Cả ngươi bắt đầu nhô lên. Vương sư vốn là so người bình thường cao hai cái đầu, cái này sau một chút lại là đổi được cùng tiểu cự nhân như nhau. Thân cao đến gần một trượng, cả người bắp thịt phồng lên giống như từng cục cứng rắn nham thạch, chỉ là nhìn, là có thể tưởng tượng ra bắp thịt bên trong hàm chứa đáng sợ dường nào lực lượng. Tô Phách ánh mắt híp lại. Cái loại này thể hình trở nên lớn chiêu thức, đã từng hắn ở kim cương trên vậy thấy qua, đặc biệt luyện thể thiên tài võ giả, hơn phân nửa có loại bí kỹ này tới biên độ tăng trưởng trong cơ thể lực lượng. Vương sư bí kỹ rõ ràng so kim cương cường đại hơn. Tô Phách, đây là lần đầu tiên có người để cho ta toàn lực dùng được hổ ma đổi, ngươi đủ kiêu ngạo. Vương sư vừa nói chuyện, một bên vặn vẹo một cái cổ, âm lạnh ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phách, giọng lạnh lẽo. Bên cạnh mọi người thấy vương sư bộ dáng bây giờ, một hồi sợ hết hồn hết vía. Lần này, Tô Phách có thể treo. Nghe nói vương sư hổ ma đổi là huyền cấp tuyệt phẩm luyện thể bí kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ta đã từng thấy qua vương sư rất miễn cưỡng dùng hai tay biến dạng một đầu để phòng ngự lực nổi danh cấp 7 thiết nhu, thật là đáng sợ. Hổ ma đổi tổng cộng tầng 3, toàn bộ mở ra, đủ tăng lâu một chút gấp 8 lần lực lượng à. Vương sư lần này lực lượng cao đến tam long 6 voi lực. Tô Phách, nguy hiểm. Nghe người chung quanh nghị luận, vương sư tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng uy nghiêm trắng tinh răng, hắn lạnh cười lên tiếng. Xin lỗi, toàn bộ mở ra hổ ma thay đổi dưới tình huống. Ta lực lượng bây giờ sớm đã đạt đến 4 lực rồng. Vừa nói, vương sư đột nhiên quay đầu nhìn Tô Phách, ánh mắt miệt thị. Tô Phách, liền hỏi hiện tại, ngươi chống đỡ được sao? Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Ha ha, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi ở dưới chân ta, run rẩy. Ngươi có sợ hay không? Ha ha ha. Vương sư cười gần nhìn Tô Phách phát ra từng trận gần như dã thú gầm thét tiếng gào thét. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 172, không tưởng tượng nổi. Làm sao, ngươi còn không ra côn. Vương sư trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phách, âm trầm nói. Đối phó ngươi loại hóa sắc này, cũng không cần ra côn. Tô Phách nhàn nhạt đứng chắp tay, mở miệng nói. Vương sư khỏe miệng đột ngột liệt liền một tí, một giây kế tiếp, sắc mặt đổi được vô cùng dữ tợn. Ẩm. Tiếng vang lớn vang lên, vương sư chỗ ở lôi đài mặt đất đống nổ tung ra một cái hố to, lớn đất phảng phất cũng rung một tí. Vương sư cả người thân thể ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tô Phách trước mặt, thân thể khổng lồ bóng mờ giống như núi nhỏ vậy đem Tô Phách bao phủ, hắn nâng lên chân to, hung hãn hướng Tô Phách đầu đặt xuống. Bốn lực rồng, chết. Ẩm. Căn bản không cách nào hình dạng một cước này nhấc lên khủng bố uy thế, liền tựa như một tòa hùng vĩ tường thành đột nhiên ở trước mặt mọi người sụp đổ như nhau. Chiến lang võ phủ và phi hổ võ phủ đám người trợn to hai mắt. Hưng phấn muốn thấy được Tô Phách bị đạp được trọng thương hộp máu thậm chí bị đạp thành thịt nát dáng vẻ. Mà Vân Mộng võ phủ phương hướng, tất cả người một trái tim cũng xách lên. Một ít trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp các nữ đệ tử, mặt đẹp hơi trắng bệnh, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Coi như là Tiêu Bạo giờ phút này cũng khẽ to mày. Nếu như Tô Phách dùng côn, hắn còn chưa đến nỗi lo lắng, nhưng là bằng vào thể xác lực muốn ngăn cản vương sư bây giờ lực lượng kinh khủng. Nếu không phải Tiêu Bạo biết Tô Phách không phải như vậy hạng người lỗ mãng, hắn đã sớm đem Tô Phách xốc lên xuống. Ngay tại vương sư chân to muốn đạp chúng Tô Phách một khắc trước. Tô Phách hít sâu một hơi, bình tĩnh hai tròng mắt đống nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, một cổ dâng trào như biển khí thế bàng bạc cầm ẩm từ trong cơ thể tản mắt ra. Tô Phách đối diện vương sư lòng bàn chân, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Loa toàn bát hoang kình, gấp đôi lực buộc phát biên độ tăng trưởng. PS loa toàn xoắn ốc. Bốn long tứ voi lực, bùng nổ. Dưới con mắt mọi người. Chân to và cổ đồng sắc quả đấm đụng vào nhau. Tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy giữa giằng co, sau đó, ầm. Thuần lực lượng thân thể tới giữa va chạm buộc phát ra vô cùng mạnh mẽ phong áp, giống như gió lốc lớn tới vậy đi đôi với một cổ vô hình khủng bố kinh khí ầm ầm hướng bốn phía tản mắt ra. Nằm. Cái máng nằm. Cái máng. Không ít người trực tiếp kinh hô liên tiếp lui về phía sau. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Rắc rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt xuất hiện. Rắc 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 rắc. Chặt tiếp theo chính là liên tiếp lệnh người thanh âm truyền tới. Tất cả người thấy rõ ràng. Vương sư vậy cái so với thường nhân eo còn muốn lớn hơn chân phải, đột nhiên báo tô bắn ra dày đặc máu bắn tung, sau đó chân cốt nhanh chóng bị rất miễn cưỡng bị đánh vào một đoạn. Vương sư diễn cảm trong nháy mắt thì trở nên được vặn mẹo. Vâng anh. bốn long tứ voi lực hoàn toàn bùng nổ. Vương sư núi nhỏ vậy thân thể đổ bay lên, giống như con diều đứt dây vậy, trên không trung báo tô bắn máu tươi nặng nề nện xuống đất. Trên trận rơi vào một loại vô cùng là quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Tất cả người tựa như vào giờ khắc này hóa đá vậy, cứng ngắc tại chỗ, một hơi một tí, liền ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Bọn họ lửa. Trong đầu một phiến chỗ trống, hoàn toàn có chút không phản ứng kịp. Vương sư, phi hổ nội phủ ghế thủ lãnh đệ tử, siêu cấp luyện thể thiên tài, còn ăn hiếp vậy 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp luyện thể võ giả, ở trong lực lượng, lại có thể bại bởi Tô Phách. Cái này, thật không tưởng tượng nổi đi. Cùng bọn họ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, liền thấy Tô Phách từ từ thu hồi quả đấm, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt lần nữa đứng thẳng thân thể. Từ ngực, đám người không nhịn được chật vật nuốt nước miếng một cái. Tốt, thật là đáng sợ. Cái này Vân Mộng nội phủ ghế thủ lãnh, sợ là so khóa trước Vân Mộng võ phủ ghế thủ lãnh, đều không ngừng mạnh lớn gấp 10 lần đáng sợ tồn tại. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 173, một đám phế vật. Tô Phách sắc mặt rừng rừng, đảo mắt nhìn dưới sàn, ánh mắt trước đặt ở phi hổ võ phủ phương hướng, có một cổ khí thế vô hình chèn ép. Còn có ai? Không hẹn mà cùng, phi hổ võ phủ còn thừa lại đệ tử dự thi đều có chút sợ hãi cúi đầu, không dám và Tô Phách mắt đối mắt. Lại là những lời này, nhưng là giờ phút này bọn họ liền chửi mắng dũng khí cũng không có. Quá mạnh mẽ. Liên bọn họ nội phủ ghế thủ lãnh đều bị người một quyền quật ngã. Bọn họ đi lên, đánh như thế nào? Coi như xa luân chiến, có thể hay không tiêu hao cái này Tô Phách thể lực cũng không biết. Một đám phế vật. Tô Phách lãnh đạm nhìn phi hổ võ phủ còn thừa lại đệ tử dự thi một mắt, đổi qua đầu. Nhất thời, những người đó mặt đỏ lên, một người trong đó không nhịn được siết chặt trường kiếm bên hông, nhưng phát hiện mình hai chân run rẩy, có lòng ra sân, chân nhưng không bước ra đi, cuối cùng chán nản buông tha. Các ngươi đâu? Tô Phách ánh mắt đặt ở chiến lang võ phủ phương hướng. Bất quá nhiều nhất tầm mắt nhưng là ở một đạo thanh niên tóc đỏ trên mình. Một bên, Ngụy Thiên Thành không nhịn được rụt cổ một cái. Mặc dù Tô Phách không co xem hắn, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được trong lòng có chút run run. Vốn cho là hơn 20 ngày sau đó, thực lực mình lần nữa bạo tăng, có thể ở Tô Phách thuộc hạ đi mấy chiêu, có thể hiện tại vừa thấy, trên lệch ngược lại càng gia tăng. Nên đi lên đi. Tô Phách ánh mắt lửa đốt, nhìn thanh niên tóc đỏ, khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười độ cong bất quá. Ngươi muốn là muốn cho những người khác lên trước tới làm hao mòn một tí ta thể lực, ta cũng không ngại. Hừ, đối phó ngươi, còn cần phải cái khác binh tôm tướng cá sao? Thanh niên tóc đỏ sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, chợt nhảy lên một cái, ở giữa không trung ra đao, một cổ kinh khủng nóng bỏng đao khí giống như quần cuộn sông lớn sông dài chiếu nghiêng xuống. Một tiếng quát to. Tô Phách, xem ta Lý Toàn Vương một đao bại ngươi. Một cổ trước đó chưa từng có đáng sợ đao ý từ Lý Toàn Vương trên mình bộc phát ra. Này uy thế trực tiếp vượt qua thời kỳ toàn thịnh vương sư gấp mấy lần. Nóng bỏng khí tựa như liền không khí đều phải bốc hơi đứng lên. Không trung tựa hồ vô căn cứ giấy lên một đoàn liệt hỏa hứng hực, bị đao khí khuấy động sau đó, hình thành một cái cự đại hỏa diễm nước xoáy. Vây xem rất nhiều các đệ tử không nhịn được sau lui ra ngoài, sắc mặt hoảng sợ vượt quá, ở dưới chân của bọn họ trên vùng đất, lại bốc lên nóng bỏng hơi nước bốc lên, tựa như mặt đất đều phải bị nướng khét vậy. Huyền cấp tuyệt phẩm, viên mãn đao ý, liệt diễm cùng đao. Quá mạnh mẽ. Không hổ là Lý Toàn Vương. Đám người kinh hô thành tiếng, đều là mặt đầy vẻ rung động. Võ kỹ càng cường đại, thì càng khó tập luyện, muốn lĩnh ngộ ý cảnh lại là khó lại càng khó hơn. Huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ, vậy thiên tài 3 tháng có lẽ có thể nhập môn, nhưng là muốn đại thành ít nhất hơn nửa năm trở lên, chớ nói chi là lĩnh ngộ viên mãn ý cảnh. Coi như là năng lực tốt thiên tài, tốn trên 5-3 năm thời gian, vậy không nhất định có thể lĩnh ngộ huyền cấp tuyệt phẩm vũ kỹ viên mãn ý cảnh. Cái này Lý Toàn Vương vẫn chưa tới 20 tuổi, nhập võ phủ không tới 2 năm, cũng đã linh ngộ, chân thực quá mức yêu nghiệt. Cái này cùng thiên phú năng lực, tuyệt đối là trong một vạn không có một hạng người. Như hiện tại Lý Toàn Vương như vậy thực lực thiên tài, đặt ở khóa trước 3 nước thi đấu thứ nhất đệ tử bên trong, cũng là mạnh nhất tồn tại. Lợi hại à, lợi hại. Bên cạnh, có trưởng lão cấp nhân vật không nhịn được xúc động lên tiếng. Như vậy cường độ công kích, nơi nào giống như là 6 sao đỉnh cấp võ giả nơi có thể có. Giống vậy 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp võ giả sợ là ở nơi này một đao dưới cũng là chém eo vận mệnh. Cùng cái này Lý Toàn Vương tiến vào 7 sao đại sư cảnh sơ kỳ sau đó, không nghi ngờ chút nào có thể vọt vào 3 nước tinh anh bảng. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 174, nhỏ thành không đủ, vậy đại thành đâu? Chiến Lang võ phủ, Nhạc Bất Kỳ mặt đầy hường quang. Lý Toàn Vương hôm nay sử dụng cái này mạnh đại khủng bố một đao, không thể nghi ngờ là cho hắn thật to nở mặt. Hắn vừa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vân Mộng võ phủ phương hướng Tiêu Bạo, cười híp mắt nói: "Họ Tiêu, thấy không, ta cái này nội phủ ghế đầu thực lực, có phải hay không để cho ngươi mở rộng tầm mắt?" Tiêu Bạo chân mày cau lại, hừ lạnh lên tiếng nói: "Chớ đắc ý, ta bảo bối Đồ Nhi còn không có ra tay đâu, cùng hắn ra tay, chính là cái gì đó Lý Toàn Vương bại trận thời khắc." Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tiêu Bạo trong lòng ngầm kinh. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Toàn Vương sẽ mạnh như thế. Huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ viên mãn ý cảnh, hơn nữa cái này liệt diễm cuồng đao phẩm chất, ở huyền cấp tuyệt phẩm bên trong, cũng là thượng thừa tồn tại. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tô Phách đã học biết liền hắn vậy địa cấp hạ phẩm võ kỹ hạt vương bạo hổ côn, hơn nữa đạt đến đại thành trở lên cảnh giới. Nếu không, tuyệt đối không ngăn được. Hừ, họ Tiêu, ngươi liền miệng cưng đi, chờ ngươi học trò sa sút, xem ngươi làm sao còn được nước. Nhạc Bất Kỳ âm tiếu nhìn Tiêu Bạo một mắt, nội tâm âm thầm nghĩ. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lý Toàn Vương từ trên trời giáng xuống khủng bố một đao dưới, bọn họ trợn to hai mắt, muốn xem một tí, đối mặt cái này có thể nghiền ép vậy bảy sao đại sư cảnh đỉnh cấp một đao, Tô Phách phải thế nào tiếp. Chỉ gặp Tô Phách chậm rãi từ phía sau lưng rút ra như ý kim cô đồng, ánh mắt bình tĩnh, tùy ý một gậy hướng Lý Toàn Vương đập tới. Vù vù. Một cổ giống như vua vạn thú tỉnh lại gầm thét khí tức cuồng bạo từ Tô Phách trong cơ thể tản mát ra. Vậy nguyên bản bị Lý Toàn Vương lửa cháy mạnh đao ý nơi thiêu hủy trên trận khí thế bị cái này cổ khí tức cuồng bạo đánh vào mở. Không trung quần quận chiếu nghiêng xuống lửa cháy mạnh nhiệt lưu, phảng phất như gặp phải cái gì trở ngại, có vô hình đồ ở phóng lên cao. Nháy mắt tức thì, đám người trợn to hai mắt, bọn họ thấy Tô Phách sau lưng mơ hồ nổi lên một đạo đồ sộ đại khủng bố hư ảnh, hình như là một cái dài cái đuôi bò cạp mãnh hổ. Đây là cái gì võ kỹ? Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ. Không có ý cảnh hơi thở, nhưng là lại có một cổ bàng bạc đáng sợ lực lượng. Lý Toàn Vương tiếp tục đem đao thế ép xuống, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Đây là Tiêu Bạo trưởng lão độc môn tuyệt kỹ, địa cấp hạ phẩm hạt vương bạo hổ côn đi, không nghĩ tới, ngươi lại có thể học biết. Bất quá vô dụng, cảnh giới tiểu thành thôi, coi như là địa cấp hạ phẩm võ kỹ, ta như thường có thể nghiền ép ngươi. Lý Toàn Vương thanh âm đạm mạc vang khắp toàn trường, trong thanh âm toát ra một cổ cường đại vô cùng tự tin và ngạo nghễ. Mãnh liệt lửa cháy mạnh nhiễm đỏ nửa bầu trời, ngọn lửa giúp tăng đao thế, Tô Phách vậy phóng lên cao mơ hồ bò cạp mãnh hổ hư ảnh, dần dần bị lửa cháy bừng bừng nuốt mất. Lý Toàn Vương bỗng một tiếng quát lên: "Tô Phách, bại đi." Tiêu Bạo con ngươi co rút một cái, không tự chủ siết chặt quả đấm. Mọi người vây xem, tất cả đều lắc đầu xúc động, cuối cùng là Chiến Lang võ phủ Lý Toàn Vương kỹ cao một nước cả. Dù là Tô Phách địa cấp võ kỹ chút thành tựu cũng không dùng. Mọi người ở đây lấy là, Tô Phách thất bại không thể nghi ngờ thời điểm. Tô Phách khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng từ bầu trời lao xuống Lý Toàn Vương, nhàn nhạt nói: "Huyền cấp tuyệt phẩm viên mãn lửa cháy mạnh đao ý thì như thế nào? Ta cảnh giới tiểu thành hạt vương bạo hổ côn, không đủ đúng không? Vậy ta đại thành, đủ chứ?" Hống. Trong lúc nói chuyện, mơ hồ bò cạp mãnh hổ hư ảnh mộ nhiên hắc quang đại thịnh, trong miệng vô căn cứ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, khí thế bạo tăng. Tất cả người trố mắt nghẹn họng, còn chưa kịp khiếp sợ, bên hai lại chuyển tới Tô Phách thanh âm nhàn nhạt: "Ha ha, nếu như đại thành cảnh giới hạt vương bạo hổ côn còn chưa đủ, vậy bây giờ thế nào?" Nháy mắt tức thì, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố hơi thở cuồng bạo từ Tô Phách trên mình hiện lên. Trên bầu trời, bò cạp mãnh hổ hư ảnh giống như ngưng tụ thành thực chất, thật giống như lập tức sống lại. "Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu." Chương 175, ba nước nội phủ thứ nhất ghế thủ lãnh. Cái gì? Nhìn không trung giống như sống lại hạt vương bạo hổ, dương ra nó vậy miệng to như chậu máu đem đầy trời lửa cháy mạnh cũng nuốt vào trong miệng thời điểm. Tất cả mọi người mơ hồ. Ý cảnh. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ ý cảnh. Cái này Tô Phách, không chỉ có đem hạt vương bạo hổ côn luyện tới đại thành, hơn nữa còn lĩnh ngộ ý cảnh. Thiên. Bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, tu luyện độ khó là huyền cấp tuyệt phẩm vũ kỹ 3 lần trở lên. Coi như là năng lực tuyệt đỉnh thiên tài lưu, không có 2 tháng đều khó nhập môn, càng bị nói chút thành tựu. Bọn họ là biết Tô Phách tuổi, 18 tuổi, nhập võ phủ không tới 4 tháng. Coi như Tiêu Bạo ở Tô Phách mới vừa vào võ phủ truyền thụ địa cấp võ kỹ, vậy Tô Phách cũng chỉ tối đa tập luyện 4 tháng thời gian à. Ngắn ngủi 4 tháng, địa cấp hạ phẩm võ kỹ đại thành, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu. Cái này còn là người. nếu như nói Lý Toàn Vương thiên phú năng lực là trong một vạn không có một hạng người, như vậy Tô Phách là cái gì? Lý Toàn Vương thần sắc chấn động, tầm mắt tựa như cũng xuất hiện một chút hoảng hốt. Vậy xem rất nhiều trưởng lão, cũng đều từng cái há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Nhạc Bất Kỳ vậy nguyên bản được nước mặt mũi, lúc này thật giống như chúng vạn năng nhở cao su vậy, sâu đậm đọng lại ở. Chính là Tiêu Bạo đều bị Tô Phách sợ hết hồn. Nam. Cái máng. Cái này chẳng lẽ chính là đồ đệ tốt cho lão phu ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tiêu Bạo một mặt che đậy. Thảo nào hắn lúc ấy hỏi Tô Phách có hay không đem Hạt Vương Bạo Hổ Côn luyện đến chút thành tựu, Tô Phách trên mặt một bộ biểu tình cười mỉa, khoe miệng hơi cong, rõ ràng cho thấy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Lắc đầu một cái, nghĩ đến mình 2 năm mới đưa Hạt Vương Bạo Hổ ý cảnh hình thức ban đầu lĩnh ngộ, Tiêu Bạo thở dài nói đồ đệ này quá biến thái, làm sư phụ còn có chút tổn thương tự ai à. Cùng bạo hung lệ Hạt Vương Bạo Hổ Côn ý, mang thế không thể đỡ cuồng mãnh uy thế dễ dàng đem đẩy trời ngọn lửa toàn bộ chiếm đoạt sạch sẽ. Lý Toàn Vương từ trên trời đánh mất, nửa quỳ ở trên lôi đài, cao ngạo mang trên mặt một chút trắng bệnh, trong miệng liễu díu. Ta lại có thể đánh bại. Toàn trường yên lặng, châm rơi có thể nghe. Tô Phách chậm rãi đem gậy kim cô thả vào sau lưng, thân sắc bình thản như lúc ban đầu. Lúc này, Tô Phách đứng ở trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới tất cả người, cứ việc không có phát ra cái gì khí thế. Nhưng trên mình lại tựa hồ như mang một cổ làm cho không người nào có thể bức thị nhức mắt ánh sáng. Tất cả đệ tử tim không nhịn được run rẩy. Tô Phách liền tựa như một tòa đột ngột cao tuyệt đỉnh núi, bọn họ đứng ở dưới chân núi, bỏ mặc làm sao ngửa mặt trông lên, đều khó thấy đỉnh núi. Vân Mộng Nội phủ rất nhiều các đệ tử, cũng kích động muốn điên. Có người không nhịn được lớn tiếng đối với chung quanh cái khác võ phủ đệ tử nói. Các người xem cũng không, đây chính là chúng ta Vân Mộng Nội phủ ghế thủ lãnh, vô địch Tô Sư Huynh. Phi Hổ võ phủ phương hướng, bị Tô Phách một quyền thiếu chút nữa đánh nát chân cốt Phi Hổ nội phủ ghế thủ lãnh Vương Sư, lúc này đã đem trên mặt không cam lòng và tức giận sâu đậm nuốt ở đáy lòng. Mắt nhìn Tô Phách, mang vẻ kính sợ. Tên này quá đáng sợ. Vương Sư lòng vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ nếu như Tô Phách mới vừa một côn đó dùng ở trên người hắn, phỏng đoán hiện tại hắn đã tiêu. Còn có ai? Tô Phách lần nữa ung dung mở miệng. Hiện trường yên lặng, còn thừa lại 2 cái võ phủ đệ tử dự thi cùng nuốt nước miếng. Nhìn nhau đối phương, 2 chân phát run. Cái này, làm sao còn đánh? Không ai dám xuất chiến, rốt cuộc. Chiến lang võ phủ trưởng lão Nhạc Bất Kỳ đi ra, sắc mặt mang âm chất vẻ, sầm mặt lại tối nghĩa mở miệng nói. Tốt lắm, không cần so, ta tuyên bố. Lần này 3 nước đứng đầu nội phủ đệ tử thi đấu, Vân Mộng nội phủ Tô Phách, rút ra được đầu chủ, trở thành 3 nước nội phủ thứ nhất ghế thủ lãnh. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 176, thế như trẻ tre, khiêu chiến Tôn Việt. Ha ha, tốt. Tiêu Bạo vui vẻ cười to, trong chốc lát được thời đắc ý. Vân Mộng nội phủ các đệ tử lại là nhiệt liệt hoan hô lên. Nghe bên thai hoan hô, chiến lang võ phủ trưởng lão Nhạc Bất Kỳ sắc mặt hơn nữa âm trầm. Nhạc huynh, Vân Mộng võ phủ gặp vận may, mới ra liền tần cửu nguyệt, lại tới một cái Tô Phách, đặc biệt là cái này Tô Phách. Hắn lớn lên sau đó. Sợ là trực tiếp có thể dẫn phong võ quốc, trở thành 3 nước thứ nhất cường quốc. Hơn nữa cái này thời gian sẽ không quá dài. Một đạo chân nguyên truyền âm, đây là truyền vào Nhạc Bất Kỳ trong tai, là đồng hành chiến lang võ phủ một cái khác trưởng lao Văn Phát Quẩn. Ừ, ta biết. Nhạc Bất Kỳ lạnh lùng truyền âm nói. Nhạc huynh, lần trước Tần Cửu Nguyệt và chúng ta Tôn Việt tỷ võ, Tôn Việt từng chiêu nặng tay, cuối cùng trọng thương Tần Cửu Nguyệt, có phải hay không ngươi ám hiệu cái gì? Ừ. Ta vốn dự định để cho Tôn Việt hủy diệt Tần Cửu Nguyệt một ít căn cơ, ảnh hưởng nàng ngày sau tiến độ tu luyện, bất quá cuối cùng vẫn là xem thường Tần Cửu Nguyệt thực lực, chỉ là trọng thương nàng thôi. Nhạc Bất Kỳ cũng không có dấu dếm, chân nguyên truyền âm gian, xoay chuyển ánh mắt, đột ngột thoáng qua một chút tấm lãnh. Đúng rồi, cái này Tô Phách nhìn như so Tần Cửu Nguyệt còn muốn hiếu chiến. Tiêu ngạo đầy đủ hơn. Cùng hắn lên cấp 7 sao đại sư cảnh lúc đó, khẳng định sẽ chọn khiêu chiến tinh anh bảng cao thủ. Đến lúc đó hơi dẫn dụ một tí, để cho ta phương tinh anh bảng hạng so với trước đệ tử chọn. Hấn hắn, 10 có 8-9 cái này Tô Phách sẽ ứng chiến. Nhạc huynh, ngươi dự định trả là. Văn Phát Quần trong lòng cả kinh. Nhạc Bất Kỳ cười lạnh truyền âm A, chiêu cũ lặp lại, để cho thằng nhóc này rơi xuống thần đàn. Chủ ý này thật đúng là không tệ. Hai đại trưởng lão mịt mờ hai mắt nhìn nhau một cái, khỏe miệng lộ ra một chút âm độc nụ cười, thật giống như đã nắm chắc phần thắng. Nhạc Bất Kỳ thu liễm trong lòng tâm trạng. Đang tuyên bố thi đấu kết thúc, tất cả nhân viên tan cuộc. Chờ một chút. Đây là, có một đạo thanh lãng mang một chút hở hững thanh âm, ở chung quanh vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đợi thấy rõ ràng người nói chuyện sau đó, vẻ mặt đều là hơi sững sờ.
Là Tô Phách.
Hắn muốn làm gì? Vượt quá những người khác nghi ngờ, chính là Tiêu Bạo và Vân Mộng nội phủ rất nhiều các đệ tử cũng đều một mặt nghi hoặc nhìn Tô Phách.
Tô Phách sắc mặt rừng rừng, chậm rãi tiến lên hai bước, hắn ánh mắt nhìn thẳng Chiến Lang võ phủ phương hướng, nhìn Nhạc Bất Kỳ, nhàn nhạt nói.
Nhạc trưởng lão, không biết quý phủ đệ tử nòng cốt, Tôn Việt các hạ, lúc này ở không có ở đây trong phủ.
Tôn Việt.
Nhạc Bất Kỳ chân mày cau lại, thằng nhóc này hỏi Tôn Việt làm gì.
Bất quá vẫn là rất mau nói, Tôn Việt cũng không ghi danh ra cửa, ở võ phủ.
Vậy thì tốt, thỉnh ta không ít thời gian.
Tô Phách khỏe miệng bất thình lình nói một câu để cho đám người đầu góc mơ hồ nói, nhưng là một giây kế tiếp, để cho tất cả người thất kinh.
Chỉ gặp Tô Phách bỗng nhiên hít sâu một hơi, một tiếng quát to, giống như hồng trung đại lữ vậy ở Chiến Lang võ phủ bầu trời vang vọng thật lâu mở.
Tôn Việt, đi ra nhận lấy cái chết.
Tôn Việt, đi ra nhận lấy cái chết.
Tôn Việt, đi ra nhận lấy cái chết.
Vâng.
Lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao.
Tô Phách đây là đang làm gì?
Là ở hướng Tôn Việt tuyên chiến.
Nghe nói cái này Tôn Việt là đệ tử nòng cốt, ở ba nước tinh anh bảng bên trong, hạng thứ 9 siêu cấp cao thủ.
Ta dựa vào.
Bọn họ không có nghe lầm chớ.
Tô Phách đây là điên rồi.
Phi Hổ võ phủ trưởng lão cũng mơ hồ, coi như là Tiêu Bạo đều là một mặt ngạc nhiên.
Vân Mộng nội phủ đệ tử giật nảy mình, bọn họ đại sư huynh, đây là muốn làm vậy một ra.
Nhạc Bất Kỳ sau khi hết khiếp sợ, theo bản năng và Văn Phát Quần hai mắt nhìn nhau một cái.
Ngay sau đó, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên mừng rỡ tràn vào trong lòng.
Cái này Tô Phách so bọn họ tưởng tượng còn muốn tự đại.
Bọn họ đang giàu đến lúc đó làm sao để cho Tô Phách rơi xuống thần đàn, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp đưa tới cửa.
Nhạc Bất Kỳ trong lòng cười nhạt.
Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm à?
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 177, làm xong chết giác ngộ.
Suy nghĩ.
Nhạc Bất Kỳ cười mỉa nhìn Tô Phách, nói.
Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tô Phách tiểu tử, ngươi là ta gặp qua thiên phú xuất sắc nhất võ giả, nhưng là ngươi xác định khiêu chiến Tôn Việt.
Thắng tự nhiên đánh một trận thành danh, nhưng là thua.
Sân đấu trên nhưng mà đao kiếm không có mắt nha.
Tô Phách cười nhạt.
Tự nhiên xác thực.
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Bạo từ một bên đi tới, ngượng ngùng cười một tiếng nói.
Tốt đồ nhi, cái quyết định này có chút qua loa đi, nếu không chúng ta chậm mấy tháng nói sau.
Vậy Tôn Việt đã đạt đến 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lần trước Tần Cửu Nguyệt qua tới khiêu chiến, như cũ không địch lại hắn.
Muốn đến, Tiêu Bạo còn không biết Tần Cửu Nguyệt bị Tôn Việt trọng thương, một cái tuần lễ còn không có điều dưỡng xong tin tức.
Nếu không, phỏng đoán Tiêu Bạo đã sớm nóng nảy nổi cáu.
Bất quá Tô Phách vậy không dự định đem tin tức này nói cho Tiêu Bạo, Tôn Việt thằng nhóc này, giao cho hắn thu thập là được.
Tô Phách ánh mắt híp một cái, khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói.
Nhị sư phụ yên tâm, đối với vậy Tôn Việt, ta ít nhất có 6-7 thành chắc chắn.
A,
mọi người tại đây không nhịn được lắc đầu bật cười.
Cái này Tô Phách thiên phú năng lực nịch tiên, che phủ cùng cấp không địch thủ, là tam quốc chí bên trong, trăm năm khó khăn được vừa ra tuyệt thế thiên tài, bọn họ là nhận.
Bất quá hắn phách lối, cuồng vọng tính cách, cũng là bọn họ đời người ước chừng gặp.
6 sao đỉnh cấp tu vi, liền 7 sao đại sư cảnh cũng không có vào Tô Phách, lại dám khiêu chiến 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh phong Tôn Việt.
Cái này Tô Phách coi là thật lấy vì mình là lấy trước tu vi thấp thời điểm, bước cấp một cái gần nửa cảnh giới lớn đối chiến à.
Phải biết Tần Cửu Nguyệt cũng coi là thiên chi tiêu nữ, có thể ở 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp cảnh giới khiêu chiến 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh phong Tôn Việt lúc đó, vẫn thua.
Ba nước tinh anh bảng lên cương giả, không có một cái không phải vượt qua thường nhân thiên tài hạng người.
Cái này Tô Phách mới vừa trở thành ba nước nội phủ thứ nhất ghế thủ lãnh, liền bành trướng.
Không có biện pháp, đoán chừng là tự hỏi thiên phú đệ nhất thiên hạ, không người có thể so sánh, lại từ tới chưa từng ăn qua đánh bại, đầu óc như đi trên mây liền cũng bình thường.
Điên rồi, Tô Phách cuối cùng là muốn vì mình tự đại, bỏ ra giá thê thảm.
Bật cười, khinh thường, đùa cợt, mọi người thần sắc không phải là ít. Tựa hồ sẽ chờ Tô Phách bêu xấu.
Tô Phách mặt không đổi sắc, nhìn Chiến Lang võ phủ phương hướng, cất cao giọng nói.
Tôn Việt, còn không mau một chút cút ra đây nhận lấy cái chết, là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu không được.
Thật can đảm.
Đây là, một tiếng quát to từ phương xa truyền tới, ngay sau đó không trung một đạo lưu quang nhanh chóng thoáng qua, ầm ầm đi tới trên lôi đài.
Vâng!
Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nặng nề rơi xuống đất, phát ra sấm vậy tiếng vang.
Chính là thằng nhóc ngươi. Không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ta.
Tôn Việt ngạo nghễ đứng ở Tô Phách trước mặt, hẹp dài cặp mắt lóe lên rét lạnh ánh sáng lạnh lẽo, xem một con rắn độc vậy nhìn chằm chằm Tô Phách, lạnh lùng nói.
Không, không, không.
Tô Phách lắc đầu, nói liên tục ba cái không chữ, mỉm cười cười một tiếng không phải khiêu chiến, là thu thập ngươi.
Ha ha ha.
Tôn Việt giận dữ ngược lại cười, đồng nhiên thân hình hơi chấn động một chút, tựa hồ nhận được tin tức gì, ngay sau đó hắn một đôi hẹp dài ánh mắt, nhìn Tô Phách, lộ ra tí ti tàn nhẫn.
Thằng nhóc, nếu khiêu chiến ta, liền phải làm cho tốt chết giác ngộ.
Tinh. Một đạo đỏ tươi kiếm quang đống xuất hiện, kinh khủng ý định giết người ngay tức thì tràn ngập ở giữa trời đất. Tôn Việt tiện tay rút ra đao chém một cái, uy lực trực tiếp vượt qua chiến lang nội phủ đại sư huynh Lý Toàn Vương trước viên mãn lửa cháy mạnh đao ý một kích toàn lực.
Tám sao tông sư cảnh cường giả, khủng bố như vậy.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 178, khai vị món.
Đây chính là trong cảnh giới chênh lệch, chân nguyên bản chất chênh lệch. Đám người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Kiếm sắc bén khí ở trong nháy mắt chém qua Tô Phách thân thể, nhưng trực tiếp chém một cái không, phách cách không xa trên mặt đất, kéo một cái vết kiếm sâu.
Cái gì?
Tôn Việt sắc mặt hơi kinh ngạc, chợt trong lòng nghiêm nghị, một cổ sát cơ mãnh liệt từ sau lưng hắn dâng lên, sau lưng lông tơ ngay tức thì chợt tụ.
Tôn Việt chợt quay đầu.
Một đạo cùng bạo màu đen côn mang hóa thành hạt vương bạo hổ hư ảnh mang kinh người tốc độ thẳng xông lên Tôn Việt đỉnh đầu.
Ta nguyệt thập phương trảm.
Tôn Việt một tiếng quát to, kiếm quang tùy ý ấp úng, không khí chung quanh tựa như trong nháy mắt đều tràn đầy kiếm khí bén nhọn.
Xuy 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 xuy.
Không mấy đạo kiếm quang ngược dòng lên, thoáng qua tới giữa, đem nhào tới hạt vương bạo hổ hư ảnh đâm mình đầy thương tích, phanh nhiên vỡ vụn ra.
Kiếm quang không giảm. Hóa thành từng đạo lưu quang như cũ từ bốn phương tám hướng bắn về phía giữa không trung Tô Phách.
Tô Phách sớm đã có nơi phòng ngừa, thân hình động một cái, cả người như điện quang vậy từ trên trời hạ xuống rơi, lóe lên vô số kiếm quang bén nhọn.
Thằng nhóc, có chút bản lãnh.
Tôn Việt hẹp dài híp đôi mắt một cái, âm lanh hướng về phía Tô Phách nói.
Trong lòng mơ hồ có chút khiếp sợ.
Thằng nhóc này,
tốc độ thật nhanh.
Nếu như hắn không có nhìn lầm, Tô Phách thân pháp phẩm cấp ít nhất là huyền cấp cao phẩm bên trên. Hơn nữa hành động tới giữa, có đậm đà ý cảnh hơi thở.
Như quang tựa như điện, là lớn thành trở lên lôi quang bước ý sao.
Trung quanh các khán giả vậy trố mắt nhìn nhau.
Cái này Tô Phách, lại lúc trước ba nước thi đấu còn ẩn tàng một ít thực lực, cường đại thân pháp, liên tục hai lần tránh thoát Tôn Việt công kích.
Xem như vậy, thật giống như thật vẫn có thể cùng tám sao tông sư cảnh Tôn Việt qua mấy chiêu.
Không có bản lãnh làm sao thu thập ngươi đâu, khai vị món, vừa mới bắt đầu.
Tô Phách lạnh lùng cười một tiếng, một giây kế tiếp.
Bóng người ở lôi đài thật nhanh lóe lên.
Hắn tốc độ cực nhanh.
Trong không khí, khắp nơi đều tràn đầy dòng điện vạch qua tư tư thành.
Từng đạo ảo ảnh không ngừng ở trên lôi đài trừng lướt ngang, để cho người hoa cả mắt.
Về sau Tô Phách tốc độ càng lúc càng nhanh, đúng như trước mắt vậy, cho nên tại cuối cùng cơ hồ toàn bộ lôi đài đều tựa hồ bị Tô Phách ảo ảnh bao vây.
Nằm.
Cái máng nằm.
Cái máng nằm.
Cái máng nằm.
Cái máng.
Người xem liền liền kêu lên cái này cờ mờ nờ Tô Phách tốc độ cũng quá nhanh đi, như thế nhiều ảo ảnh, Tô Phách chân thân hiện tại ở đâu?
Đây là Vân Ngộng nội phủ lôi quang huyễn thân bộ đi, nghe nói luyện đến đại thành có thể có ba đạo phân thân ảo ảnh, cờ mờ nờ Tô Phách năng lực tuyệt, bây giờ thân pháp sợ là đã lĩnh ngộ viên mãn lôi quang bước ý liền đi.
Có trưởng lão thở dài nói,
quả nhiên không hổ là ba nước trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, cái này cùng năng lực thiên phú, có một không hai thiên hạ.
Ừ, mặc dù như vậy. Bất quá Tôn Việt cũng không phải là ăn chay, tám sao tông sư cảnh cường giả, Tô Phách muốn thắng, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Mọi người nói chuyện gian.
Tô Phách một đạo ảo ảnh đột ngột xuất hiện ở Tôn Việt trước mặt, một côn đập tới.
Tôn Việt khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt.
Loẹ thiên hạ, tốc độ mau hơn nữa, ta tám sao tông sư cảnh cảm giác như thường có thể tìm được ngươi chân thân.
Tăng.
Một cổ kiếm quang bén nhọn từ Tôn Việt trường kiếm bên trong vạch ra, kiếm khí khuấy động không khí nước xoáy. Hướng về phía phụ cận ra côn Tô Phách ngược chính là nhanh như tia chớp một gai.
Phụ cận Tô Phách không tránh, như cũng một côn nện xuống.
Hừ, ta kiếm so ngươi mau, muốn lưỡng bại câu thường, chỉ sợ là nằm mơ.
Tôn Việt khinh thường hừ lạnh.
Kiếm quang chớp mắt.
Chú ý.
Vân Mộng nội phủ các đệ tử kêu lên.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 179, quyết chiến.
Bá.
Kiếm quang bén nhọn chém qua Tô Phách bóng người nhưng xem bọn vậy biến mất không gặp.
Hay là giả?
Tôn Việt con ngươi có giúp một cái.
Không tốt.
Ở phía sau.
Tôn Việt đột nhiên ý thức được cái gì, đống xoay người.
Chân chính Tô Phách bất ngờ ở hắn sau lưng, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đáng sợ từ Tô Phách trong cơ thể tản mát ra. Một gậy yếu ớt đập tới. Hống. Đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ dương ra miệng to như chậu máu từ Tô Phách trong cơ thể gầm thét ra, mang như bài sơn đảo hải đáng sợ hùng uy. Cái gì? Chân chính nhập môn hạt vương bạo hổ côn ý. Nhạc Bất Kỳ sắc mặt khiếp sợ, thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy cất lên. Đây là... Giữa sân Tôn Việt trong lòng điềm báo sinh nhiều, chớp mắt vậy, khó khăn lắm một kiếm đánh lại đi qua. Tô Phách viên mãn lôi quang bước ý tốc độ ngoài Tôn Việt ý liệu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa nhập môn hạt vương bạo hổ côn ý. Dù là Tôn Việt chân nguyên trong cơ thể hùng hậu như biển, một kiếm chém ở nhập môn hạt vương bạo hổ côn ý trên, nhất thời thân hình chấn động mạnh một cái, một cổ đại lực mãnh liệt tấn công tới, Tôn Việt không nhịn được đăng 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 lui về sau mười mấy bước, thân hình nhìn như có chút chật vật. Rào rào. Hiện trường một phiến xôn xao. Tất cả người ánh mắt gắt gao nhìn tay cầm gậy kim cô, sắc mặt lãnh đạm Tô Phách, kinh hãi trong lòng rời sông lớp biển, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trong lòng khiếp sợ. Tô Phách, lại có thể cầm Tôn Việt đánh lui. Viên mãn lôi quang bước ý. Nhập môn hạt vương bạo hổ côn ý. Mạnh. Mạnh đến không tưởng tượng nổi. Một cái huyền cấp cao phẩm võ kỹ, một chỗ cấp hạ phẩm võ kỹ. Cái này Tô Phách năng lực là loài người nên có sao? Phải biết. Tô Phách nhập võ phủ bao nhiêu tháng thời gian à? Có trưởng lão thở ra một hơi thật dài, mặt đầy rung động nói, người này thiên phú năng lực không cách nào nói, ý thức chiến đấu mạnh, đúng như là võ mà sinh người. Chung quanh người gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý. Lấy 6 sao đỉnh cấp tu vi, đối chiến 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh phong Tôn Việt, dù là Tô Phách là đánh lén thành công, biểu hiện vậy vô cùng là xuất sắc. Trận chiến này, Tô Phách coi như là thua, vậy nhất định nổi danh khắp thiên hạ. Tiêu Bạo càn rỡ cười như điên. Nhìn giờ phút này Nhạc Bất Kỳ xanh mét khó coi thần sắc, hận không được đem mình nét mặt già nua dán đi qua, được nước khoe khoang. Thấy không, lão tử học trò, lão tử. Liền hỏi ngươi, có tức hay không? Phi hổ võ phủ đại sư huynh vương sư một mặt chán nản, mắt nhìn Tô Phách chỉ có sâu đậm kính sợ và tôn kính. Lần đầu tiên bị người chiến bại Lý Toàn Vương, hít một hơi sau đó, vung xuống cao ngạo, cười khổ thở dài nói, ta. Xa xa không bằng hắn. Trên lôi đài. Lúc này. Tôn Việt sắc mặt đổi được cực kỳ khó khăn xem, một cổ mênh mông lửa giận từ ngực bắt đầu cháy. Hắn nhìn Tô Phách lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một tí, ta cùng ngươi thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tô Phách tùy ý múa một cái côn hoa, nhàn nhạt nói. À, vừa vặn, ta cũng muốn cho ngươi biết, ngươi và ta chênh lệch. Cái máng. Tôn Việt khí gương mặt xanh mét, cả người chân nguyên ầm ầm bùng nổ. 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh cấp tất cả chân nguyên toàn bộ bơm vào ở trường kiếm trong tay bên trên. Trường kiếm mộ nhiên thanh quang đại thịnh, phá núi đất núi. Huyền cấp tuyệt phẩm vũ kỹ viên mãn kiếm ý, cộng thêm 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ đỉnh cấp toàn bộ chân nguyên, như vậy nhất kích, bén thanh mang tựa như liền thương khung đều phải đâm thủng. Một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng ở chung quanh không gian rung động. Chung quanh vô số đệ tử sắc mặt đại biến, bị cái này cổ uy thế kinh khủng đè không thể không điên cuồng lui về phía sau. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 180, ở làm chứng vương giả quật khởi. Thật là mạnh. Quá mạnh mẽ. Đây chính là 8 sao tông sư cảnh võ giả uy năng à. Không ít người khiếp sợ hét lớn. Mà trực diện một kiếm này Tô Phách, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, hắn khẽ cơ gậy kim cô. Một cổ không cách nào tưởng tượng khí tức đáng sợ từ Tô Phách trong cơ thể tản mát ra. Một gậy chậm rãi đập tới. Hống. Đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ dương ra miệng to như chậu máu từ Tô Phách trong cơ thể gầm thét ra, mang như bài sơn đảo hải đáng sợ hùng uy, hướng Tôn Việt vọt tới. Tôn Việt sắc mặt mang vẻ dữ tợn, đùa cợt nói: "Tô Phách, địa cấp hạ phẩm võ kỹ nhập môn ý cảnh mạnh là mạnh, nếu như ngươi cùng ta cùng một cảnh giới, thậm chí chỉ có 7 sao đại sư cảnh hậu kỳ cảnh giới, đủ để đánh bại ta. Đáng tiếc, ngươi tu vi mới 6 sao đỉnh cấp." Dù là chân nguyên độ tinh thuần vượt xa cùng tể thì như thế nào, chân nguyên tổng số chưa đủ, ngươi nhất định thất bại. Tô Phách nhìn Tôn Việt một mắt, nhàn nhạt nói. À, phải không, ta xem ngươi quá tự tin một chút, không khỏi để cho người dễ cợt, ta vĩ đại, há có thể là ngươi cái loại này tiểu nhân có thể đo lường được. Vừa dứt lời, Tô Phách cặp mắt sạch bóng trước mắt. Vô ngân tụ nguyên công, tầng 4, bùng nổ. 3 lần chân nguyên tổng số gia trì. Vâng. Một cổ ngất trời khí thế từ Tô Phách trong cơ thể ầm ầm ra. Vậy đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ vô căn cứ bành trướng mấy đoạn, thân hình che khuất bầu trời, che giấu phía dưới tất cả mọi người ánh mắt. Cái gì? Tô Phách khí thế lại vô căn cứ tăng lên gấp mấy lần. Cho đến hiện tại, hắn mới dùng được toàn bộ thực lực sao? Tô Phách thực lực mức giới hạn, rốt cuộc ở nơi nào? Có người gần như xé rát cổ họng, khiếp sợ kêu lên những lời này. Đám người sắp điên rồi. Tô Phách hết lần này tới lần khác tăng lên thực lực hạn mức tối đa, một lần lại một lần đổi mới đám người đối với thiên tài định nghĩa. Vốn cho là Tô Phách đã dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng mà đảo mắt tới giữa, thực lực lần nữa đại phúc nâng cao. Cái này còn là 6 sao đỉnh cấp võ giả hẳn có thực lực sao? Đám người khiếp sợ không nói, ngay cả hô hấp đều tựa hồ quên mất. Tôn Việt không thể tin, trơ mắt nhìn mình tình thế bắt buộc một kiếm, vậy đâm rách bầu trời thanh mang bị Hạt Vương Bạo Hổ một móng vuốt đập bể. Còn thừa lại cuồng bạo côn ý đột phá kiếm quang, nặng nề đánh vào ngực hắn. Phúc! Tôn Việt thân hình rung mạnh, phun máu tươi như điên đổ bay, ngực xương sườn không biết gây mấy cây, sau đó hung hãn té cách không xa trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng. Toàn trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía giữa sân cầm côn đứng Tô Phách. Tô Phách bóng người cũng không cao lớn, nhưng là giờ phút này, ở trong mắt của mọi người, nhưng tựa như một cái trọc trời cự nhân, cả người tràn đầy cường đại lực áp bách. Đặc biệt là hắn giữa chán bỏ ta hắn ai, duy ngã độc tôn cuồng phách khí, lại là làm cho tâm thần người run rẩy. Đồng nhiên, đám người nghĩ đến một chuyện. Tôn Việt đánh bại. Bại bởi 6 sao đỉnh cấp Tô Phách. Nói cách khác, Tô Phách hiện tại đã trở thành tinh anh bảng thứ 9 cao thủ. Ta thiên. Đám người cả người chấn động một cái. Trong mắt rung động cơ hồ muốn đầy tràn ra. 6 sao đỉnh cấp tinh anh bảng thứ 9 cao thủ, chưa từng có trong lịch sử. Hơn nữa có thể tin tưởng, tương lai trăm năm, vậy nhất định không xảy ra xem Tô Phách như vậy võ giả. Đây là một cái người diễn yêu nghiệt, quá đáng sợ. Lực lượng thân thể vượt qua vương sư. Chân nguyên độ tinh thuần thẳng truy đuổi 7 sao đại sư cảnh đỉnh cấp võ giả. Chân nguyên tổng số vượt xa cùng thể. Thậm chí, linh hồn lực cường độ cũng để cho người cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa vô cùng năng lực. Trời ạ, chẳng lẽ ta ở làm chứng một vị tương lai vương giả xuất thế sao? Có người gần như thân. Ngâm lên tiếng. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 181, thanh danh vang lên. Ngày hôm nay, Tô Phách xuất thủ cái này mấy chiến, toàn bộ đủ để tái nhập sử sách, lấy cung cấp về sau đệ tử chiêm ngưỡng màng bái. Vân Mộng nội phủ các đệ tử, thiếu chút nữa kích động điên cuồng. Tô Phách, là bọn họ đại sư huynh. Là bọn họ kiêu ngạo. Từ đây đi về sau, bọn họ gặp phải cái khác võ phủ đệ tử, lại cũng không cần cong lưng, bọn họ có thể sống lưng thẳng tắp, nghiêng đầu đi bộ. Bởi vì, bọn họ có Tô Phách, Tô sư huynh. Tô sư huynh vừa ra, ai cùng tranh phong. Tiêu Bạo giờ phút này cũng cười không ngậm miệng lại được, cợt mờ nở. Đồ đệ này, thật sự là cho hắn nở mặt à. Càng làm cho Tiêu Bạo kích động ùm. Tô Phách trước thời hạn tiến vào ba nước tinh anh bảng, liền ý, có thể tham gia lập tức đến ngay Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch à. Tiêu Bạo tin tưởng, Tô Phách coi như thực lực tạm thời không theo kịp, nhưng là lấy Tô Phách nghịch thiên thiên phú, tuyệt đối không thể so với Lôi Long Tông đệ tử kém, thậm chí vượt qua hơn phân nửa đệ tử vậy rất có thể. Tạm không nói cái này. Chính là Tô Phách trở thành ba nước nội phủ thứ nhất ghế thủ lãnh. Cộng thêm thành công khiêu chiến ba nước tinh anh bảng thứ 9 tên Tôn Việt tin tức truyền tới võ phủ, chắc hẳn võ phủ trên dưới cũng sẽ một phiến vui mừng đi. Lúc này, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây Tô Phách trên mình, đặc biệt là một ít cô gái ánh mắt. Mặc dù Tô Phách dáng dấp không hề tuấn mỹ, nhưng là hắn ngũ quan kiên nghị, giữa trán mơ hồ có một cổ bỏ ta hắn ai, duy ngã độc tôn thô bạo. Hơn nữa trên mình như có như không tản ra trầm ổn như lúc, như núi bất động khí thế, coi là thật tràn đầy người đàn ông cương ngạnh đẹp. Càng kết hợp Tô Phách bản thân nghịch thiên thiên phú và thực lực, thật sự là trên đời hàng đầu lương phối. Vô số tướng mạo có thể yêu, hoặc diêm dúa loẹ loẹt, hoặc trong trẻo lạnh lùng nữ đệ tử, mắt nhìn Tô Phách, đều là lóe lên khắc thường rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Ba nước thi đấu, đến hiện tại rốt cục thì hạ màn. Tô Phách che phủ quần hùng, trở thành ba nước mạnh nhất nội phủ ghế thủ lãnh, hơn nữa đánh bại ba nước tinh anh bảng thứ 9 tên Tôn Việt. Lấy 6 sao đỉnh cấp tu vi vinh bước lên tinh anh bảng sự tích bị một chuyện tốt hơn người thật nhanh truyền ra ngoài. Nhất thời, hơn nửa khu đông phạm vi, đều chấn động. Dịch trạm, quán trà, quán rượu, lữ điếm. Địa phương có người, thì có giang hồ địa phương, sẽ có truyền thuyết. Mà người gần nhất truyền thuyết, chính là Tô Phách. Khắp nơi, đều có người đang nghị luận phong võ quốc Vân Mộng võ phủ đệ nhất thiên tài Tô Phách tên chữ. Ngắn ngủi một tuần thời gian. Tô Phách đại danh. Ở khu đông ba nước, không người không biết, không người không hiểu. Bên kia, một tuần thời gian đi đường, Tô Phách đoàn người rốt cuộc trở lại Vân Mộng Võ Phủ. Mang vô cùng vinh dự trở về, Vân Mộng Võ Phủ thật là trên dưới một phiến vui mừng, không biết lại có bao nhiêu người đem Tô Phách coi thành thần tượng. Lúc này, ở Vân Mộng Võ Phủ, Nội Phủ, Đan Các Đại Điện, Tô Phách, Hồ Đan Thanh, Tiêu Bạo ba người tụ trùng một chỗ. Cái gì? Chúng ta Đông Vực nơi này võ học tông môn, Lôi Long Tông, muốn lần nữa đối với Đông Vực 18 nước chiêu thu đệ tử. Tô Phách nghe Tiêu Bạo mà nói, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Ừ, đúng vậy, tốt đồ nhi, phỏng đoán lại qua hơn một tháng, sẽ có Lôi Long Tông thu nhận học sinh sứ giả xuống nghiệm thu. Lôi Long Tông thu nhận học sinh, chính là đối với Đông Tây Nam Bắc, mỗi cái địa khu tinh anh bảng lên tinh anh cấp thiên tài, cuối cùng thông qua khảo hạch, là được trở thành Lôi Long Tông đệ tử. Tiêu Bạo cười nói vốn là không dự định thông báo ngươi, bất quá lúc này ngươi đã là tinh anh bảng thiên tài, liền đủ có tư cách tham gia tuyển chọn. À, ta biết. Tô Phách nhàn nhạt đáp lời. Lôi Long Tông đệ tử tuyển chọn, Đông Vực mấy trăm quốc gia chọn lựa ra cộng 72 tên tinh anh bảng cao thủ toàn bộ tập trung đông đủ. Có thể tưởng tượng được, cái này đúng là một tràng thịnh yến. Mỗi cái địa khu tinh anh bảng tụ tập cao thủ, ở khảo hạch bên trong nhất định sẽ va chạm ra cực kỳ hoa mỹ tia lửa. Tô Phách cặp mắt bên trong chiến ý lặng lẽ dâng lên. Hắn muốn đang chọn rút ra thi đấu trên, dùng gậy kim cô côn chỉ thiên hạ, gặp cái gọi là Đông Vực trẻ tuổi một đời mấy trăm quốc chi bên trong mạnh nhất những thiên tài. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 182, sinh tài chi đạo. Bất quá, trước khi đi vẫn là được đem mình thực lực, tăng lên một tí. Tô Phách cặp mắt híp lại. Hắn bây giờ thực lực mở hết hỏa lực, cố nhiên có thể chiến thắng 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ thiên tài, bất quá vậy đến đây chấm dứt. Đối mặt Tôn Việt trận chiến ấy, Tô Phách có thể nói lá bài tẩy dốc hết, cuối cùng mới lấy khá lớn ưu thế thắng, hơn nữa đem xương sườn cắt đứt mười mấy cây, trọng thương hộc máu, không tu dưỡng cái một cái tới tháng phỏng đoán được không, cũng coi là thay Tần Cửu Nguyệt chút giận. Như đã nói qua, Tôn Việt ở khu Đông Ba nước tinh anh bảng trên, bất quá hạng thứ 9, mặt trên còn có 8 cái thực lực vượt xa hắn thiên tài. Thêm nữa, khu Đông ở Đông Vực là nhỏ nhất một địa phương, chỉ có 3 quốc gia, thực lực ở Đông Vực vậy không xuất chúng. Có thể tưởng tượng, những khu vực khác tinh anh bảng thiên tài, chất lượng tuyệt đối so với khu Đông Ba nước cao hơn được hơn. Nếu như không có 8 sao đại sư cảnh hậu kỳ, thậm chí 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thực lực, Tô Phách rất khó ở Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn thi đấu trên, ngăn cơn sóng dữ, che phủ bốn phương quân hùng. Tô Phách đang suy nghĩ. Hồ Đan Thanh mở miệng nói. Tốt đồ nhi, tiếp theo, ngươi có cái gì dự định? Tô Phách nghiêm túc trả lời, đột phá 7 sao đại sư cảnh, đánh vào 8 sao tông sư cảnh. Một bên Tiêu Bạo nghe vậy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Liền thời gian hơn một tháng, vượt quá muốn đột phá 7 sao đại sư cảnh, còn muốn đánh vào 8 sao tông sư cảnh, đồ đệ này quả thật thô bạo rất tự tin. Hồ Đan Thanh lộ ra một cái lúng túng không mất nụ cười lễ phép, gật đầu nói. Ừ, Lôi Long Tông thu nhận học sinh, không chỉ xem thực lực, vậy nhìn thiên phú, Tô Phách ngươi thiên phú tuyệt đối đủ rồi, nếu là thực lực có thể cao hơn một tầng lầu, vậy thì càng thêm xuất sắc. Tu luyện trên đường, nếu như ngươi có khó khăn gì, tùy thời có thể đến tìm vi sư hoặc là Tiêu trưởng lão. Ách, ta thiếu chút nữa đều quên. Hồ Đan Thanh bật cười lắc đầu một cái. Ngươi ở trong võ đạo thiên phú và thực lực, phỏng đoán ta vậy không giúp được gì, muốn tìm vẫn là được tìm Tiêu trưởng lão. Không, đại sư phụ, có chuyện ngươi cũng có thể giúp ta. Tô Phách trong mắt đống nhiên lóe lên vô hình sát thái, nhìn Hồ Đan Thanh nói. Hồ Đan Thanh hiếu kỳ nói, chuyện gì? Ta thể chất có chút đặc thù, có thể nhiều nuốt ăn đan dược hoặc là dùng chân nguyên thạch tu luyện, mà không sợ lưu lại đan độc hoặc là hậu di chứng, thời gian cấp bách, nếu như ta muốn cố gắng đột phá mà nói, cần rất nhiều vậy. Tô Phách vừa nói, cười nhạt hướng Hồ Đan Thanh ném một cái ánh mắt. Hồ Đan Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó giả vờ tức giận nói. Tốt ngươi cái tiểu tử, lại có thể nhớ đại sư phụ của cải. Lao phu của cải đã sớm bị ngươi móc xong hết rồi. Tô Phách ha ha cười một tiếng. Đại sư phụ, đây chính là ngươi nói, ta có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm ngươi, chuyện này, phỏng đoán chỉ có ngươi giúp lên, nhị sư phụ không được chứ. Một bên Tiêu Bạo nghe, sắc mặt có chút lúng túng. Bất quá Tô Phách là nói thật, hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi, bản thân tu luyện liền cần đại lượng tài nguyên. Trước đây không lâu hắn mới vừa cho Tô Phách 1.000 khối chân nguyên thạch, vẫn là hắn mấy tháng thời gian tiết kiệm. Hôm nay, vậy móc không ra quá nhiều tài nguyên cho Tô Phách. Hồ Đan Thanh vừa bực mình vừa buồn cười trợn mắt nhìn Tô Phách một mắt. Hắn là luyện đan sư, của cải thâm hậu không giả. Bất quá 2-3 tháng thời gian, trước sau cho Tô Phách gần 2.000 viên hạ phẩm chân nguyên thạch, gần đây bởi vì đánh vào cấp 9 luyện đan sư, lại hao phí nhiều tài nguyên, trong tay cũng có chút chặt. Sau đó nghĩ ngợi chốc lát, Hồ Đan Thanh đối với Tô Phách nói.
vi sư hiện tại mặc dù không có thể cho ngươi quá nhiều chân nguyên thạch, bất quá ngươi cũng đừng quên, bằng ngươi tư chất, có một người vô cùng lớn sinh tài chi đạo hả. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 183, bắt vào tay. Cái gì sinh tài chi đạo? Tô Phách vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên. Luyện đan. Luyện đan. Tô Phách hơi ngẩn ra. Hồ Đan Thanh liếc Tô Phách một mắt, tức giận nói, tốt đồ nhi, ngươi sợ là quên ban đầu cự tuyệt phủ chủ đề cử, cái đầu tiên bái ta làm sư phụ là vì cái gì đi. Ngươi thiên phú võ đạo có 102 thiên hạ, nhưng là đang luyện đan lên thiên phú cũng là lao phu đời người ước chừng gặp. Nếu như ngươi có thể đem thuật luyện đan tu tập đi lên, còn sợ không có đầy đủ tài nguyên cung cấp ngươi tu luyện. Ách! Như thế vừa nghe, Tô Phách liền lung túng, không khỏi sờ một cái chóp mũi. Ban đầu mình quyết tâm muốn cùng Hồ Đan Thanh học luyện đan, bất quá lâu như vậy thời gian xuống, mình lại có thể cầm cái này tra sự quên mất. Ngượng ngùng cười một tiếng, Tô Phách nói. Ta ngược lại không làm sao lo lắng ta luyện đan độ tiến triển. Hồ Đan Thanh nheo mắt, lời này cũng chỉ Tô Phách có thể nói một chút, đổi thành những người khác, hắn một chân đạp không chết hắn, để cho thằng nhóc ngươi cuồng. Nhưng mà cái này luyện đan, vượt quá muốn thật nhiều vật liệu, hơn nữa còn phải tốn rất thời gian dài đi ra ngoài bán, tới tới lui lui, ta nơi nào có như thế nhiều thời gian. Tô Phách phủi một tí miệng, nếu là như vậy, hắn còn không bằng đi dị thú sơn mạch giết quái đâu. Ngày thường thời gian dư giả điểm, hắn ngược lại không làm sao để ý. Dẫu sao, cùng thuật luyện đan mình nâng cao sau đó, mỗi một lần thành đan đều là bó lớn tài nguyên, không thể so với mình ở dị thú sơn mạch tìm dị thú đánh tới kém. Nhưng mà, trước mắt Lôi Long Tông thu nhận học sinh tuyển chọn khảo hạch sắp tới, Tô Phách là từng giây từng phút cũng không muốn lãng phí. Hồ Đan Thanh cười nhạt tốt đồ nhi, xem ngươi cũng không phải như vậy ngu rốt người, hôm nay nghĩ như thế nào không tới điểm này. Ngươi quên mình hiện tại ở đâu? Võ phủ sao? Tô Phách bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, ngươi ở võ phủ. Hồ Đan Thanh mở miệng nói đan dược bản thân chính là mạnh vật tiêu hao, nhu cầu lớn vô cùng, bỏ mặc ngươi luyện nhiều ít đan, không cần lo lắng bán không được. Hơn nữa bán đan dược địa phương, ngay tại ta đan các đan dược phòng, khoảng cách gần, mấy bước đường sự việc. Huống chi, ngươi luyện đan thuốc vi sư có thể để cho tạp dịch cho ngươi đưa đến đan dược phòng, không cần ngươi khắp nơi chạy động. Hồ Đan Thanh cười một tí, tiếp tục nói. Vi sư đã cho ngươi nghĩ xong, đoạn thời gian này, ngươi trước cùng ta học luyện đan, ngay từ đầu luyện tập cấp thấp đan dược liền nhét vào đan dược các, để cho võ phủ những đệ tử khác mua hoặc là dùng điểm cống hiến đổi. Điểm cống hiến đổi, đến lúc đó võ phủ sẽ bồi thường cho ngươi thủ lao tương ứng. Nếu như ngươi luyện đan sư phẩm cấp có thể thời gian ngắn tăng lên đi lên, vi sư giúp ngươi liên lạc tất cả đại trưởng lão và trong ngoài nước thế gia cường giả. Võ phủ bên trong trưởng lão của cải vẫn đủ phong phú, bên ngoài cường giả cũng giống vậy. Ngày thường, thành tựu phong võ quốc thứ nhất luyện đan sư cấp 8 ta, vượt quá quốc nội, chính là Hàn Nguyệt quốc và Thiên Trung quốc đều có cường giả mộ danh tới đây, khổ cầu vi sư thay bọn họ luyện đan. Chúng ta luyện đan sư có quy củ, đến tìm chúng ta luyện đan người, vật liệu tự có, thất bại chúng ta không cần thưởng cái gì, nếu như thành đan, chúng ta thì phải thu lấy 30% phí khổ cực, có chút muốn giá tàn nhẫn một chút, 50% đều có. Cái gì? Thất bại không bồi thường, thành công còn muốn cầm 3 đến 5 thành chỗ tốt. Tô Phách nheo mắt, có chút kinh ngạc. Vậy nếu là luyện phẩm cấp cao đan dược, không liền phát tài? Hồ Đan Thanh cười mắng, nếu không ngươi lấy là, luyện đan sư địa vị tôn sùng là làm sao tôn sùng pháp? Ngươi đừng xem vi sư tu vi bất quá 8 sao tông sư cảnh, nhưng là cả phong võ quốc, trừ phụ chủ, một nước hoàng đế, nóng nảy tiêu lao đầu cũng có hạn mấy người, những người khác cái nào không thấy vi sư cũng rất cung kính gọi một tiếng hồ trưởng lão. Được, vậy thì cảm ơn đại sư phụ. Tô Phách đại hỉ. Còn như thời gian ngắn có thể hay không tăng lên luyện đan sư phẩm cấp, Tô Phách là một chút đều không lo lắng. Có đan đạo tinh thông cái này bột kỹ năng, hơn nữa hắn buộc phát thâm hậu linh hồn lực cường độ, luyện đan vậy thì thật là bắt vào tay. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 184, hậu sinh khả úy. Kế tiếp mười mấy ngày thời gian. Vân Mộng võ phủ tất cả đệ tử cũng rất kỳ quái phát hiện. Trước kia đan dược phòng rất là khan hiếm, vậy cũng xem không quá đến 2-3 đan dược tứ phẩm, đống nhiên lập tức tăng nhiều hơn. Hơn nữa, rất trọng yếu một chút là, những thứ này mới xuất hiện tất cả loại cấp thấp đan dược, vô luận từ phẩm tương, chất lượng vẫn là dược liệu mấy giờ tới xem, cũng so với trước đó cao hơn lớn hơn. Giống như đan các luyện đan đệ tử tài luyện đan, lập tức toàn thể tăng lên rất nhiều tựa như được. Cái này một cái phát hiện, để cho Vân Mộng võ phủ các đệ tử rối rít đại hỉ. Thừa dịp cái này cơ hội trắng trợn mua và dùng võ phủ điểm cống hiến đổi.
Qua mấy ngày, đám người lại có một cái phát hiện. Bọn họ nhận ra được có rất nhiều trưởng lão hoặc là những địa phương khác tới đây cường giả, ở thường xuyên ra vào đan các. Những người này biểu tình trên mặt rất xuất sắc. Mỗi cái đều là ôm vẻ mong đợi tới đây, theo phía sau mang nụ cười thỏa mãn trở về, thỉnh thoảng trong mắt mang tí ti thán phục và bội phục, giống như là gặp được chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Đây là thế nào? Rất nhiều Vân Mộng Võ Phủ các đệ tử rối rít trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ là Hồ trưởng lão thuật luyện đan có đột phá trọng đại, đưa tới vô số cường giả mộ danh tới sao? Cho đến có một ngày, Hồ trưởng lão và Thiên Trung Quốc mộ danh mà tới một vị hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ trò chuyện với nhau thật vui đi ra đan các đại điện. Hồ trưởng lão, chuyện luyện đan, lần này phải cảm tạ ngươi liền à? Vậy hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ mặt đầy cảm kích kéo Hồ Đan Thanh tay, năm xưa ta đi ra ngoài lịch luyện, đuổi bắt một tên thực lực cường đại ác đồ, mặc dù cuối cùng đánh giết ác đồ nhưng là cũng để cho mình ngũ tạng người bị thương nặng. Cái này 7-8 năm tới, dùng không ít thánh dược chữa thương cũng không có hoàn toàn trị tận gốc, rất đại trình độ ảnh hưởng ta chân nguyên vận chuyển lưu loát độ. Nếu là không có ngươi lần này luyện cho ta cực phẩm cấp 9 chân bóng mạch đan, ta phỏng đoán thương thế kia muốn kèm theo ta suốt đời, sợ rằng sau này truy tìm vậy tiên thiên cảnh vô vọng. Vừa nói, hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ mặt đầy kính nể nhìn Hồ Đan Thanh, khen. Hồ trưởng lão, còn thật không hổ là phong võ quốc thứ nhất luyện đan sư cấp 8, xem ngươi có thể ung dung luyện chế cực phẩm cấp 9 chân bóng mạch đan dáng vẻ, sợ rằng có thể tấn thăng cấp 9 luyện đan sư. Khu Đông Ba Nước, là thuộc Hồ trưởng lão, luyện đan mạnh nhất. Ha ha, Mãng tiên sinh quá khen. Vậy mà Hồ Đan Thanh bật cười lắc đầu một cái, nói, ngươi phải cảm tạ liền cảm ơn ta đổ nhi tô phép đi, lần này chân bóng mạch đan luyện chế, chính là thành quả của hắn. Cái gì? Hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, không thể tin nói. Tô Phách. Không phải là gần đây ở khu Đông Ba Nước truyền xôn sao cái đó, trên lịch sử trẻ tuổi nhất ba nước tinh anh bảng thiên tài sao? Hắn còn biết luyện đan. Hơn nữa biết luyện chế cực phẩm đan dược cấp 9. Hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ một mặt che đậy. Trung quanh đi ngang qua Vân Mộng Võ Phủ các đệ tử, nghe đến chỗ này, liền toàn bộ hóa đá. Bọn họ ngơ ngác há to miệng, trong đầu một phiến chỗ trống. Ừ, đúng vậy. Hắn sẽ. Hồ Đan Thanh hơi mở miệng cười, trong lúc nói chuyện có một cổ tự nhiên nảy sinh cảm giác tự hào. Hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ cả kinh nói, không được, cái này Tô Phách mới 18 tuổi đi, thiên phú võ học như vậy kinh người cũng được đi, không nghĩ tới liền thiên phú luyện đan cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Ta còn tưởng rằng là Hồ trưởng lão ngươi gần đây thuật luyện đan có lớn đột phá, không nghĩ tới à, lại là lệnh đồ luyện chế, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Vừa nói. Vậy hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ nghĩ đến cái gì, vội vàng từ nhẫn chữ vật bên trong móc ra một cái màu trắng túi đưa cho Hồ Đan Thanh, cười nói. Hồ trưởng lão, lệnh đồ Tô Phách còn trẻ có là, thiên tư tuyệt thế, nho nhỏ này tâm ý hy vọng ngươi giúp ta đưa đến, không nên từ chối, ha ha ha. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 185, rất nhiều tài nguyên. À, đúng rồi. Nếu là lệnh đồ sau này có thời gian mà nói, nhiều tới gia tộc ta ngồi một chút, kẻ hèn nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Hơn nữa gia tộc bên trong, còn có mấy cái khuê nữ thiếu nữ xinh đẹp, người tuổi trẻ mà, biết nhau một tí cũng không tệ, hì hì. Nói xong, hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ không cho cự tuyệt liền đem trong tay trắng túi dao ở Hồ Đan Thanh trên tay. Cuối cùng còn có chút không yên lòng lại dặn dò một câu. Hồ trưởng lão, nhớ à, vật này là ta mãng nặng đưa, có thể đừng làm phối hợp. Rõ ràng. Yên tâm đi Mãng tiên sinh. Hồ Đan Thanh cười đáp ứng, sau đó khách khí đem vị này hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ đưa đi, xoay người vào đan các đại điện. Hồ Đan Thanh vừa đi, hiện trường nhất thời liền nổ nổi. Tô Phách còn có thể luyện chế cực phẩm đan dược cấp 9 tin tức, cơ hồ ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Võ Phủ. Người nghe được tin tức này, rất rõ ràng, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau này, đều là bạo phát ra động trời tiếng than thở và sùng bái tiếng. Thật lợi hại. Không hổ là Tô sư huynh. Ta siêu cấp thần tượng đại nhân. Nghe được tin tức này, ta cũng nhớ tới, trước Tiêu trưởng lão đến cửa đi Hồ trưởng lão địa bàn cấp Tô sư huynh làm đồ đệ lúc đó, gần đây nóng nảy rất tốt Hồ trưởng lão cũng đại phát lôi đình đâu. Xem ra trong thời gian ngắn đan dược phòng đan dược tăng nhiều, cũng là Tô sư huynh công lao, có Tô sư huynh ở đây, thật sự là chúng ta chuyện may mắn. Tô sư huynh võ đạo nghịch tiên, liền đan đạo thiên phú đều như vậy khủng bố, trên đời tại sao sẽ có như vậy người đàn ông hoàn mỹ. Hoa. Tô sư huynh thật là mạnh, nếu có thể và ta song tu là tốt. Ngươi mơ đi, Tô sư huynh là ta. Giờ khắc này, cơ hồ Vân Mộng Võ Phủ trên dưới đều ở đây hưng phấn nghị luận Tô Phách. Mà lúc này, đám người nghị luận trung tâm, nhân vật chính Tô Phách nhưng mây thưa gió nhẹ ngồi ở ngày thiên trước lò, tùy ý đem như nhau dạng chân quý dược liệu ném nhập bên trong lò luyện đan. Hồ Đan Thanh đi vào phòng luyện đan, thấy một màn này, không nói lắc đầu nói. Tốt đồ nhi, cái nào luyện đan sư luyện đan không nín thở ngưng thần, vẻ mặt chuyên chú, thận trọng đặt vào tất cả loại thuốc, rất sợ không cẩn thận hủy đan nổ lò. Ngươi ngược lại tốt, tùy ý xem đốt tuổi lửa công như nhau, thấy ngươi như vậy, ta không khỏi sẽ sanh ra muốn đánh người xung động. Tô Phách cười nói, sư phụ, người khác là người khác, ta là ta, ta có thể và những người khác như nhau sao, ta Tô Phách làm việc, chính là như thế cùng người khác không cùng, chính là như thế không tưởng tượng nổi. Hồ Đan Thanh cười mắng, ngươi thằng nhóc này, nói ngươi mập, ngươi còn xuyên lên. Bật cười, Hồ Đan Thanh đem trong tay trắng túi ném cho Tô Phách. Này, cái này là mới vừa vị kia mãng tiên sinh quá mức một chút tâm ý, ngươi xem một chút đi. Tô Phách chân mày cau lại, vừa nhìn lò luyện đan, một bên phân ra một chút sự chú ý đưa tay đem trắng túi mở ra, vừa thấy dưới, trên mặt hiện lên vui mừng. Hoặc, cái này mãng tiên sinh ra tay thật lớn, ước chừng 500 khối hạ phẩm chân nguyên thạch. Tương tự chỗ tốt, tâm ý Tô Phách những ngày qua vậy cầm lấy không thiếu, nhưng là số lượng như thế nhiều chân nguyên thạch, hắn vẫn là lần đầu bắt được. Còn không phải là bởi vì ngươi thiên phú cầm những cái kia đến cửa cường giả đều khiếp sợ con ngươi muốn rớt, bọn họ làm như vậy, đơn giản liền là muốn trước thời hạn giao hảo ngươi cái này tương lai võ đạo cường giả và đan đạo cường giả thôi. Hồ Đan Thanh cười nói, ngay sau đó nghĩ đến cái gì tốt đồ nhi, mới hơn nửa tháng, ngươi luyện đan độ tiến triển vượt xa ta tưởng tượng. Trừ đối với đan tài kiến thức còn không bằng ta, còn lại trên căn bản đều phải vượt qua làm thầy. Thật khó có thể tưởng tượng, một cái bát phẩm luyện đan sư sẽ ở ngắn ngủi hơn nửa tháng đạt thành, nói là đan dược yêu nghiệt cũng không quá đáng à. Trước mắt, ngươi kiếm được chân nguyên thạch khó mà dự chủ, có thể bắt đầu tu luyện. Ừ. Tô Phách trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cầm trong tay cuối cùng một bụi dược thảo ném vào lò luyện đan, nhàn nhạt nói. Cuối cùng một lò cấp 9 tụ nguyên đan, thành đan sau đó, ta lập tức bế quan, nên đón một tháng sau Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 186, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Hơn 20 ngày sau. Một nơi ưu tĩnh thanh linh hang núi nhỏ. Trong thung lũng hoa tươi khắp nơi, có cây mùi thơm, có dốc rách khe suối nhỏ từ đằng xa dòng nước chảy tới. Ở giữa sân gốc, có một nơi tinh xảo cao lầu tiểu viện. Cái này cao lầu tiểu viện cùng nội phủ lầu nhỏ so với, còn cao lớn hơn lần trước tầng thứ. Tiểu viện rộng rãi vô cùng. Hiểu rõ tên tạp dịch ở tận tụy bận rộn. Cách. Lúc này, tinh xảo cao lầu cửa mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Đây là một cái thân mặc áo đen, vóc người gầy nhom, sắc mặt lạnh lùng, thân sau lưng một cây to lớn gậy sắt màu đen nam tử. Hắn nhìn như tùy ý đi đi lại lại, trên mình lại có một cổ nặng nguyên nhạc chỉ hơi thở tản mắt ra. Chính là bế quan gần một tháng Tô Phách. Gần một tháng không gặp, Tô Phách khí tức trên người buộc phát trầm hậu nguy nga, trong lơ đạm trên mình toát ra khí thế. Đều mang một cổ hào hùng lực áp bách, thật giống như để cho người trực tiếp đối mặt một cái kinh khủng dị thú vậy. Tô Sư Minh. Tô Sư Minh tốt. Gặp qua Tô Sư Minh. Tô Phách vừa ra tới, trong tiểu viện bận rộn các tạp dịch rối rít dừng lại công việc trong tay, rất cung kính cho Tô Phách thi lễ. Ừ, mọi người cực khổ. Tô Phách cười nhạt đáp lại, thấy rất nhiều tạp dịch nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh hình dáng. Tô Phách ánh mắt động một cái, trên mình cường đại lực áp bách ngay tức thì thu hồi trong cơ thể. Nhất thời, đám người dễ chịu hơn rất nhiều, từng cái thở ra một hơi dài, lần nữa cho Tô Phách thi lễ một cái sau đó, thận trọng làm chuyện của mình đi. Không có xen vào nữa đám người, Tô Phách đi ra tiểu viện, ngẩng đầu nhỏ nhìn trời không, đen nhánh thâm thúy cặp mắt lóe lên vô hình ánh sáng. Mới vừa, hắn nhận được tiêu bạo truyền âm. Để cho hắn đi tới phủ chủ điện tập hợp, nguyên nhân không phải hắn. Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn, muốn bắt đầu. Dừng dưng một tiếng, cũng không gặp Tô Phách có động tác gì. Hắn cả người liền ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Đại Long Sơn ngọn núi chính, phủ chủ điện. Tô Phách chân trước mới vừa bước vào phủ chủ điện cửa, mọi người ánh mắt đều rối rít thẳng bắn tới, có mừng rỡ, có ôn hòa, có nhìn kỹ. Tô Phách ngẩng đầu vừa thấy, bên trong đã có 5 cái người đứng. 3 người, Tô Phách đều biết, theo thứ tự là Tiêu Bạo, Hồ Đan Thanh cùng với Tần Cửu Nguyệt. Còn có 2 người. Một cái cùng Tô Phách như nhau, thân mặc màu đen sức lực trang, bất quá giữ lại đầu đinh sát. Ánh mắt dũng mãnh cực kỳ. Một cái khác vóc người thon dài cao ngất, người mặc bạch sam, một chuôi quân tử kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Đây là. Thấy được cái này bạch sam người đàn ông trung niên, Tô Phách con người hơi có giúp một cái. Hắn từ nơi này bạch sam người đàn ông trung niên trên mình, cảm nhận được liền một cổ không thấp hơn Tiêu Bạo bao nhiêu khí tức cường đại. Vân Mộng nội phủ còn có như vậy cường giả, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây là phủ chủ phủ, Tô Phách nhất thời đầu góc linh quang chớp mắt. Quả nhiên, tiếp theo Bạch Sam người đàn ông trung niên nói, xác nhận Tô Phách phỏng đoán. Tô Phách tới. Ha ha, quả nhiên là nhân trung trí long, phong võ quốc đệ nhất thiên tài. Bổn phủ chủ thật là vui vẻ yên tâm. Bạch Hoa thần sắc kinh dị nhìn Tô Phách một mắt. Lấy hắn cảm giác, dĩ nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Phách lúc này cảnh giới tu vi. 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Khó tin. Phải biết Tô Phách hơn 20 ngày trước, cũng không quá 6 sao đỉnh cấp. Tà thiên. Không tới 1 tháng, từ 6 sao đỉnh cấp tấn thăng đến 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Cái này Tô Phách tốc độ tu luyện so cấp bậc thấp thời điểm, còn nhanh hơn. Hơn nữa không có tu luyện cổ trai sao. Còn càng tu luyện càng nhanh. Cái này đặc biệt là người có thể làm sự việc. Cái loại này nghịch thiên vậy tốc độ tu luyện, thật là để cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 187, Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch đêm trước. Lúc này, không chỉ Bạch Hoa cảm giác được, những người còn lại cũng toàn bộ cảm giác được. Dũng mãnh đầu đinh sắt thanh niên con người màu trong súc. Tân Cửu Nguyệt mắt đẹp trải qua một chút thành tựu xuất sắc. Hồ Đan Thanh một mặt che đậy. Tiêu Bạo thần sắc hơi sững sờ. Ngay sau đó, Tiêu Bạo dẫn đầu kịp phản ứng, vui vẻ cười to. Ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt vô cùng. Hưng phấn Tiêu Bạo nhìn Tô Phách ánh mắt không nói ra được hài lòng, cũng không biết nói chuyện gì tới tán dương Tô Phách, chỉ có thể một cái sức lực dùng đơn giản nhất tốt chữ để diễn tả mình vui vẻ yên tâm và hài lòng. Tiêu Bạo cảm thấy, kiếp này mình làm qua nhất có cảm giác thành tựu sự việc chính là, thu Tô Phách cái này một tên học trò. Tô Phách hướng về phía Tiêu Bạo và Hồ Đan Thanh hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Bạch Hoa, chắp tay hành lễ nói, gặp qua phủ chủ. Ừ. Bạch Hoa giàu gì cũng là hậu thiên cảnh đỉnh cấp võ giả, lại là một phủ đứng đầu, rất nhanh liền từ khiếp sợ thần sắc phục hồi tinh thần lại, sâu đậm nhìn Tô Phách một mắt, khóe miệng lộ ra một chút nhu hòa nụ cười. Tô Phách, để cho ngươi tới đây chắc hẳn ngươi cũng biết là làm cái gì, lên đường đi Lôi Long Tông khảo hạch điểm trước, cho ngươi giới thiệu một tí đồng hành đồng bạn. Vừa nói, Bạch Hoa dẫn đầu chỉ dẫn Tô Phách đi tới dũng mãnh đầu đinh sắt thanh niên trước mặt, giới thiệu, vị này là ta Vân Mộng Võ Phủ Hạch Tâm Đại Đệ Tử Vệ Biu, 3 nước tinh anh bảng thứ 4 thiên tài. Vệ Biu, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi. Lúc này, hắn tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phách nói. Tô sư đệ, gần nửa năm qua, ta có thể không chỉ một lần ở Vân Mộng Võ Phủ nghe được ngươi kinh người sự tích, ngươi làm mỗi một chuyện cũng để cho người xem thế là đủ rồi, bị dự là phong võ quốc đệ nhất thiên tài ta cũng là đồng ý. Vốn cho là ngươi quật khởi tốc độ tuy mau, muốn vượt qua ta hẳn còn cần 1 năm nửa năm. Không ngờ ngắn ngủi 1 tháng thời gian, ngươi liền từ 6 sao đỉnh cấp cảnh giới tiêu thăng đến 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Đã từng mong đợi có cơ hội cùng ngươi giao thủ, đáng tiếc, đảo mắt tới giữa, lấy ngươi vượt xa cùng cấp sức chiến đấu, sợ là ta đã không phải là ngươi đối thủ. Vệ Bưu vừa nói khỏe miệng lộ ra một chút sầu khổ, lắc đầu một cái. Vệ Bưu sư huynh, ngươi quá khiêm nhường. Sư đệ ta mới vừa vào võ phủ liền nghe nói ngươi đại danh, vậy đặc biệt kính nể ngươi là võ phủ làm vẻ vang vậy cổ khí. Tô Phách cười chắp tay. Đối mặt những người khác, Tô Phách thô bạo bên lầu, phách lối của ngông. Nhưng là đối với người mình, hắn vẫn là vô cùng có lễ phép, chí ít lời nói này nói ra, vừa không có dơ cao mình, cũng không có chê bai Vệ Bưu, rất tốt chiếu cố đến Vệ Bưu thành tiểu hạch tâm đại đệ tử mặt mũi. Quả nhiên, nghe được Tô Phách nói như vậy, Vệ Bưu vẻ mặt chấn động một cái. Sắc mặt không nhịn được xông ra một cổ đỏ ửng, trong lòng có chút hơi kích động. Muốn đến Tô Phách như vậy siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, như vậy chiếu cố hắn mặt mũi, để cho Vệ Bưu vậy cảm giác mặt mũi 10 phần à. Bạch Hoa cười không nói, sau đó kéo qua Tô Phách, đi tới Tần Cửu Nguyệt trước mặt. Phủ chủ, vị này cũng không cần giới thiệu, Tần Cửu Nguyệt Tần sư tỷ mà, đã lâu không gặp. Tô Phách cười đối với Tần Cửu Nguyệt chắp tay. Nhiều ngày không gặp, Tần Cửu Nguyệt tựa hồ vậy thu được một chút cơ duyên. Đột phá tu vi đến 8 sao tông sư cảnh trung kỳ. Lúc này, Tần Cửu Nguyệt điềm tĩnh mặt đẹp lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Tô Phách nói, Tô sư đệ, sĩ cách 3 ngày, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt đây. Trong lúc nói chuyện, Tần Cửu Nguyệt lặng lẽ truyền âm. Cảm ơn. Tô Phách hơi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, không lưu dấu vết cười một tí. Hắn biết, Tần Cửu Nguyệt là đang cảm tạ hắn thay nàng chút giận. Nghe nói vậy Tôn Việt coi là thật ở trên giường tu dưỡng 10 ngày nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng bắt đầu tu luyện đây. Tốt lắm, nếu đều biết, vậy thì nói tóm tắt. Đây là, Bạch Hoa nhìn khắp 4 phía, cười nhạt nói. Lần này ta Vân Mộng Võ Phủ tinh anh bảng trên 3 vị thiên tài, do Tiêu trưởng lão và Hồ trưởng lão dẫn đội, đi Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch điểm, lập tức lên đường. Chúc mọi người công thành tên toại.
Ùm.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 188, Lôi Long Thành.
Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch điểm, thiết lập ở Lôi Long Sơn mạch chỗ chân núi trong một tòa thành trì. Thành trì tên là Lôi Long Thành, trung điệp trăm dặm, cao đến 6 trượng, khí thế hùng vĩ. Tô Phách đoàn người ngồi phi hành thú cưỡi đường đi của mấy trăm ngàn dặm, 7-8 cái ngày đêm sau đó rốt cuộc đã tới nơi này. Ở sắp đến gần Lôi Long Thành lúc đó, Tiêu Bạo chỉ huy phi hành thú cưỡi rơi xuống, sau đó đoàn người đi bộ hướng Lôi Long Thành lao đi. Dọc đường, còn có thể thấy không ít võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đại đa số võ giả tu vi đều là 7 sao đại sư cảnh bên trên, hơi vận chuyển thân pháp, 5 km khoảng cách, cũng chính là một nén nhang thời gian. Ở Lôi Long Thành cửa thành, có một đội canh phòng thủ ở chỗ này. Tô Phách lướt qua những thứ này thủ vệ tu vi, chân mày cau lại có thể mỗi cái đều là 5 sao đỉnh cấp trở lên võ giả. Phải biết, vậy 5 sao đỉnh cấp võ giả đi thế tục quốc gia, bỏ mặc nhập ngũ vẫn là dốc sức gia tộc lớn, cũng sẽ có được trọng dụng, so xem giữ cửa thành canh phòng địa vị muốn cao hơn. Bất quá, những võ giả này vội tới Lôi Long Thành làm giữ cửa, đa số cũng là hướng về phía Lôi Long Sơn mạch vô cùng đậm đà thiên địa nguyên khí tới. Những người này, đều có một viên theo đuổi võ đạo quyết tâm. Lôi Long Thành cửa thành rất lớn, bất quá khoảng thời gian này vào thành võ giả cũng không thiếu, cho nên nhìn như vẫn là có chút chen chúc. Hơn nữa, thích gặp Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch thời gian điểm, người càng nhiều. Dẫu sao, cứ tới dự thi tất cả khu tinh anh bảng thiên tài số người không nhiều, nhưng là đi cùng người cộng lại thì không phải là một con số nhỏ. Vào thành chi phí một người 100 đồng tiền vàng, cái này đắt giá con số để cho rất nhiều bình dân và võ giả cấp thấp chùn bước. Đám người nộp vào thành phí hậu tiến thành. Cùng nhau đi tới, Tô Phách thấy được tất cả trồng ra bán ra đang ăn dược, kỳ chân, bảo khí cửa tiệm. Những cửa hàng này nhìn như bình thường không có gì lạ, bất quá đồ vật bên trong nhưng mỗi cái đều là chân phẩm, giá trị không rẻ. Có chút có lẽ trên thế tục quốc gia đều là có thể nghe không thể nhận ra đồ. Cái này làm cho Tô Phách không khỏi xúc động, đây chính là thực lực không cùng, địa vị không cùng, chỗ đã thấy thế giới cũng không cùng. Nếu như không phải là hắn có hệ thống, đặt tới hiện ở thực lực này, sợ rằng cái này Lôi Long Thành, hắn là cả đời cũng kiến thức không tới. Tân Cửu Nguyệt và Vệ Bưu vậy đều thấy được những cửa hàng này, bên trong không ít thứ cũng để cho bọn họ có chút nóng mắt, rất nhiều đều là phong võ quốc đều khó mua hoặc là dứt khoát đồ không có. Tiêu Bạo và Hồ Đan Thanh nhìn thấu mấy người tâm tư, cùng mấy người mở đàng hoàng liền lữ điếm sau đó, Tiêu Bạo xoay người hướng mọi người nói. Thời gian còn sớm, mọi người có thể tự do hoạt động, bất quá nhớ lây không muốn gây rắc rối, biết không?
Biết.
Vệ Bưu Thứ gật đầu một cái đáp ứng, sau đó liền hào hứng hướng mới vừa xem xét cửa tiệm địa điểm chạy đi. Tô Phách ngược lại là không có ý kiến gì mua đồ, giữa lúc hắn muốn hồi lữ điếm tính tu lúc đó, một bên Tần Cửu Nguyệt đông nhiên mở miệng nói.
Tô sư đệ, ngươi không dự định đi ra ngoài xem mà, lần đầu tiên tới Lôi Long Thành, ta cũng muốn đi ra ngoài vòng vo một chút đây.
Tô Phách trong lòng động một cái. Tần Cửu Nguyệt đối với hắn như vậy nói, là ở huyện chuyển mới sao. Nếu người đẹp cũng chủ động lên tiếng, dù sao Tô Phách trở về vậy không quá lớn chuyện, liền thức thời cười nói, ừ, ra đi vòng vòng cũng không tệ, Tần sư tỷ cùng ta cùng nhau sao.
Hảo nha.
Tần Cửu Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, gật đầu một cái. Hai người kết bạn rời đi. Nhìn Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt hai người rời đi hình bóng, Tiêu Bạo nghiền ngẫm sờ cả một cái, cười đen tối nói.
Không đúng à, chẳng lẽ cái này hai đứa nhỏ, có cái gì không giống bình thường bí mật.
Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao.
Hài hước, kiếm hiệp.
Huyết họa tu chân giới.
Sát phạt.
Không thánh mẫu.
Chương 189, Tần Cửu Nguyệt tâm tư.
Nghe được Tiêu Bạo mà nói, Hồ Đan Thanh cười nhạt nói. Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt cũng coi là kim đồng ngọc nữ. Hai người tiếp xúc thời gian lâu dài, lẫn nhau sinh ra hảo cảm, vậy là bình thường.
Tiêu Bạo cười híp mắt gật đầu một cái, cũng vậy, đồ nhi ta người nào à, đó là đời này tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là Tần Cửu Nguyệt như vậy thiên chi kiêu nữ bị hấp dẫn, ta cũng không sẽ cảm thấy bất ngờ.
Hồ Đan Thanh nghe xong, cười một tiếng không có nói chuyện. Nếu như Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt hai người hiện trạng yên ổn mà nói, cuối cùng chung một chỗ là rất có thể sự việc. Nhưng là Hồ Đan Thanh biết, Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt cái này hai người. Một người so với một người đối với võ đạo kiên định, sợ là tương lai chung một chỗ thời gian sẽ không có nhiều ít.
Thách ra là dự liệu bên trong.
Hết thảy, cũng xem riêng mình duyên phận.
Bên kia,
Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt kết bạn mà đi, tùy ý ở Lôi Long Thành trên đường phố xuyên qua. Dọc theo đường đi, Tần Cửu Nguyệt mua không thiếu cô gái dùng vật phẩm, tuyệt đẹp đồ trang sức, đắt tiền hàng thủ công nghệ, xinh đẹp quần áo vân vân. Lôi Long Thành vật giá mặc dù so thế tục cao thượng không chỉ một cấp bậc, nhưng là bất kể từ chất liệu, làm công, ở bề ngoài tới xem, rõ ràng tình xảo rất nhiều. Bất quá cũng chỉ có Tần Cửu Nguyệt như vậy thế tục nhà giàu nghìn vàng, mới sẽ hoa bó lớn tiền vàng ở nơi này không có chút nào chiến đấu giá trị đồ trên. Hai người đi, không lâu lắm liền thấy được một tòa sửa sang sang trọng, diện tích rộng lớn tiểu lầu. Tiểu lầu tên chữ lấy rất có đặc điểm, kêu đói không. Tần sư tỷ, tiểu lâu này nhìn như không tệ, vừa vặn mấy ngày nay chúng ta đi đường ăn đều là một ít lương khô cứng rắn món, ngày hôm nay ăn một bữa tốt rõ ràng một tí thèm. Tần Cửu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hai người kết bạn tiến vào tiểu lầu, tìm một cái lịch sự tao nhã xó xỉnh sau khi ngồi xuống, Tô Phách liền điểm một bàn phong phú thức ăn. Ách! Tô sư đệ, hai người chúng ta điểm hơn 20 món, ăn hoàn sao? Tần Cửu Nguyệt chớp chớp linh động mắt đẹp, đáng yêu ha to mồm, nhìn Tô Phách ngạc nhiên nói. Tô Phách cười một tiếng, yên tâm đi, Tần sư tỷ, đừng xem ta vóc người gầy nhom, nhưng mà rất có thể ăn. Vì không kinh thế hai tục, Tô Phách đã tận lực khắc chế thiếu kêu thức ăn. Nếu không hiện tại lấy hắn một lần có thể ăn mấy trăm cân thịt khẩu vị tới, lại lên mấy chục cái món vậy không là vấn đề. Món rất nhanh liền lên tới, gà vị thịt cá canh mọi thứ đều đủ, chất đầy một bàn. Thần sư tỷ, ăn nhanh đi, đói rất lâu đây. Tô Phách chào hỏi, sau đó không tị hiềm chút nào ở Tần Cửu Nguyệt trước mặt ăn ngon nghiến. Ừ. Nhìn Tô Phách ăn dáng vẻ mùi ngon, nhìn chăm chú Tô Phách lạnh lùng bên trong mang kiên nghị mặt mũi, Tần Cửu Nguyệt không biết thế nào, hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng đột ngột sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Ta có thể đuổi theo Tô sư đệ bước chân sao? Không tới nửa năm thời gian, ta cũng đã không bằng hắn, sau này. Chỉ sợ chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn đi. Nghĩ tới đây, Tần Cửu Nguyệt trong lòng khó hiểu có chút không phải mùi vị. Thế nào, thần sư tỷ? Không khẩu vị sao? Tô Phách đống nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi nói. Không, không có, ta đang suy nghĩ vượng vượng ở võ phủ ngự thú vườn tiếp nhận huấn luyện, không biết thế nào đây. Tần Cửu Nguyệt mặt đẹp hơi đỏ lên, hốt hoảng giải thích một câu. Sau đó đem tạp niệm trong lòng bỏ ra, vậy bắt đầu ăn.